Chương 441, thuần sát nguyên anh 2, chương 441, thuần sát nguyên anh 2, nhưng trên đời này chỉ cần tồn tại lợi ích, liền tuyệt đối không thiếu hụt có can đảm đối ngoại bán chiến lược huyền bảo người bán. Tên: Địa Tương Quy Nguyên Châu, duy nhất một lần huyền bảo, nơi phát ra: Tiên Minh Quần Tinh Chủ Cột Tiên Tinh Phường để bắt danh sách huyền bảo, nhằm vào hợp lại thuộc tính hộ sơn đại trận thăng cấp hình, miêu tả: Bảo vật này lấy nghịch mạch tủy tinh làm hạch tâm luyện chế, kích hoạt sau, có thể không nhìn tứ giai hợp lại mà trận cấm chế trực tiếp khảm vào trận chủ cột tiết điểm, dẫn phát địa tương quy nguyên cưỡng ép chặt đứt đồng thời phá hủy mà trận kết cấu cùng trận văn, tạo thành tính tuyệt đối linh cơ cung cấp gián đoạn sụp đổ. Phương pháp sử dụng: trực tiếp kích hoạt vẹn vẹn có phá vỡ trận pháp hiệu quả, đem quy nguyên châu khảm vào trận chủ cột tiết điểm có thể hoàn toàn phá hủy mà trận cảnh cáo. Bảo vật này kích hoạt biết dẫn đến trận chủ cột bộc phát khu vực phạm vi ngàn dặm địa mạch hoàn toàn hỗn loạn, trong vòng trăm năm không cách nào bố trí bất luận cái gì mà trận, trừ phi có cao giai trận sư trải vớt dẫn đạo. Đầu ra ra quy định, một cái cực phẩm linh thạch, ủng hộ pháp nghi tài nguyên đổi lấy, giá tiền này có chút thái quá. Trần Bác Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù không phải Trưng Thu tinh giả, nhưng cũng biết địa tương quy nguyên châu giá trị tại 5000 thượng phẩm linh thạch tả hữu. Đừng nói một cái cực phẩm linh thạch, chính là dùng nửa viên cực phẩm linh thạch mua sắm cũng là làm ăn lô bốn. Nghĩ tới đây, Trần Bác Vũ không chút do dự trực tiếp liên hệ người đấu giá Trương Mục. "Tiểu Kiếm Tiên, cực phẩm linh thạch có tiền mà không mua được, 5000 thượng phẩm linh thạch bán hay không?" "Uy tiên nhân, thiếu đi." 1000 thượng phẩm linh thạch thêm một giọt ngưng thật ngày lộ Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, nhìn về phía pha cấm huyền bảo loại mắt, phát hiện người đấu giá Trương Mục cũng là Quy Tiên Nhân. Có ý tứ, cái này Quy Tiên Nhân có thể lấy ra nhiều chiến lược như vậy phá cấm huyền bảo, hơn phân nửa tại quần tình trụ cột chức vụ không nhỏ. Tiểu Kiếm Tiên, 5500 thượng phẩm linh thạch Quy Tiên Nhân, không có khả năng, không có ngưng trận ngày lộ, ít nhất 7000 thượng phẩm linh thạch. Trần Bắc Vũ liếc qua tin tức, không có lại trả lời. Thượng phẩm linh thạch mặc dù không bằng cực phẩm linh thạch chân quý, không gọi được đồng tiền mạnh, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm mua sắm một chút tứ giai thiên tài địa bảo. Hắn bây giờ như tiêu phí 7000 thượng phẩm linh thạch mua sắm địa tương quy nguyên châu cái kia đơn thuần tại Hoan Đại Đầu. Đường này không thông, Trần Bắc Vũ lớn có thể thay cái con đường, hướng Thiên Nguyên Ngọc gia mua sắm. Nói câu khó nghe, lấy Trần Bắc Vũ giờ này ngày này tại Ngọc Thanh Tiên Tông địa vị, hắn muốn nghiên cứu mà trận thu thập quy nguyên châu không người sẽ có dị nghị, ngay cả Tiêu Vũ nhất mạch kia cũng không vấy vùng nổi sóng gió. Dù sao địa tương quy nguyên châu đối với ngày trận, người trận vô dụng, mà Tiên Minh tại Thiên Nguyên tinh bố trí trận pháp cơ bản đều là ngày trận. Sau 5 phút, Trần Bắc Vũ điện thoại chấn động, bắn ra tin tức. "Uy tiên nhân, cũng được." Tính toán kết giao bằng hữu, 5500 thượng phẩm linh thạch cũng được lần này Trần Bắc Vũ không có tiếp tục trả giá, quả quyết đạt tới giao dịch. 3 ngày sau, Thiên Nguyên thành. Trần Bắc Vũ thuận lợi tại Vạn Bảo biết giao dịch bày hàng cầm tới địa tương quy nguyên châu quá trình không có khó khăn chắc trở, đại giới là Ngọc Thành Tiên Tông học phần cùng linh thạch tiêu phí hơn phân nửa. Màn đêm buông xuống, Hắc Thạch Hạp. Thư Hấu đứng tại Trần Bắc Vũ ngoài động phủ yên tĩnh chờ, tuy thời chuẩn bị nghe lệnh xuất chinh. Mà lúc này Trần Bắc Vũ đã thông qua thập phương chi môn Nazi, xuất hiện tại đánh gây Long Nhai bên ngoài. "A, yên tâm." Tuyết Lạc vỗ ngực một cái, biểu thị có nó thiên biến vạn hóa huyền thông tiến hành nghiệm hộ, căn bản không có khả năng bị phát hiện. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, đi theo ở bên cạnh Tuyết Lạc, trong lòng đất tầng nham thạch cùng linh mạch trong kẻ hở im lặng đi xuyên. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nâng, không có sử dụng thần thức, chỉ dựa vào mắt thường quan sát liền phát giác được tầng nham thạch chỗ sâu tứ giai huyền trận cấm chế. Có sao nói vậy, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong chân quân ra tay, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào đánh gãy Long Ngai, cũng là độ khó cực cao, còn không bằng hiện thân đánh vỡ trận pháp cưỡng ép xâm nhập càng đơn giản hơn, nhưng không chịu nổi Tuyết Lạc huyền thông cường hành. Đến viên ngươi biểu diễn. Trần Bắc Vũ ý niệm rơi xuống, Tuyết Lạc tại thôi động thiên biến vạn hóa huyền thông đồng thời, thôi động ngũ khí nguyên lâm chân vực tăng phúc huyền thông bí năng, tiếp đó duỗi ra tay nhỏ hướng về phía trước quan sát. Rất tốt, trận pháp cấm chế không phản ứng chút nào. Lần này lẻn vào thuận lợi hoàn thành. Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, căn cứ vào phía trước đại chiến ký ức, bắt đầu tìm kiếm vạn huyết quy hải dẫn hồn đại trận trận trụ của tiết điểm. Một bên khác, đánh gây Long Ngai chỗ sâu, một chỗ xa hoa đại điện. Trên giường hương khí trắng người, ai cũng vân tay phải ôm lấy một vị mỹ mạo nữ tu, tay trái kết hợp hoàn ấn, vận chuyển pháp lực song tu. Đồng nhiên, ai cũng vân vô ý thức dừng lại, trong lòng cảm giác không đúng. Trần Quân, ngài thế nào? Lan đi. Ai cũng vân đẩy ra mỹ mạo nữ tu. Tu vi đạt đến nguyên anh Trần Quân, linh giác đã không phải người, có thể sớm dự cảnh, phát giác được nguy cơ sinh tử. Chẳng lẽ là tông môn xảy ra chuyện? Hay là Kính Nguyệt đạo tử trong bóng tối có cái gì mưu đồ? Ai cũng vân lông mày níu chặt, không còn song tu hứng thú. Đột nhiên, ai cũng vân con ngươi kịch liệt co bảo, bản năng tế ra hộ thân bản mệnh người bảo, nhưng vẫn là không kịp phản ứng. Làm sao có thể? Trơ mắt nhìn xem tử vong nguy cơ đánh tới, nhưng tự thân bàng bạc thần thức lại không phát hiện được mảy may huyền thông dấu vết, loại này khó có thể dùng lời diễn tả được biệt khuất cảm giác cùng cảm giác tuyệt vọng để cho ai cũng vân suýt nữa thổ huyết. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ai cũng xoa đều sắc đột nhiên cường, linh hải sâu trong thức hải nguyên anh trước tiên mở mắt ra, muốn thoát xác chạy trốn. Nhưng theo vô hình vô chất thần thức huyền thông trong nháy mắt lướt qua, ai cũng vân nguyên anh một phân thành hai, thật giống như bị vô hình thần kiếm chặt đứt, nguyên anh thân thể vết nứt chân nhắn như gương, thật lâu không tiêu tan. Ai cũng vân mắt lộ vẻ tuyệt vọng, toàn lực thôi động huyết vận tông huyền thông cùng tử phụ dương thần, cũng không cách nào để cho tách ra nguyên anh khỏi hẳn, ngược lại để cho tam hồn thất phách trong nháy mắt dập tắt, ngay cả đoạt xá cơ hội chuyển thế cũng không có. Bên cạnh nữ tu cúi đầu, phát hiện ai cũng vân rất lâu không có mở miệng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện chân quân mi tâm đống nhiên ra nhiều một giọt tinh hồng máu tươi, trong mắt thần thái chậm rãi tiêu thất. Lộc cộc, không một mảnh vải nữ tu nuốt một ngụm nước bọt, hai tay che môi đỏ, coi như trong lòng sợ hãi đến cực điểm cũng không dám mở miệng la lên, mà là quỳ xuống đất, lấy đầu đụng. Nguyên nhân không gì khác, có thể trong nháy mắt giết chết Mạc Chân Quân cường giả, tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt đem nàng giết chết. Ngược lại là một người thông minh, biết được duy nhất sinh lộ, nhưng ngươi phạm vào sát nghiệt cũng không nhỏ. Trần Bắc Vũ thân ảnh hiện ra, lườm nữ tu một mắt, nhẹ nhõm trấn vỡ tâm thần. Thái Tiêu Tịch chiếu Chu Thần Đâm chỗ kinh khủng ở chỗ vô tướng vô hình, có thể Chu Thần địch phách. Mà Chu Thần Đâm tiến giai huyền thông tại trong Nguyên Thủy Động Chân Tiên Pháp có chỗ ghi chép, tên là Tịch chiếu Vạn Tượng Huyền Quang Thư, nhưng vô thanh vô tức chấn sát tu sĩ Nguyên Anh, cho dù là chân quân linh giác cũng khó có thể phát giác huyền thông dấu vết, nhất là thích hợp mai phục cảm sát. Mục tiêu kế tiếp, Xích Long Chân Quân. Có tuyết lập che lấp, Trần Bắc Vũ thân ảnh chậm rãi tan biến tại trong đại điện. Chương 442 một người đoạt quan, 1, chương 442 một người đoạt quan, 1, Đoạn Long Ngai, địa hỏa quận. Hoa Lạc. Theo nóng dục tiên địa linh cơ phun trào, mặt ao nhang tương nổ tung, một tôn xích hỏa ly nhảy lên thật cao, rơi vào trước mặt Xích Long Chân Quân. Tôn Thiên Nghĩa vận chuyển công pháp, sắc mặt đỏ thẫm, lấy nguyên anh chân hỏa rèn luyện ra giọt giọt diễm kim dịch. Xích hỏa ly hé miệng, một ngụm đem lơ lửng giữa không trung diễm kim dịch đều nuốt vào, vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Xích Long Chân Quân. Diễm kim dịch không tốt luyện chế, tài liệu khó tìm, trên người của ta chỉ có những thứ này. Nhìn xem vẫn không vừa lòng Xích Hỏa Ly, Tôn Thiên Nghĩa phun ra một ngụm trọc khí, bất đắc dĩ mở miệng. Ngự thú chi đạo tốn thời gian phí sức, nhất là cung phụng một tôn viễn siêu chính mình, có thể so với nguyên anh hậu kỳ chân quân Xích Hỏa Ly. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, hắn là danh truyền nhất cảnh, uy danh hiển hách Xích Long Chân Quân. Nhưng tại Xích Hỏa Ly trong mắt, hắn chỉ là một cái đồng bạn hợp tác, thậm chí là nhân sủng. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên Nghĩa trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác củ rũ. 600 năm, dòng dã 600 năm tu hành tài nguyên. Nếu như hắn đem những thứ này tu hành tài nguyên toàn bộ dùng tại trên người mình, chỉ sợ hôm nay đã sớm tu luyện tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách nguyên anh hậu kỳ đại tu không xa. Nhưng mà, Xích Hỏa Ly cũng không phải dễ trêu yêu bương. Hắn nếu là vận dụng cao giai tài nguyên quá nhiều, thiếu Xích Hỏa Ly thường ngày tu hành chi tiêu, khả năng cao biết sau khi mất đi giả che chở. Đáng giận, cũng không biết Kính Nguyệt đạo tử tuổi còn trẻ, đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng ra mấy tôn tứ cảnh yêu vương đồng thời đem dưới trướng yêu vương đều trị đến ngoan ngoãn. Giống. Đương nhiên, Xích Hỏa Ly cái cổ vậy từng chiếc dựng thẳng, trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, làm ra công kích địa bộ. Có địch xâm phạm. Tôn Thiên Nghĩa sắc mặt đổi biến, cơ hồ tại Xích Hỏa Ly cảnh báo nháy mắt, thể nội thiên cương chân khí ầm vang một phát, hộ thể xích diễm vờn quanh thân ba trượng. Cũng chính là tại một cái chớp mắt này, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tử vong cảm giác nguy cơ đột nhiên từ Tôn Thiên Nghĩa trong lòng dâng lên, làm hắn toàn thân tóc gáy dựng lên. Bất hảo. Tôn Thiên Nghĩa con người đột nhiên co lại, phát hiện mình thôi động huyền thông thuật pháp tốc độ vẫn là chậm một nhịp, một cỗ băng lãnh sắc bén tử vong khí thế đã chém về phía tự thân nguyên anh. Ông. Thời khắc mấu chốt, Tôn Thiên Nghĩa linh đài trong thức hải phòng thủ hồn huyền bội tự động sáng lên, tạo thành một tầng rưỡi trong suốt phòng ngự che chắn, đem hắn tử phủ nguyên anh hoàn toàn bao khỏa. Giang giác giang giác. Phòng ngự che chắn kịch liệt chấn động, hiện lên vô số chi tiết gợn sóng, lại kiên trì chưa phá, chỉ là phòng thủ hồn huyền bao linh quang đột nhiên ám, hiện ra ba đạo rõ ràng khe hở. Chịu đến linh đài thức hải phản vệ, Tôn Thiên Nghĩa kêu lên một tiếng, thất khiếu đồng thời chảy ra một tia máu tươi, khí thế rơi xuống đến đáy cốc. Là vị đạo hữu nào giấu đầu lộ đuôi, đối với ta Tôn Thiên Nghĩa hạ độc thủ như vậy? Từ sinh tử môn phía trước may mắn sống lại, Tôn Thiên Nghĩa gầm thét một tiếng, liều lĩnh buộc phát chân quân uy áp, cho ta lan ra đến. Nhìn thấy một màn này, Xích Hỏa Ly cũng không có lại giấu rốt, vậy toàn thân từng mảnh nguy trường, bắn ra chói mắt ánh lửa, nhấc lên ngập trời biển lửa. Chỉ một thoáng, Xích Hỏa Ly phương viên ngàn trượng đại địa đều bốc hơi, hóa thành nóng bỏng vặn vẹo dung nham chân vực. Chân vực bên trong, tia sáng trong bụi, tất cả sự vật đều bị nhất đạo tinh khiết đến cực điểm màu đỏ tịnh hóa chỗ thể. Cái này rõ ràng là Xích Hỏa Ly bản mệnh yêu vương huyền thông, Xích Hỏa Lưu Ly chân vực. Đáng tiếc, cái này Xích Long Chân Quân có thượng phẩm thần hồn phòng ngự huyền bảo hộ thân, không cách nào nhất kích tất sát. Phát hiện thể nội pháp lực chịu đến Xích Hỏa Lưu Ly chân vực áp chế, Trần Bắc Vũ không để bụng, ánh mắt nhìn về phía thiết đàn. Tịch chiếu vạn tượng huyền quang thứ uy năng cường hành, nhưng lặng yên không một tiếng động chấn sát tu sĩ Nguyên Anh, lệnh chân quân cường giả khó lòng phòng bị, nhưng cũng không phải không có thiếu hụt. Trần Bắc Vũ thần thức bây giờ có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ chân quân, toàn lực thôi động huyền quang thứ có thể đánh tan trung phẩm thần hồn phòng ngự huyền bảo, trọng thương Nguyên Anh trung kỳ chân quân, lại không cách nào một kích phá mở thượng phẩm thần hồn huyền bảo phòng ngự. Cũng may hắn vì đề cao tập sát hiệu suất, làm đệ nhị trọng tập sát chuẩn bị. Chỉ thấy thiết đạn mắt trái khóa chặt Tôn Thiên Nghĩa, mắt phải con ngươi đột nhiên quyết trường, làm cho chỗ sâu trong con ngươi tích chứa hỏa chủng lặng yên tiêu thất. Cũng chính là tại thời khắc này, thiết đạn nhắm mắt lại, chỗ sâu trong con ngươi hỏa chủng tiêu thất. Ách ách ách. A. Tôn Thiên Nghĩa toàn thân giấy lên đen như mực đoạn tội chân hỏa, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhưng Trần Bắc Vũ lại ánh mắt ngưng lại, một cái Huyền Nguyên Quy Khư ấn đánh út về phía sau lưng. Bèn. Huyền Nguyên Quy Khư ấn chính diện nên tiếp Xích Hỏa Ly Long Trảo, cả hai ngang tàng và chạm. Trần Bắc Vũ thân ảnh dựa thế nhanh lùi lại, thần thức mò về Xích Hỏa Ly trước Tôn Thiên Nghĩa, trên người bao trùm đoạn tội chân hỏa chịu đến vô hình áp chế, bắt đầu chậm chạp tiêu tan. Vung, thiết đản nhẹ sủa một tiếng, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Nó nghiệp hỏa linh tội huyền thông còn là lần đầu tiên tại Nguyên Anh sơ kỳ chân quân trên thân mất đi hiệu lực. Chớ khinh thường, Xích Hỏa Lưu Ly chân vực nắm giữ tịnh hóa chi năng. Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, ý niệm nhắc nhở. Xích Hỏa Lưu Ly chân vực bên trong tràn ngập thuần độ tịnh hỏa không đốt vật thật, chuyên đốt pháp lực, thần thức, ô uế, huyền thông rất nhiều dị chủng thật khí. Thiết đản đạo hạnh kém xa Xích Hỏa Ly. Nghiệp hỏa linh tội huyền thông bị Xích Hỏa Lưu Ly chân vực hung hăng áp chế cũng không lạ kỳ. Nguyên lai là ngươi, Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang, ngươi dám độc thân lẻn vào ta Đoạn Long Nhai nội địa. Hảo, rất tốt. Lão phu đang lo không giết được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa tự tìm cái chết. Nói đến đây, Tôn Tiên Nghĩa nắm nát trong lòng bàn tay ngọc phù, ha ha cười nói, bây giờ Đoạn Long Nhai tam trọng bảo hộ quan đại trận đã mở ra, có xích hỏa ly cuốn lấy, lão phu nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Vô luận Trần Tử Ngang là dùng cỡ nào phương pháp len lén lẻn vào Đoạn Long Nhai, chỉ cần bạn huyết quy hải dẫn hồn đại trận thuận lợi mở ra, đối phương hôm nay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bằng ngươi? Trần Bắc Vũ cười nhạo một tiếng, một chỉ điểm ra. Vâng. Động thật kiếp ngày chỉ vừa ra, Tôn Tiên Nghĩa hộ thể xích diễm trận nổ tung, lộ ra rậm rạp chẳng chỉ khe hở. Chương 442 một người đoạt quan, 2, chương 442 một người đoạt quan, 2, nếu không phải hắn bên hông mang theo huyền lục sáng lên, tạo thành tam trọng phòng ngự che chắn ngăn lại, chỉ sợ đã mệnh tang tại chỗ. Thật là lợi hại huyền thông. Bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ sợ không phải liền ngươi một ngón tay đều không tiếp nổi, khó trách ngươi dám một người xâm nhập Đoạn Long Nhai. Tôn Tiên Nghĩa đang khi nói chuyện, thân ảnh lặng yên biến mất, thối lui đến xích hỏa ly sau lưng. Cũng được, xem ở ngươi là địa diễn cảnh đệ nhất thiên kiêu phân thượng, lão phu cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, bái nhập ta Xích Dương Tông phía dưới, trở thành tông ta thái thượng trưởng lão như thế nào? Đúng lúc này, xích hỏa ly bỗng nhiên nuôi rồng táo động, mở rộng không gian, đánh út về phía Trần Bắc Vũ đan điền, khởi xướng tập kích. Bang! Kim đản phóng tới phía trước, một chảo đối cứng đuôi rồng. Một tiếng ầm bang, kim đản long chảo lần phiến xuất hiện một tia vết dạng, thân rồng tựa như đạn pháo lấy tốc độ càng nhanh hướng phía sau nhanh lùi lại. Đánh lui kim đản, xích hỏa ly động tác hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ mắt lộ vẻ tò mò. Có ý tứ? Nếu như chỉ là một đầu yêu thú thì cũng thôi đi, kết quả đi theo ở người này bên người bốn đầu yêu thú đều là huyết mạch bất phàm tứ giai huyền thú. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là đơn thuần trùng hợp, đối phương khả năng cao nắm giữ để thăng yêu thú huyết mạch bí pháp, hay là đồng tham ngự thú huyền thông. Nghĩ tới đây, xích hỏa ly lòng sinh nhất niệm, nhìn về phía Trần Bắc Vũ long mâu mang theo vài phần ý động. Tôn Tiên Nghĩa tiểu gia hỏa này quá mức vô năng, cảnh giới một mực chờ tại nguyên anh sơ kỳ thì cũng thôi đi, liền diễm kim dịch đều thu thập không được mấy dọn. Nó đi theo bên người tu hành chậm chạp, thường xuyên qua thời gian khổ cực, tiền đồ là mắt trần có thể thấy ảm đạm. Luận thiên phú tư chất, kính nguyện đạo tử Trần Tử Ngang tại phía xa Tôn Tiên Nghĩa phía trên, là địa diễn cảnh tiếng tâm lừng lây hóa thần chi tư. Nếu như nó có thể cùng người này đạt tới hợp tác, sau này chưa hẳn không thể có đột phá ngũ giai yêu tôn khả năng. Phát giác được xích hỏa ly lòng sinh dị niệm, Tôn Tiên Nghĩa sắc mặt kỳ biến, tế ra một kiện đầu đôi tương liên, hiện lên tiên luân hình dáng diệu dương huyền tiên, một roi đập về phía Trần Tử Ngang. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc thần thức truyền âm nói, ngươi muốn chọn cái chủ nhân tốt, cũng phải xem cái kia tân chủ nhân có thể hay không đem ngươi lột ra róc xương, rút khô long huyết. Tôn Tiên Nghĩa rất rõ ràng, hắn chỉ cần chống đỡ thời gian ba cái hô hấp, chờ Đoạn Long Nhai ba tông liên quân cùng ai cũng vân phản ứng lại, Trần Tử Ngang chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, biết rõ đại thế xích hỏa ly cũng biết được gì đó mới là lựa chọn chính xác. Nghe nói như thế, xích hỏa ly trong lòng trần trừ trong nháy mắt tiêu thất. Cũng đúng, Trần Tử Ngang mặc dù tiền đồ vô lượng, nhưng nam hoang ngứa thích qua sông đoạn cầu nguyên anh chân quân thực sự quá nhiều. Nó sở dĩ chọn lựa Tôn Tiên Nghĩa vì song tu đạo hữu, không phải liền là coi trọng tu vì không đầy đủ, rất tốt năm sao. Vâng, hỏa tiên rơi xuống. Trần Bắc Vũ thân ảnh biến mất tại chỗ, tránh thoát hỏa tiên, thuần di xuất hiện tại trước mặt Tôn Tiên Nghĩa, lại là một cái động thật kiếp ngày chỉ điểm ra điểm hướng phía sau mi tâm nghe cùng hoàn. Bang. Xích hỏa ly long chảo quét ngang, chính diện ngăn trở Trần Bắc Vũ một ngón tay. Mắt Trần có thể thấy mênh mông linh cơ sóng xung kích trong nháy mắt tàn phá bừa bãi địa hỏa quật nhấc lên vang tận mây xanh tiếng oanh minh. Tiểu tử, chết đi. Xích hỏa ly ánh mắt lấp lóe, lấy xích hỏa lưu ly chân vực làm cơ sở, mở ra miệng lớn, toàn lực thôi động đúc hỏa ly diễm. Nhận được toàn bộ yêu vương chân vực gia trì, xích hỏa ly trong miệng phun ra đúc hỏa ly diễm uy năng gấp đôi tăng gọn, bộc phát ra nguyên anh hậu kỳ chân quân đều khó mà chống cự cực hạn nhiệt độ. Giống. Kim đản gào thét ba tiếng, cắn răng thôi động tam tương không xấu huyền thông đỉnh đi lên. Trực giác nói cho nó biết, xích hỏa ly phun ra yêu vương chân hỏa đủ để phá vỡ tam tương không xấu phòng ngự, thế nhưng lại như thế nào? Nó chỉ cần ngăn chặn xích hỏa ly thời gian hai hơi thở, Trần Bắc Vũ liền có thể lấy đi xích long chân quân tính mệnh. Ầm ầm. Không có gì bất ngờ xảy ra, kim đản bên ngoài thân tam sắc thần quang ầm vang phá thoái, tam tương không xấu huyền thông xuất hiện sơ hở. Nhưng nó không lùi mà tiến tới, ba viên lộ ra đầu rồng, thôi động tam tương lò luyện huyền thông gắt gao cắn lấy xích hỏa ly cổ. Nhưng mà kim đản cùng xích hỏa ly đạo hạnh chênh lệch cách quá xa, nó đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng ngự, xé mở dài một trượng xé rách vết máu. Xích hỏa ly kêu đau một tiếng, nộ khí dâng lên, không lo được Tôn Thiên Nghĩa an nguy, thôi động xích hỏa táng đi huyền thông lấy răng đổi răng, một chảo lấy ra hướng kim đản lồng ngực. Ầm. Long huyết bắn tung tóe, kim đản ngực lân phiến thoát nước, lộ ra to bằng miệng chén vết thương. Xích hỏa ly long con mắt đột nhiên co lại, rất là giật mình. Thật cường hành phòng ngự. Nó nói đi xa tại đầu này ba bài dao long phía trên. Theo lý mà nói, phá vỡ cái kia quỷ dị tam sắc thần quan sau, một chảo liền có thể móc ra tim đối phương, đánh cho trọng thương, kết quả vậy mà chỉ làm ra một cái không đáng kể vết thương nhỏ. Cứu mạng, nhanh mau cứu ta. Đúng lúc này, Tôn Thiên Nghĩa tiếng cầu cứu trong nháy mắt hấp dẫn xích hỏa ly lực chú ý đồ vô dụng. Xích hỏa ly trong lòng thầm mắng một câu. Bất quá một hơi thời gian trôi qua, Tôn Thiên Nghĩa đã người bị thương nặng, toàn thân da thịt bởi vì thiên cương chân khí xung kích mà rạn nứt xé mở, toàn thân nhuốm máu, cùng huyết nhân không khác. Phải biết, Tôn Thiên Nghĩa vì bảo toàn tính mệnh, bên người mang theo 12 mặt gương đồng huyền bảo, những thứ này huyền bảo cùng một chỗ thế ra, có thể tạo thành nguyên anh hậu kỳ chân quân khó phá phòng ngự che chắn. Kết quả tại kính nguyệt đạo tử thủ hạ, lại là chật vật không chịu nổi, liền nhiều chống đỡ ba hơi đều không làm được. Xích hỏa ly cấp tốc hồi biên, khí diễm ngập trời, tam trảo liền bức lui tính toán cường sát Tôn Thiên Nghĩa Trần Bắc Vũ. Ha 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 ha, chung quy là ta thắng. Tôn Thiên Nghĩa đứng tại xích hỏa ly sau lưng, giang hai cánh tay, phát ra niềm vui tràn trề cười to, bốn phía là giống như thủy triều hội tụ ba tông liên quân.
Ông, ông, ông.
Chỉ thấy linh quang lấp lóe, từng môn tứ giai trận pháp giao thoa khóa chặt, đem Trần Bắc Vũ chỗ hư không hoàn toàn phong tỏa. Uy thế thịnh nhất vạn hồn quy khư dẫn linh đại trận cùng hóa huyết phù đồ lục sinh đài lẫn nhau tăng phúc, phun mạnh ra vô cùng vô tận ô hế huyết sát, triệt để đoạn tuyệt Trần Bắc Vũ đường lui. Mà tại rất nhiều trận pháp bên ngoài đây, hơn 8000 tên ba tông tu sĩ liên quân phân biệt đứng thẳng ba cái phương vị, kết thành thực lực quân đội. Giờ này khắc này, thiên địa vì lao, trận pháp làm khóa, vạn quân vì lưỡi lao, hơn 8000 nói lẫm nhiên sát ý triệt để vây quanh Trần Bắc Vũ cùng Kim Đàn bọn chúng. Đối mặt bực này đội hình, chớ nói một kẻ nguyên anh sơ kỳ thiên điều, cho dù là nguyên anh đỉnh phong chân quân ở đây, cũng khó có thể chạy thoát, có cực lớn xác suất vẫn lạc. Như thế nào, ngươi bây giờ tự phong tu vi, vì xuống đất cầu xin tha thứ, bái nhập tông môn ta phía dưới, lão phu có thể cân nhắc tình tha cho ngươi một mạng. Tôn Tiên Nghĩa ánh mắt lộ ra khoái ý chi sắc, kém một chút, hắn kém một chút liền chết ở Trần Tử Ngang trong tay. Như thế sỉ nhục nếu là không báo, trong lòng của hắn bất khí khó khăn ra, sau này càng khó đột phá tấn thăng nguyên anh trung kỳ. Nực cười, bị chết sẽ chỉ là ngươi. Trần Bắc Vũ chậm rãi nâng tay phải lên, nhận được chỉ lệnh, Tuyết Lạc lộ ra cười xấu xa, tại Vạn Hồn đại trận trận trụ cột khởi động địa tương quy nguyên châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa địa mạch chỗ sâu chuyển đến kịch liệt trầm đục, lệnh đoạn long nhai ầm vang chấn động, toàn bộ trọng quan trầm xuống phía dưới. Cuồng bạo vô cùng địa mạch chi khí tựa như lột bỏ vảy ngược cự long, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức xoay người san bằng hết thảy. Chỉ thấy địa mạch phun trào, linh quang lấp lóe, không gian vặn mèo, nhà sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, sụp đổ âm thanh cùng linh cơ chôn vùi tiếng rít trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đoạn long nhai. Một giây trước, ba tông tu sĩ liên quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát cơ xâm nhiên, chủ trì đoạn long nhai trọng quan cao giai trận pháp, khí thế hùng hổ. Một giây sau, đoạn long nhai trọng quan trận pháp mất khống chế, địa mạch tàn phá bừa bãi, hóa thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất nhân gian luyện ngục. Kịch liệt như thế tương phản để cho Xích Hỏa Ly ánh mắt đại biến. Trần Bắc Vũ chân đạp hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Tôn Thiên Nghĩa, nhìn cũng không nhìn thứ nhất nhãn hai con người quan sát phía dưới, bởi vì trận pháp phản vệ, địa mạch bạo tẩu mà tử thương thảm trọng ba tông liên quân. Phúc. Một tiếng vang nhỏ khó mà nhận ra. Tôn Thiên Nghĩa nụ cười đột nhiên cương, con ngươi co bảo, mi tâm thêm ra một cái lao nhanh khuyết tán vết thương. Không, có thể, có thể. Tôn Thiên Nghĩa bờ môi nhúc nhích, chỉ phải gạt ra ba chữ, cũng bởi vì tử phủ sâu trong thức hải tan vỡ nguyên anh mà mất đi sức sống. Tiện tay vỡ xuống Tôn Thiên Nghĩa đầu ngón tay chữ vật đại, Trần Bắc Vũ nhìn hướng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Xích Hỏa Ly. Vì cái gì không ngăn? Trần Bắc Vũ thôi động động thật kiếp ngày chỉ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng rất khó vượt qua Xích Hỏa Ly chân sát Xích Long chân quân. Đây là thành ý của ta. Người chết oan tiêu tan. Xích Hỏa Ly ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ một mắt, thu liễm khí thế, Tôn Thiên Nghĩa đã chết, người ta ân oán dừng ở đây, như thế nào? Chương 443 Ngọc Thuế, 1, chương 443 Ngọc Thuế, 1, đoạn long nhai 300 dặm bên ngoài. Dâm dạp chẳng chịt độn quang không ngừng lướt qua dáng mây. Xa xa nhìn lại, tựa như mưa sao băng rơi. Thư trưởng lão, ngươi mau nhìn, đoạn long nhai phương hướng bầu trời hoàn toàn đỏ đậm, hơn phân nửa là có không nhỏ biến cố. Giang Ngọc Yến mắt lộ kinh ngạc. Nàng nguyên bản cũng không xem trọng đạo tử tập, kích quan kế hoạch. Đoạn long nhai trọng quan khó phá, Kính Nguyệt đại quân lựa chọn nửa đêm hành quân tiến hành đánh lén, không có một chút ưu thế, khả năng cao là thất bại hạ trạng. Nhưng từ xa xa thiên tượng dị biến đến xem, đoạn long nhai bây giờ tuyệt đối xảy ra đại vấn đề. Chẳng lẽ là tông môn vì cầm xuống tòa này trọng quan, trong bóng tối lại sai phái ra một nhóm viện quân phối hợp đạo tử? Mặc kệ đoạn long nhai bây giờ phát sinh gì đó, chúng ta đều phải dựa theo đạo tử pháp chỉ làm việc, toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước. Thư Hấu Thần sắc nhìn như bình tĩnh, đáy mắt lại cất giấu vẻ lo lắng. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Đạo tử một người tập kích quan, muốn phá vỡ đoạn long nhai trận pháp cử động thực sự quá mạo hiểm. Nếu như nàng không phải tự tay đón lấy đạo tử pháp chỉ, biết được đêm nay giả tập một bộ phận nội tình, chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đạo tử lại sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Không mang theo tông môn bất kỳ tu sĩ nào, không nói một tiếng một người xông đoạn long nhai muốn lấy một địch vạn đoạt quan. Nói một lời chân thật, cũng chính là Thư Ấu biết được đạo tử tính cách, không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, bằng không thì nàng thật sự cho rằng đạo tử sớm đã trong lòng còn có tử trí, là đang cố ý vượt quan chịu chết. Phía trước trăm dặm ngoài có 15 tên thanh linh tu sĩ đang chạy trốn, trong đó có 3 cái là trúc cơ tu sĩ, những người còn lại đều là luyện khí đỉnh phong tu sĩ, không biết phải chăng là có bẫy. Vũ Phán mở miệng nhắc nhở, có Thiên Mục Huyền Chí phụ trách điều tra tìm kiếm, trong trăm dặm hết thảy sự vật đều trốn không thoát hai mắt của nàng. Có thể là phụ trách tuần tra chính xác, ngươi trực tiếp bắt thẩm vấn, phòng ngừa tin tức để lộ. Thư Hấu một bên hạ lệnh, một bên tăng tốc độ quan tốc độ. Cùng cái kia mười mấy cái trinh sát so sánh, nàng để ý hơn chính là đạo tử sinh mệnh an nguy. Biết rõ. Vũ Phán gật gật đầu, ý niệm để cho Thiên Mục Huyền Chí khởi xướng tập kích. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Tại trước mặt nhất Tôn Kim Đan yêu tướng, một đám tu vi nông cạn thanh linh môn tu sĩ không có lực phản kháng chút nào. Vũ Phán quả quyết thoát ly tông môn đại quân, thôi động độn quan tiến đến thẩm vấn bọn này thanh linh môn tu sĩ. Gì đó? Đoạn Long Nhai đã luân hãm, các ngươi xác định? Biết được bên trong Đoạn Long Nhai biến cố, Vũ Phán nhịn không được cất cao giọng, truy vấn. Nguyên nhân không gì khác, bọn này thanh linh môn tu sĩ nói tới sự tình quá mức chuyện ngàn lẻ một đêm, để cho người ta bản năng hoài nghi là tin tức giả. Tại đám tu sĩ này trong miệng, đạo tử một người đơn thương độc mã, giả tập đoạn long nhai không chỉ có thành công chấn sát hai vị nguyên anh chân quân, hơn nữa còn đem ba tông bố trí tại bên trong đoạn long nhai rất nhiều cao giai trận pháp đều phá hủy. Không đúng, cái này nhất định là tin tức giả. Vũ Phán nhíu mắt, bản năng hoài nghi đây là ba tông cố ý thả ra bom khói. Đơn đả độc đấu, lấy đạo tử thực lực có thể nhẹ nhõm chấn sát huyết nguyên chân quân, nhưng Xích Long chân quân Tôn Thiên Nghĩa cũng không phải bình thường nguyên anh chân quân, bên trong Đoạn Long Nhai còn có hơn 8000 ba tông tu sĩ đang chủ trì trận pháp. Dù cho đạo tử huyền thông cường hành, tiện tay nhất kích liền có thể chấn sát mấy trăm trúc cơ tu sĩ, nhưng ở trên chiến trường cũng sẽ bị hơn 8000 tên tu sĩ mượn nhờ tứ giai huyền trận ngạnh sinh sinh vây chết, vô lực hồi thiên. Nói câu khó nghe mà nói, trừ phi tọa trấn Đoạn Long Nhai nguyên anh chân quân cùng hơn 8000 ba tông liên quân cũng là một đám chỉ có thể chờ đợi đồ đao rơi xuống đồ con lợn, bằng không Vu Phán nghĩ không ra đạo tử một cái tân tấn chân quân đến tột cùng như thế nào mới có thể giết xuyên toàn bộ Đoạn Long Nhai. Chẳng lẽ đây là ba tông liên quân vì giảo sát Kính Nguyệt đại quân, dẫn Kính Nguyệt tu sĩ vào Đoạn Long Nhai tạo âm mưu? Không, không đúng. Vu Phán lông mày nhẹ chau lại, tâm tư lại biến. Lấy trước mặt bọn này thanh linh môn tu sĩ tầm mắt, tuyệt đối không đến mức bịa đặt ra hoang đường như vậy tình báo giả. Mặt khác, nếu như không phải thực tế chuyện phát sinh qua, đám tu sĩ này phản ứng cũng không khả năng không có sai biệt, không tì vết chút nào. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dù là không có chút nào thực tế căn cứ vào có thể nói, những thứ này thái quá tin tức có lẽ có khả năng 7-8 phần làm thật. Nghĩ tới đây, Vu Phán con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Thiên Mục Huyền Chí ném ra một cái ngọc giản. Mau đem tin tức truyền cho thư trưởng lão. Lệ, nhìn qua Thiên Mục Huyền Chí dần dần hóa thành điểm đen biến mất không thấy gì nữa, Vu Phán khẽ cắn môi, toàn lực thôi động đột pháp, thẳng đến Đoạn Long Ngai. Cùng lúc đó, Thư Hấu đám người đã xuất lĩnh Kính Nguyệt đại quân đuổi tới Đoạn Long Nhai bên ngoài, một mắt liền có thể nhìn thấy lâm vào lửa cháy hung hực, địa mạch không ngừng nổ tung, giống như luyện ngục trọng quan. Vây quanh Đoạn Long Nhai đừng thả đi bất kỳ một cái nào bà tông tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, Thư Hấu ánh mắt lấp lóe, lập tức hạ đạt đạo tử mệnh lệnh. Lệ, Thiên Mục Huyền Chí lướt xuống, ném ra một cái ngọc giản. Thư Hấu thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Nàng bây giờ đã tận mắt nhìn đến Đoạn Long Nhai trọng đóng thảm trạng, Vu Phán tin tức này cơ hồ có thể xác nhận làm thật. Giang chân nhân, người ta cùng một chỗ tiến quan tìm kiếm đạo tử. Thư Hấu mở miệng nói, giờ này khắc này, trúc cơ tu sĩ tiến vào Đoạn Long Nhai không khác tìm chết, chỉ có Kim Đan chân nhân có thể bảo đảm an nguy. Giang Ngọc Yến gật gật đầu, nhìn về phía Đoạn Long Nhai ánh mắt mang theo mấy phần ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Không cần bắt phụ cận chạy trốn tu sĩ tiến hành thẩm vấn, chỉ là nhìn một màn trước mắt này, nàng liền biết rõ đạo tử Trần Tử Ngang đến tột cùng sáng tạo ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thành tựu vĩ đại. Quả nhiên, lựa chọn của nàng không có sai. Nàng nếu có thể đi theo bên cạnh Trần Tử Ngang, phải hắn tín nhiệm, tương lai chứng đạo nguyên anh chân quân cũng không phải hư vô mờ mịt sự tình. Đoạn Long Nhai địa hỏa của trước Trần Bắc Vũ đối đầu Xích Hỏa Ly hai con ngươi, không khí có chút nặng nề. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta tranh đấu một hồi? Xích Hỏa Ly không giữ được bình tĩnh nói. Lấy nó bây giờ đạo hạnh lựa chọn phủi mông một cái rời đi, Kính Nguyệt đạo tử tuyệt đối lưu không được chính mình. Nhưng nó kiêng kỵ không phải bây giờ Kính Nguyệt đạo tử, mà là tiên độ mắt Trần có thể thấy quang minh thật vũ chân quân. Hoan gian nên giải không nên kết. Trần Tử ngang tuổi còn trẻ liền có thể một người đoạt quan, nhẹ nhõm vượt biên trấn sát chân quân, nếu là lại tu hành thời gian ngàn năm thì còn đến đâu. Tại Xích Hỏa Ly xem ra, đối mặt Trần Tử ngang bực này tuyệt đại thiên kiêu, hoặc là sớm mất chết, hoặc là trước thời hạn kết tân đoán, nước giếng không phạm nước sông, miễn cho sau này bị trả thù. Trong tình huống không có chắc chắn bóp chết Trần Tử Ngang, nó bây giờ chỉ có thể lựa chọn tỏ ra yếu kém, tân đoán thanh toán xong. Phải chăng dừng ở đây, ngươi nói không tính. Trần Bắc Vũ ngước mắt nhìn về phía Xích Hỏa Ly, thần sắc bình tĩnh nói, nếu là ngươi không phục, bây giờ tranh đấu một hồi lại như thế nào? Xích Hỏa Ly đạo hạnh tại 4000 năm trở lên, cho dù là nguyên anh đỉnh phong chân quân ra tay cũng không chắc chắn có thể đủ đem hắn giết chết, nhiều lắm là đánh cho trọng thương. Trần Bắc Vũ đáy lòng cũng biết, coi như hắn móc ra át chủ bài, cũng không chắc chắn có thể đủ việt lưỡng cảnh chấn sát một tôn da dày thịt béo, đạo hạnh cao thâm tứ cảnh yêu vương. Nhưng ở Xích Hỏa Ly yếu thế tình huống phía dưới, hắn nếu không cầm lên một vài chỗ tốt, chẳng phải là đang lãng phí cơ hội. Thật can đảm. Xích Hỏa Ly hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, liệt diễm đốt khoảng không. Kinh khủng biển lửa sóng nhiệt vặn bẹo phương viên 10 dặm không gian, bộc phát ra thuần túy dữ dằn long uy. Chương 443 Ngọc Thuế, 1, chương 443 Ngọc Thuế, 1, Trần Bắc Vũ chân đạp hư không, không có động tác, kim đạn, thiết đạn cùng tuyết lập nhưng là hiện lên tam tài chỗ đứng. Đem Xích Hỏa Ly vây quanh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Gặp Trần Tử Ngang bất vi sở động, Xích Hỏa Ly quanh thân liệt diễm rút đi, lui về sau một bước. Ta muốn vảy ngực của ngươi lột xác. Trần Bắc Vũ mở miệng nói. Ly hỏa tăng hình, lột xác tổn thật. Tại Tiên Minh, Xích Hỏa Ly vảy ngực lột xác lại tên Xích Hỏa Ngọc Thuế tránh được hàn động, đốt tâm ma, cũng là luyện chế hỏa trúc thông thiên huyền bảo đỉnh tiêm phụ tài. Bất quá so với những thứ này, Trần Bắc Vũ càng thêm nhìn chúng là Xích Hỏa Ngọc Thuế bên trong ẩn chứa đúc hỏa ly diễm tinh túy. Thiết đản tu hành là Xích Minh Cửu Diệu thôn Nhật Niết Bàn Kinh, luyện hóa nhất đạo đúc hỏa ly diễm tinh túy tương đương với luyện hóa một đóa hoang giai thiên địa dị hỏa, có thể tăng trưởng không thiếu đạo hạnh. Không có khả năng thay cái điều kiện. Xích Hỏa Ly trước tiên cự tuyệt nói. Trần Bắc Vũ không nói gì, hai con ngươi bình tĩnh nhìn xem Xích Hỏa Ly, không có nhượng bộ chút nào ý tứ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, cũng được, cho ngươi có thể, nhưng ngươi muốn thể, cho thấy ngươi ta nhân quả đã kết, không sẽ tìm thù tại ta, bao quát chỉ thị ám chỉ người khác trả thù. Xích Hỏa Ly lưu loát nói một mảng lớn. Chỉ sợ Trần Tử Ngang mấy trăm năm sau nói giữa ngươi ta sớm đã không có ân oán rồi dám, hôm nay đến đây đơn thuần chỉ vì đồ long lời nói, vậy nó hành động bây giờ không thể nghi ngờ là tại tư định. Có thể. Trong lòng cân nhắc một phen, Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu đồng ý, cùng Xích Hỏa Ly đạt tới ước định. Lấy hắn tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra được, đầu này Xích Hỏa Ly lúc trước nhìn như nén giận ra tay toàn lực, kỳ thực cẩn tàng không thiếu thực lực. Nói trắng ra là, Xích Long Chân Quân Tôn Thiên Nghĩa cũng coi như là xui xẻo, mệt gần chết một đời, kết quả bồi dưỡng được một tôn không chịu làm chủ liều mạng yêu vương. Rất tốt, người ta bây giờ ân oán đã rõ ràng. Xích Hỏa Ly vẫy đuôi một cái, Đàng Vân Giá Vũ rời đi, đồng thời vung ra một cái lưu diễm. Ánh lửa tán đi, một cái ước chừng to bằng bãi nước tinh thể lân phiến chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt, mơ hồ có thể thấy được trong đó có thể lỏng màu đỏ quang huy chảy xuôi. Trần Bắc Vũ đưa tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy xúc cảm ôn nhuận, đúng là một kiện bảo vật hiếm có. Muốn giết hết sao? Kim Đản buông xuống đầu rồng, nhìn về phía dưới chạy tứ phía ba tông tu sĩ. Vung. Thiết Đản nhẹ sủa một tiếng. Chiến trường chém giết chuyện đương nhiên, bằng không dễ dàng bị địch làm hại. Nhưng bây giờ chiến tranh đã kết thúc, không cần thiết tạo nhiều sát nghiệt. Không cần thiết, mục tiêu của ta là toàn bộ Nam Hoàng, ba tông tu sĩ chưa chắc không thể làm việc cho ta. Trần Bắc Vũ ý niệm nói. Hiu. Hiu. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang rơi xuống Trần Bắc Vũ trước người, lộ ra Thư Hấu cùng Giang Ngọc Yến thân ảnh. Liếc qua thi thể trên mặt đất, Thư Hấu hai người con ngươi co rụt lại, kinh ngạc lên tiếng, đây là Xích Long Chân Quân thi thể. Không tệ, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là đem ba tông tu sĩ đều bắt giữ, mang về Hắc Thạch Hạp. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ có chút dừng lại, một chút tu luyện ma công, phản kháng kịch liệt, không tốt quản thúc tu sĩ có thể tại chỗ trấn sát. Đoạt quan dễ dàng, thủ quan khó khăn. Đi qua hắn sắp vỡ như vậy, toàn bộ Đoạn Long Ngai địa mạch triệt để hỗn loạn, đã không còn là thích hợp chiến lược trọng địa. Nghe vậy, Thư Hấu cùng Giang Ngọc Yến mặt lộ vẻ khó xử. Ba tông liên quân mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng cũng người đông thế mạnh, không thể khinh thường. Bằng vào Kính Nguyệt Tông hơn 2000 tên tu sĩ, nhiều lắm là chỉ có thể vây quanh Đoạn Long Nhai tứ phương tiến hành lùng bắt, rất khó bắt giữ đã thoát đi Đoạn Long Nhai ba tông tu sĩ. Yên tâm, bọn chúng sẽ phối hợp các ngươi tiến hành lùng bắt. Trần Bắc Vũ tiếng nói vừa ra, Thư Hấu hai người lập tức gật đầu đáp ứng. Ba tông liên quân mặc dù số lượng đông đảo, nhưng đó là năm bẻ bảy mảng, có ba tôn yêu vương phối hợp, các nàng có năm chắc bắt giữ tuyệt đại bộ phận ba tông tu sĩ. Địa diễn cảnh nhất tuyến thiên, tam cảnh đại chiến mặc dù ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cũng không thể lan đến gần nhất tuyến thiên. Nguyên nhân không gì khác, vì phá giải Thái Hư trận tông di tích, thu hoạch trong đó cao giai tài nguyên, từ Nam Diễn cảnh hóa thần chân tôn phân thân buông xuống đến nay, địa diễn cảnh ngũ đại phái liền cùng Nam Diễn cảnh bá chủ Bát Hoang tông thương lượng xong hiệp nghị đình chiến. Bây giờ tại nhất tuyến thiên bên trong, cho dù là hung danh hách hách ma tông tu sĩ, cũng không dám tùy tiện động thủ, phá hư hiệp nghị đình chiến, bằng không nhất định bị các đại tu tiên thế lực hợp nhau tấn công. Giờ này khắc này, ngũ đại phái trong phòng nghị sự, Nam Đạo Uyên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh phân cư ngũ phương, ngồi đối diện nhau. Nếu là có địa diễn cảnh cường giả ở đây, một mắt liền có thể nhận ra cái này năm vị theo thứ tự là Huyền Kiếm các chủ Vô Mệnh, Thanh Mục tông tông chủ Triệu Thường, Trọng Kim tông tông chủ Ngũ Thế Kiệt, Phần Viêm tông tông chủ La Chiến cùng Kính Nguyệt tông lão tổ Trúc Vô Nhai. Không chút nào khoa trương mà nói, cái này năm vị nguyên anh chân quân đều là một lời có thể dẫn động địa diễn cảnh phong vân đại nhân vật. Nghe nói Nam Hoang tông chuẩn bị dẫn vào Tây diễn cảnh Tam đại ma tông cùng Hoàng diễn cảnh tứ đại phái cùng một chỗ khai phát Thái Hư trận tông di tích, chư vị nhìn thế nào? Trúc Vô Nhai mở miệng nói, hắn tại trong ngũ đại phái bối phận cực cao, dù chỉ là một cái hóa thân buông xuống, cũng có thể trấn áp nguyên anh hậu kỳ chân quân, tự nhiên có thể ngồi ở chủ vị. Nghe vậy, tứ tông tông chủ liếc nhau, không có cỏ cây tỷ lệ mở miệng. Liên thủ áp chế Kính Nguyệt tông là mục tiêu của bọn hắn, nhưng ngũ đại phái ở giữa dù thế nào nội đấu, cũng không tới phiên Bát Hoang tông tới khoa tay múa chân, cưỡng ép chia cắt địa diễn cảnh bên trong lợi ích. Một bước lui, từng bước lui, Bát Hoang tông cử động lần này quá mức bá đạo, chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng. La Chiến quả quyết nói. La đạo hưu nói không sai, nhưng nếu Bát Hoang tông hóa thần ra tay, ai tới ngăn cản? Vô Mệnh trực chỉ vấn đề hệ tâm. Hiện tại bọn hắn lợi ích mặc dù nhất trí, nhưng cũng không có tông môn nào nguyện ý ra mặt, thế ra tông môn nội tình cùng Bát Hoang tông hóa thần chống lại tranh phong. Dù sao tông môn nội tình loại vật này dùng một phần thiếu một phần, một khi dùng nhiều, để cho Bát Hoang tông hóa thần nhìn ra tông môn nội tình hư thực, đó chính là vong tông nguy hiểm. Cũng may Bát Hoang tông hóa thần cũng biết địa diễn cảnh ngũ đại phái nội tình uy năng, chỉ dám một chút thăm dò ranh giới cuối cùng. Dùng một câu nói đơn giản khái quát, đó chính là tê dại cắn đánh lang, hai đầu sợ, Bát Hoang tông cùng địa diễn cảnh ngũ đại phái đều có kiêng kỵ. Chỉ một thoáng, trong phòng nghị sự bầu không khí lập tức yên tĩnh. Bát Hoang tông thực lực không thể coi thường, tất nhiên chư vị có chỗ kiêng kỵ, không bằng dẫn vào một cái khác hóa thần thế lực, lấy lang đổi hổ. Mắt thấy không người mở miệng, Trúc Vô Nhai lắc đầu, đề nghị. Thứ tông tông chủ lông mày nhẹ chau lại. Chỉ là một cái Nam Hoang tông liền đầy đủ phiền phức, tái dẫn vào một cái hóa thần thế lực, bọn hắn chẳng phải là ngay cả thịt đều ăn không được, chỉ có thể uống canh. Đúng lúc này, phòng nghị sự bên ngoài vang lên một hồi tiếng huyên áo. Tại chỗ nguyên anh chân quân đều là cường giả, chỉ cần thần thức khẽ động, liền có thể nhẹ nhõm dò xét đến huyên áo nơi phát ra. Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử ngang sông Đoạn Long Nhai chạm huyết nguyên chân quân Không Vân cùng Xích Long chân quân Tôn Tiên Nghĩa, đánh tan Thanh Linh môn, Xích Dương tông cùng Huyết Vận tông một vạn tu sĩ liên quân, cướp đoạt Kính Nguyệt trọng quan, luận thực lực chỉ sợ có thể tại trong Nguyên Anh đỉnh phong chân quân xưng hùng, chính là địa diễn cảnh ngũ đại phái tông chủ cũng không nhất định là đối thủ. Nghe nói như thế, tứ tông tông chủ đều là cao mày, mắt lộ hoang đường chi sắc. Thứ độ gì? Từ đâu tới truyền ngôn? Truyền ngôn không phải là biên. Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử ngang bất quá một kẻ tân tấn chân quân, có thể vượt biên chém giết Nguyên Anh trung kỳ chân quân, đánh lui Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ diệu dục chân quân đã đầy đủ thái quá, vượt qua Nam Hoang tuyệt thế thiên tiêu phạm chủ. Có thể nói trắng ra một kẻ tân tấn chân quân vô luận như thế nào đều không có tư cách người giả bị đụng bọn hắn những thứ này Nguyên Anh định phong chân quân. Nghĩ tới đây, tứ tông tông chủ cùng nhau nhìn về phía Trúc Vô Nhai. Truyền ngôn sở dĩ là truyền ngôn, chính là tồn tại rất nhiều lượng nước. Kính Nguyệt tông vì thay Trần Tử ngang tạo thế, thật đúng là đàn tinh nỗ lực, liền một người đoạt quan loại này chuyện ngoại hạng đều có thể niết tạo xuất tới. Chương 444, hóa thần chi lộ, Chương 444, Hóa Thần chi lộ, 1, phát giác được đám người ánh mắt khác thường, Trúc Vô Nhai trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Tu sĩ đạt đến Nguyên Anh chân quân sau trải qua nhân gian muôn màu, hồng trần luyện tâm, hữu ích tại sau này tu hành ngộ thật. Lại thêm chiến trường chém giết có thể ma luyện tu sĩ tâm tính, hắn liền thuận miệng đáp ứng phía dưới Trần Tử Ngang xin chiến yêu cầu, tùy ý hắn tùy ý làm việc. Không nghĩ tới hắn cái này tùy ý bày ra một tay rảnh rỗi cờ vậy mà có thể đánh ra như thế nhanh nhẹn dũng mãnh chiến tích, bàn sống toàn bộ sơn yên giới thế cục, một hơi ăn hết ba tông liên quân nửa cái đại long. Nhưng mà, cây cao chịu gió lớn. Trần Tử Ngang trận chiến này tất nhiên thành công đánh dụng ba tông liên quân tại sơn yên giới cái đinh, uy danh chấn động nhất cảnh, nhưng cũng biết để cho Lốc Viêm, Trọng Kim, Huyền Kiếm cùng Thanh Mục tứ tông cao tầng càng ngày càng kiêng kỵ. Các vị đạo hữu, thế nhưng là Trúc Mỗ trên người có sao không thích hợp chỗ? Trúc Vô Nhai ấm giọng mở miệng, đang khi nói chuyện còn cúi đầu phủi phủi là bảo. Bộ dạng này từ lông mày tốt mắt bộ dáng để cho tại chỗ tứ tông tông chủ đáy mắt thoáng qua một tia kiêng kỵ. Luận thực lực tu vi, không bờ chân quân nhưng tại bên trong địa diễn cảnh xếp vào trước ba, chết ở dưới tay chân quân cường giả nhiều không kể xiết, ngay cả Nguyên Anh đỉnh phong chân quân cũng khó thoát hắn bạn giảm truy sát. Nhưng hôm nay không bờ chân quân lại tại bọn hắn giả trang ra một bộ hòa ái lao giả bộ dáng, thật sự là để cho người ta cảm thấy bất an, bản năng hoài nghi trong đó có bẫy hay không. Đúng lúc này, phía ngoài tiếng nghị luận càng ngày càng sục sôi. Khó lường, quả nhiên là khó lường. Kính Nguyệt Tông Kim Đan trưởng lão hồng quang đầy mặt, nhẹ giọng cảm khái nói, Trần đạo tử độc thân đã quan, trong nháy mắt chấn sát hai tôn Nguyên Anh chân quân, lực áp hơn vạn ba tông liên quân, đây là bực nào vì thế? Theo ta thấy, đạo tử bực này chiến tích, có thể so với tông ta đời thứ nhất lao tổ trước kia một người một tính, áp đảo Nam Hoang thập tông khoáng thế phong thái. Vừa mới nói xong, Kim Đan trưởng lão chung quanh vang lên không thiếu tiếng khen, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Ngược lại là Thanh Mục, Đốt Viêm, Huyền Kiếm cùng Trọng Kim tứ tông trúc cơ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thần sắc mờ mịt, như trong động. Một người đoạt quan, chạm tướng sụp đổ trận, để cho Xích Long chân quân cùng một vạn tu sĩ đại quân vì đó tán loạn. Kính Nguyệt Tông quả nhiên là ra một vị rất có Kính Nguyệt lão tổ phong thái tuyệt thế thiên tiêu. Thanh Mục tông tông chủ Triệu Thương theo bên ngoài Kính Nguyệt trưởng lão ngôn từ cảm khái một tiếng, ngựa khí khó nén hâm mộ. Mặc kệ ngoại giới truyền giao tình báo tồn tại mấy phần thật giả, nhưng ít ra có một chút hắn có thể xác định, đó chính là Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang chính xác xuất lĩnh đại quân, thành công đánh hạ đoạn Long Nhai trọng quan. Một kẻ tân tấn chân quân có thể tại Xích Long chân quân bực này lâu năm chân quân trước mặt làm đến điểm này, thiên tư, thực lực, quyết đoán cùng mưu lược thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, bằng vào sau trận này, còn không cách nào chứng minh Trần Tử Ngang nắm giữ Nguyên Anh đỉnh phong chân quân thực lực, bởi vì đó căn bản không phù hợp tại chỗ chân quân nhận thức. Nói câu khó nghe mà nói, cho dù là hóa thần chân tôn chuyển thế chúng tu, cũng không khả năng tại Nguyên Anh sơ kỳ nắm giữ Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, có thể nắm giữ sánh ngang Nguyên Anh hậu kỳ thực lực đã là khoa trương đến cực điểm. Triệu đạo hưu nói không sai, Trần Tử Ngang thiên phú chi tuyệt thế, có thể xưng địa diễn cảnh vài vạn năm số một, sợ là hóa thần môn hạm đều không cản hắn nổi. Kính Nguyệt Tông có thể được này thiên tiêu, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài a. Vũ Thế Kiệt trong lời nói có gai, theo Triệu Thương lời nói tiến hành thổi phồng đến chết. Bát Hoang Tông hóa thần chân tôn tất nhiên có chơi, nhưng bọn hắn nếu là không tiếc hao phí tông môn nội tình, cũng có thể ứng phó. Nhưng nếu là Kính Nguyệt Tông tương lai thật ra một vị hóa thần chân tôn, nhất là nhận được tiên nhất Bắc Minh kính lọt mắt xanh hóa thần chân tôn, vậy bọn hắn nhất định ăn ngủ không yên. Dùng cái này cảnh linh cơ đạo vận, muốn hóa thần nói nghe thì dễ. Trúc Vô Nhai lắc đầu, ngữ khí trinh trọng. Hắn hiểu được địa diễn cảnh ngũ đại phái danh giới cuối cùng, một khi xác định Trần Tử Ngang thật tồn tại hóa thần khả năng, át sẽ làm to chuyện, thậm chí trực tiếp thay đổi bây giờ địa diễn cảnh cục diện. Chính xác, Xích Long chân quân tu vi bình thường, bất quá là dựa vào một đầu xích hỏa ly mới có thể xông ra to lớn danh tiếng, thua ở Kính Nguyệt đạo tử thủ hạ cũng rất hợp lý. La Chiến có ý riêng nói, hắn biết được Ngũ Thế Kiệt ý nghĩ, so với Bát Hoang Tông, Trọng Kim Tông càng kiêng kỵ chính là Kính Nguyệt Tông, coi như bây giờ đại địch trước mặt, Ngũ Thế Kiệt xem như Trọng Kim Tông tông chủ cũng không tiếc tự mình hạ tràng, phát biểu ngôn luận nhằm vào Kính Nguyệt Tông. Quả nhiên là ngũ xuân. Chân tử ngang thiên phú tư chất lại mạnh, cũng cần thời gian thực hiện. Trúc cơ kim đan tốc độ tu luyện nhanh, không có nghĩa là chân quân cảnh giới tu hành cũng là như thế. Tả Hữu bất quá một kẻ tân tấn chân quân, cho dù là Trần Tử Ngang thiên phú lại mạnh, muốn từ Nguyên Anh sơ kỳ tu luyện tới Nguyên Anh viên mãn, ít nhất cũng phải 1-2000 năm thời gian, chớ nói chi đến đạt đến Nguyên Anh phía trên hóa thần chân tôn. Mà dài rằng giặc 2000 năm thời gian đủ để cho từng bị tuyệt thế thiên kiêu trở thành cố thủ tự phong, chỉ vì duyên thọ sống tạm Nguyên Anh chân quân. Hắn là như thế, Trần Tử Ngang hơn phân nửa cũng là như thế. Lùi một bước tới nói, coi như Trần Tử Ngang thành thế, đạt đến Nguyên Anh viên mãn, trở thành cái tiếp theo không bờ chân quân, tương lai có hy vọng hóa thần, đến lúc đó Đốt Viêm, Huyền Kiếm, Thanh Mục cùng Trọng Kim tứ tông liên thủ, cũng có thể để cho Trần Tử Ngang có chỗ kiêng kỵ, không dám bế quan chứng đạo hóa thần. Nói tóm lại, cùng nhằm vào Kính Nguyệt Tông so sánh, Phần Viêm Tông bây giờ càng thêm để ý là Thái Hư Trận Tông di tích. Căn cứ lao tổ lời nói, Thái Hư Trận Tông di tích chỗ sâu có thể tồn tại, có thể trợ Nguyên Anh chân quân chứng đạo mình tôn ngũ giai hóa thần đan. Nếu là Phần Viêm Tông có thể có được hóa thần đan, lại xuất một vị hóa thần chân tôn tương lai thống nhất địa diễn cảnh, thậm chí toàn bộ Nam Hoàng cựu cảnh đều cũng không phải là hư ảo. Đến lúc đó chỉ là một cái Trần Tử Ngang lại coi là gì đó. Đúng, không biết Trúc đạo hữu dự định dẫn vào phương nào tu tiên thế lực. La Chiến nói sang chuyện khác, hỏi chính sự. Nam Hoang cựu cảnh có thể cùng Bát Hoang Tông chống lại tu tiên thế lực lác đác không có mấy, lão phu muốn dẫn vào Thiên Công phủ tông cùng chống lại. Trúc Vô Nhai nói xong, trong phòng nghị sự lập tức yên tĩnh, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Thiên Công phủ tông, cái kia đầy trong đầu chỉ có buôn bán tu tiên tông môn. Vũ Thế Kiệt mày rậm vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Thiên Công phủ tông cùng tông môn tầm thường khác biệt, không tranh cương thổ, chỉ trưởng lưu thông, xem tu tiên tài nguyên con đường cùng phụ trận đan khí độc quyền vi mệnh mạch, là Nam Hoang cực thiểu số lấy sinh ý mà sống tu tiên đại phái. Không chút nào khoa trương mà nói, bên trong địa diễn cảnh có thập đại tu tiên thương hội, trong đó 6 cái cùng trời công việc phụ tông quan hệ không ít, bù đắp nhau, 3 cái cùng trời công việc phụ tông là quan hệ hợp tác. Đến nỗi cái cuối cùng thương hội, tức Thiên Công thương hội nhưng là trực tiếp một phần của Thiên Công phụ tông. Thiên Công phụ tông thế lực khổng lồ, khắp Nam Hoang cựu cảnh, lại có hóa thần lão tổ tọa trấn, phụ trận luyện khí luyện đan càng là độc bộ bên trong diễn, rất ít tham gia hắn cảnh phân tranh, là cái thích hợp minh hữu. Vô Mệnh khẽ gật đầu, tiếng nói nhất chuyển nói, nhưng Thiên Công phủ tông từ trước đến nay chỉ làm giao dịch, không kết minh hữu rất không có khả năng cùng chúng ta liên minh. Đối mặt chất vấn, Trúc Vô Nhai bình tĩnh nở nụ cười, đổi lại ngày xưa đương nhiên sẽ không, nhưng Thiên Công phủ tông hóa thần chân tôn đã tiếp cận võ trận, Thái Hư trận tông bên trong di tích có thể tồn tại ngũ giai kéo dài tuổi thọ thuốc cùng cao giai trận đạo chuyện thừa bản thân liền là rất có phân lượng thẻ đánh bạc. Liền sợ Thiên Công phủ tông cùng Nam Hoang tông liên thủ, đem chúng ta đá ra khỏi cục. La Chiến Trần trừ nói, sợ cái gì, chúng ta ngũ đại phái liên thủ, cũng không phải không có lật tung cuộc cờ sức mạnh. Trúc Vô Nhai lạnh nhạt nói, có một bộ phận tình báo hắn không có lộ ra. Chương 444, Hóa Thần chi lộ 2, chương 444, Hóa Thần chi lộ 2, không phải hắn chủ động tìm tới Thiên Công phủ tông, mà là Thiên Công phủ tông chủ động tìm tới Kính Nguyệt tông, chỉ vì lịch luyện hậu đại chân quân, bồi dưỡng được một đời mới hóa thần, giữ lại đạo thống không mất. Đương nhiên, bực này thuyết pháp nghe một chút liền có thể, ai như tin, cái kia quả nhiên là ngu xuẩn vô cùng. Một bên khác, Nam Hoang tông trụ sở phòng nghị sự. Huyết Minh chân quân Mạc Tử Tấn thần sắc bình tĩnh thả ra trong tay ngọc giản. Không thể hoảng, tuyệt đối không thể hoảng. Hắn xem như Huyết Vận Tông tông chủ, cần phải có Thái Sơn Băng Vu trước mặt mà mặt không đổi sắc ý chí. Nếu như hắn bởi vì một cái đoạn Long Nhai thất thủ tình báo mà lộ ra thần sắc kinh ngạc, tuyệt đối sẽ tại Bát Hoang Tông tông chủ trước mặt đại đại mất điểm. Nhưng Mạc Tử Tấn tu luyện tông môn ma công, tính cách có chút cực đoan, trong lòng thực sự có chút khó mà chịu đựng vi hạ tu sĩ vô năng. Dù sao đây chính là dòng dã một vạn tu sĩ liên quân. Vì để tránh cho đoạn Long Nhai thất thủ, Mạc Tử Tấn lại cố ý ban thưởng vạn huyết quy hài dẫn hồn đại trận cùng hóa huyết phù đồ lục sinh đài. Coi như ai cũng vân xuất sinh kia cùng một vạn tu sĩ liên quân hết thảy là heo, cũng không đến nỗi bị một kẻ tân tấn chân quân giết đến long trời lở đất. Nhất tướng vô năng mệnh chết tam quân, hắn liền không nên đem đoạn Long Nhai giao cho ai cũng vân tỏa chấn. Và anh, đồng dạng biết được tình báo, đỏ rượu chân quân Tôn Văn Thạch hai con ngươi đỏ lên, quanh thân xích diễm trùng thiên, trước mặt bàn ngọc trong nháy mắt bốc hơi tiêu thất. Tông ta 3000 tinh huệ, dòng dã 3000 tu sĩ. Tôn Văn Thạch ánh mắt nhìn về phía Mạc Tử Tấn, chất vấn, Huyết Minh lão quỷ, cho bản tọa quay lại đây nói rõ ràng, các ngươi Huyết Vận Tông trận pháp vì cái gì đột nhiên mất khống chế? Tập sát tông ta tinh nhuệ tu sĩ, có phải hay không các ngươi cùng Kính Nguyệt tông ám thông xã giao, nội ứng ngoại hợp, mới khiến cho Trần Tử ngang tên kiết như vào chỗ không người. Đánh rắm. Mạc Tử Tấn trong lòng lửa vô danh lên, một trưởng vô nát trước mặt bàn ngọc, tông ta 3000 tu sĩ tật vong, ngay cả tông môn Huyền Bảo Hóa Huyết Đài cũng di thất tại trong tay Kính Nguyệt tông, tổn thất nặng nề, làm sao có thể cùng Kính Nguyệt tông làm bạn? Ngược lại là các ngươi Xích Dương tông Xích Long chân quân vô năng, liền một cái tân tấn chân quân đều không đè xuống được, thậm chí chết ở trong tay Trần Tử ngang. Có phải hay không các ngươi Xích Dương tông tồn tại dị tâm, sớm đã cùng Kính Nguyệt tông cấu kết với nhau làm việc xấu, thậm chí không tiếc để cho Tôn Tiên nghĩa chết giả thoát thân, lấy Dương Kính Nguyệt đạo tử chi danh. Mạc Tử Tấn cưỡng chế trong lòng sát ý, đồng dạng dội lên nước bẩn đáp lại. Vô luận như thế nào, Huyết Vận tông đều phải cho chúng ta Thanh Linh môn một cái công đạo. Phải biết, trận pháp địa mạch đầu mối then chốt thế nhưng là tình báo tuyệt mật, chỉ có Huyết Vận tông cao tầng biết được. Thanh Linh môn môn chủ ngữ khí lạnh như băng nói, nếu như không phải đoạn Long Nhai trận pháp xảy ra vấn đề, ta Thanh Linh môn 5000 tu sĩ đại quân không có khả năng thương vong thảm trọng. Cứ việc cái kia 5000 tu sĩ cảnh giới vàng theo lẫn lộn, kim đan chân nhân không đủ 3 vị, trúc cơ tu sĩ không đủ 400, nhưng như thế tổn thất thật lớn cũng đủ làm cho Thanh Linh môn thịt đau không thôi. Tốt tốt tốt, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta Huyết Vận tông không có truy cứu Xích Dương tông nguyên anh chân quân thủ ngữ bất lực, Thanh Linh môn tu sĩ thủ vệ trễ, các ngươi ngược lại là bị cắn ngược lại một cái. Đã như vậy, cái này liên minh không cần cũng được. Mạc Tử Tấn giận quá mà cười, đứng dậy liền nghĩ rời đi. Tốt, chư vị tốt xấu là nhất tông chi chủ, cãi nhau còn thể thống gì? Linh Hồng Dạ bỗng nhiên mở miệng, xem như Bát Hoang Tông tông chủ, tu vi đạt đến chân quân viên mãn cường giả, nàng vừa mới nói xong, Mạc Tử Tấn ba người đều là nể mặt im lặng không nói, nhưng không khí hiện trường vẫn như cũ cháy bỏng. Huyền Tấn Tông, Huyền Cơ Lâu cùng Hư Kiếm Tông ba tông tông chủ nhưng là ở một bên xem kịch, chỉ có Luyện Hồn Tông tông chủ lông mày nhẹ trao lại, có chút cảm động lây. Nguyên nhân không gì khác, Luyện Hồn Tông thiệt hại không nhỏ, vì chấn sát Kính Nguyệt Tông nguyên anh chân quân, thế nhưng là tại khắp huyết hà thiệt hại một vị nguyên anh chân quân. Phải biết, đáng phách chân quân cũng không phải là bình thường nguyên anh chân quân, mà là một vị địa vị tôn sùng thượng phẩm huyền trận sư. Nếu có phải tuyển, Luyện Hồn Tông tông chủ tình nguyện thiệt hại một vị nguyên anh sơ kỳ chân quân cùng 3000 Luyện Hồn Tông đệ tử, cũng không muốn đáng phách chân quân vẫn lạc tại trong tay Trần Tử Ngang. Chư vị an tâm chớ đổi, bất quá là một tòa đoạn Long Nhai thất thủ mà thôi, bây giờ quan trọng nhất là Thái Hư trận tông di tích. Linh Hồng Dạ trầm giọng nói, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Bát Hoang Tông khai phát Thái Hư trận tông di tích cần nguyên anh chân quân mạo hiểm dò đường, đổi lại bình thường, nàng đã sớm bộ phát áp cho Huyết Vận, Thanh Linh, Xích Dương ba tông tông chủ một bài học. Nhưng không có cách nào, nguyên anh chân quân rất khó thành tựu, nhất là có tiềm lực xung kích hóa thần nguyên anh chân quân tiên tiêu. Dù là Bát Hoang Tông nguyên anh chân quân số lượng vượt qua hai tay số, cũng không nỡ lòng bỏ hao tổn tại Thái Hư trận tông bên trong di tích. Về phần hắn tông chân quân, chết cũng đã chết, có thể trở thành Bát Hoang Tông thống nhất Nam Hoàng cơ thạch, là vinh hạnh của bọn hắn. Nghe vậy, Tại chỗ chân quân đều là thần sắc cứng lại. Đã phát sinh sự tình khó mà sửa đổi, Đoạn Long Nhai thất thủ một chuyện tất nhiên khoa trương, nhưng còn không đáng đến bọn hắn cùng Bát Hoang Tông tiêu phí đại lực khí hạ tràng, cưỡng đoạt Đoạn Long Nhai. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng về. Bọn hắn bây giờ mục tiêu cùng Bát Hoang Tông nhất trí, cũng là trận tông bên trong di tích có thể tồn tại hóa thần đan, ngũ giai kéo dài tuổi thọ thuốc cùng cao giai trận đạo truyền thừa. Không có Bát Hoang Tông hạ tràng, lấy bọn hắn tông môn thực lực rất khó leo lên bàn cờ, cùng địa diễn cảnh ngũ đại phái chia cắt Thái Hư trận tông lợi ích. Đến nỗi cuối cùng là tông môn nào được lợi, vậy phải xem ai thủ đoạn càng hơn một bậc. Cũng không biết Triệu sư muội bây giờ như thế nào, phải chăng đã gặp phải Trần Tử Ngang? Huyền Tân Tông tông chủ, Huyền Muốn Chân Quân chắc bất vì một bên lắng nghe Linh Hồng Dạ an bài, một bên phân tâm suy nghĩ. Không đến cuối cùng, không người biết được ai mới là địa diễn cảnh sau cùng người thắng. Tất nhiên Triệu sư muội một lòng cho rằng Kính Nguyệt Tông có thể khởi thế, hắn không ngại tại Kính Nguyệt Tông bên này ngầm hạ một chú. Dù cho cuối cùng đặt cược thất bại, bị chết cũng là Triệu sư muội, mà không phải là toàn bộ Huyền Tân Tông. Trái lại, nếu là Triệu sư muội áp chú thành công, nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể để Huyền Tân Tông thừa thế xông lên, không nhận Bát Hoang Tông khống chế. Lấy Triệu sư muội thực lực, hẳn là không đến mức chết ở trong tay Trần Tử Ngang. Dập tắt trong lòng tạp niệm, chắc bất vi ánh mắt ngưng lại. Chỗ dựa núi đổ, dựa vào người người chạy. Nếu như hắn có thể cầm tới trận tông bên trong di tích hóa thần đan, chưa hẳn không thể đếm thử chứng đạo hóa thần chân tôn bằng sức một mình lịch thiên cải mệnh. Cùng lúc đó, tại trên đường trở về Hắc Thạch Hạp, Trần Bắc Vũ một mực tại phân tâm quan sát hỗn độn trong trời đất biến hóa. Ba đạo hồng vận, một tôn hồng vận xích long, hai tôn hồng vận xích long, cùng dĩ vãng góp nhặt khí vận khác biệt, hắn lần này đánh hạ Đoạn Long Nhai lấy được khí vận thực sự quá kinh người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng thêm, cho tới bây giờ cũng không có dừng. Nếu là ta có thể chinh phục thống nhất toàn bộ địa diễn cảnh cũng không biết có thể góp nhặt ra mấy đạo tử khí. Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng, phản phất nhìn thấy gần ngay trước mắt hóa thần chi lộ. Chương 445, tù binh xử trí, 1, chương 445, tù binh xử trí, 1, Trần Bắc Vũ xuất lĩnh Kính Nguyệt đại quân trở về Hắc Thạch Hạp hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, tốc độ hành quân hơi chậm. Nguyên nhân không gì khác, Kính Nguyệt đại quân cần áp giải trông coi 3 tông liên quân tu sĩ tù binh, miễn cho những thứ này địch tông tu sĩ đào thoát, đồng thời còn cần vận chuyển từ Đoạn Long Nhai bảo khố tịch thu được đại lượng tu hành tài nguyên cùng nhiều phê chế thức linh khí. Những thứ này chiến hậu thu hoạch không cần Trần Bắc Vũ phân ra tâm thần đi thống kê, mà là giao cho giới quyền thư hấu, Mặc Ly phụ trách kiểm kê vận chuyển. Nhưng Tuyết Lạc vẫn cảm thấy không yên lòng, chỉ sợ thư hấu tham ô bảo tàng, chủ động tự đề cử mình đi phụ trách giám sát. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ từ không gì không thể. Đoạn Long Nhai trọng quan trong bảo khố cất giữ cao dài tài nguyên phần lớn bị hắn cất vào túi phía dưới, nhưng khó tránh sẽ không bỏ sót một chút cao dài tài nguyên. Có Tuyết Lạc tên đạo tặc này đi giám sát thị sát, Trần Bắc Vũ rất là yên tâm. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ ngón tay khẽ động, giữa ngón tay thêm ra một cái mới tinh chữ vật giới. Không thể không nói, Xích Long Chân Quân cùng Huyết Nguyên Chân Quân quả nhiên là gan lớn, ba tông phân phối xuống quân tư cách có chừng 60 vạn trung phẩm linh thạch nhiều. Kết quả hai người này khẩu vị cực lớn, trực tiếp trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham hạ dòng giá 57 vạn trung phẩm linh thạch, chỉ còn lại 4 vạn trung phẩm linh thạch lưu làm tam quân quân tư cách. Hai người này bị chết không oan, ước chừng tham ô 9 thành rưỡi quân tư cách, kết quả là ta cái này ngược lại là giúp ba tông liên quân, vì bọn họ thu dọn hai đầu cự tham con chuột lớn. Trần Bắc Vũ khẽ cười một tiếng. Hắn tạm thời không có ý định đem cái này 57 vạn trung phẩm linh thạch giao cho tông môn, mà là chuẩn bị dùng để bồi dưỡng ngự thú một mạch thế lực. Nguyên nhân rất đơn giản, một mình hắn đoạt quan nhìn như vinh quang vô hạn, kỳ thực tiêu phí không nhỏ, chỉ là thượng phẩm linh thạch liền tiêu phí 5500 mai. Phải biết, thượng phẩm linh thạch chuyển đổi thành trung phẩm linh thạch đồng dạng có thể hơn giá đổi lấy. Trần Bắc Vũ dùng 5500 mai linh thạch mua địa tương quy nguyên châu giá trị thực tế cơ hồ đồng đẳng với 60 vạn trung phẩm linh thạch. Nếu như không phải Huyết Nguyên Chân Quân cùng Xích Long Chân Quân chữ vật giới bên trong tồn tại không thiếu thượng phẩm linh thạch cùng tứ giai tài nguyên, chỉ từ linh thạch giá trị đến xem, Trần Bắc Vũ lần này phá quan thậm chí có thể nói là mua bán lô vốn. Thiệt thòi nhỏ cũng là kiếm lời. Trần Bắc Vũ nhìn hướng phía dưới dài dằng dặc hắc tuyến, đó là tụ tập cùng một chỗ, xếp thành một đầu dây dài, khí thế bề bại suy sụp ba tông tu sĩ tù binh. Ngoại trừ linh thạch cùng tu hành tài nguyên, hắn trận chiến này thu hoạch lớn nhất là tứ thiên liên quân tu sĩ. Hắc Thạch Hạp, trọng quan ngoại. Nhìn tới nơi xa không thấy đầu đuôi Trường Long, phụ trách điều tra tình hình chiến đấu chính xác con ngươi co rụt lại, vô ý thức thôi động pháp lực, muốn gõ vàng trung đồng. Nhưng một mặt kia đón gió tung bay Kính Nguyệt cờ xí lại làm cho một cái trúc cơ tu sĩ động tác trì trệ, liền trong tay thanh sử rớt xuống đất đều hồn nhiên bất giác. Tin tức chẳng lẽ là thật? Đạo tử đây là đem toàn bộ Đoạn Long Nhai đều cho bưng. Tạm thay Trần Bắc Vũ tọa trấn Hắc Thạch Hạp Kim Đan trưởng lão mặt lộ vẻ trần trừ chi sắc. Không có cách nào, phía trước tin tức truyền đến quá mức kinh dị đến hắn một cái Kim Đan chân nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Nói câu khó nghe, đổi một cái Kim Đan chân nhân trấn thủ Hắc Thạch Hạp, chợt nghe bực này nhanh nhẹn dũng mãnh chiến tích, cũng biết vô ý thức chất vấn, cho rằng tiền tuyến chiến báo khả năng bị địch tông tu sĩ thay thế. Quả nhiên là thật sự. Thân thức tìm được đạo tử cùng rất nhiều Kính Nguyện tu sĩ thân ảnh, vị này Kim Đan trưởng lão lập tức hạ lệnh mở cửa, chợt hóa thành nhất đạo hồng quang tiến lên nên đón. Mau nhìn, đó là Xích Dương Tông rất rưỡi. Không chỉ Xích Dương Tông, còn có Huyết Vận Tông cùng Thanh Linh môn rất rưỡi. Thật dài tu sĩ đội ngũ, đạo tử một trận chiến này là bắt làm tù binh bao nhiêu bà tông tu sĩ. Hắc hắc, xem ra qua một thời gian ngắn, mộng đẹp các cùng mây mưa hiên biết thêm ra không thiếu mới cản tu cùng con tu. Chỉ một thoáng, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô cùng tiếng hít hơi xen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành huyên náo tiếng gầm. Mong muốn lấy Kính Nguyệt đại quân phía trước nhất đạo kia lãnh tụ thân ảnh, tại chỗ Kính Nguyệt tu sĩ dần dần ngậm miệng lại, mắt lộ kính sợ, thậm chí là gần như cuồng nhiệt ánh mắt sùng bái. Nam hoàng tu sĩ vốn là màn mạnh, nhìn thấy một màn này, hắc thạch hạc bên trong cao tầng tu sĩ liếc nhau, ánh mắt phức tạp. Hậu sinh khả úy, giờ này khắc này, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không cần vận dụng thần thức tiến hành dò xét, đạo tử trận này đại thắng mang tới kinh khủng như thế, đủ để nghiền ép hết thảy tông môn tu sĩ. Không cần nên đón, mở hắc thạch hạc chắc gốc gan trí liên quân tu sĩ. Lười nhắc nghe huy hạ tu sĩ bước mông ngựa, Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, thân ảnh lập tức tiêu thất. Hắc thạch hạc, Thái thượng cư, như thế nào, có hay không các ngươi áp dụng cao giai tài nguyên? Trần Bắc Vũ mở miệng hỏi. Phía trước hắn đem tâm tư đều đặt ở tự thân khí vận tăng trưởng cùng linh thạch rõ ràng điểm, cho tới bây giờ mới bắt đầu phân phối chữa vật giới bên trong cao giai tài nguyên. Tứ cảnh yêu vương thường ngày tu hành cần thiết tài nguyên cùng tam cảnh yêu tướng hoàn toàn khác biệt. Đến tứ cảnh yêu vương cảnh giới này, tu sĩ đồng tham thú đạo hạnh tăng thêm cực kỳ chậm chạp, hoặc là hao phí thời gian chậm rãi góp nhặt đạo hạnh để thăng cảnh giới, hoặc là nuốt thiên tài địa bảo, nhanh chóng tăng trưởng đạo hạnh. Cùng cái trước so sánh, Trần Bắc Vũ càng có khuynh hướng cái sau. Bình thường tiên minh chân quân nuôi không nổi bốn tôn tứ cảnh yêu vương không có nghĩa là có được nam hoàng tài nguyên hắn cũng nuôi không nổi. Kim đản, thiết đản, tuyết lạc cùng chỉ linh đạo hạnh tăng trưởng tốc độ càng nhanh, hắn thông qua đồng tham khế ước trả lại cũng có thể thu được không thiếu ích lợi. Vâng. Thiết đản nhẹ sủa một tiếng, biểu thị không tham dự sau này phân phối. Chỉ là xích hỏa ngọc thuế cùng Trần Bắc Vũ trong tay thiên địa dị hỏa cũng đủ để cho nó luyện hóa mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Đến lúc đó nó nói đi tăng vọt đến tứ thiên năm trở lên cũng không thành vấn đề, căn bản không cần thiết cùng đồng bạn tranh đoạt tài nguyên. Ta không chọn, để cho chỉ linh tới chọn a. Kim đản thoải mái nói. Có tam tương lò luyện huyền thông, nó gì đó tài nguyên đều có thể ăn. Không bằng khiêm nhường một chút, tại chủ nhân trước mặt lưu một cái đoàn kết yêu hầu ấn tượng tốt. Trần Bắc Vũ lườm Kim Đản một mắt, có chút ngoài ý muốn tại nó bằng thẳng. Anh. Chỉ Linh chọn lựa tốc độ rất nhanh, một mắt liền chọn chúng một khối lệnh bài. Kim Đản cùng Thiết Đản đều là mắt lộ hiếu kỳ. Tại thần trí của bọn nó trong cảm giác, cái này lệnh bài thật sự là bình thường không có gì lạ. Có thể cho ta xem một chút không? Trần Bắc Vũ cũng tới lòng hiếu kỳ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lượm về lệnh bài. Chương 445, tù binh xử trí 2, chương 445, tù binh xử trí 2, tấm lệnh bài này minh văn. Công nghệ chế tạo hết sức đặc thù, cùng Trần Bắc Vũ phía trước bắt được Thái Hư trận tông nội môn đệ tử lệnh bài có chút tương tự, chỉ là chất liệu rõ ràng tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ quả quyết lấy ra chữ vật giới bên trong trận tông nội môn đệ tử lệnh bài tiến hành so sánh. Anh. Chỉ Linh ngẩng lên cái đầu nhỏ, biểu thị trong tay Trần Bắc Vũ cái này lệnh bài tồn tại hư không chi lực, có thể tại đặc biệt chỗ phát huy ra xác định vị trí truyền tống hiệu quả. Ý của ngươi là, cái này lệnh bài có thể đi tới Thái Hư trận tông di tích chỗ sâu, di tích truyền thừa bảo khố hay là chôn giấu cạm bẫy chi địa? Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, ánh mắt nghiền ngẫm. Thật trùng hợp, cái này trận tông lệnh bài tới quá mức kịp thời, chẳng lẽ cùng nhất tuyến tiên xuất hiện trận tông di tích có chỗ liên quan, thậm chí là cùng hắn đưa tới hóa thần kỳ nộ có liên quan. Anh, Chỉ Linh ghét bỏ mà đẩy ra một cái khác mai nội môn lệnh bài, biểu thị trong đó không có bất kỳ cái gì hư không chi lực, không đáng xem trọng. Khổ cực ngươi, tấm lệnh bài này quan hệ trọng đại, tạm thời không thể cho ngươi luyện hóa, ta đợi chút nữa lại tiếp tế ngươi ba cây tứ giai huyền dược. Trần Bắc Vũ rua rua Chỉ Linh đầu. Cái sau thích ý nheo mắt lại, thấy Kim Đản tam đôi mắt rồng đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Nô tỳ Thư Hấu, cầu kiến chủ quân. Vào đi. Động phủ cấm chế giải trừ, đại môn mở ra, Thư Hấu dạo bước đi tới, túi người hành lễ. Ngươi bây giờ dù sao cũng là tông môn Kim Đan trưởng lão, ngự thú một mạch phó mạch chủ, về sau trực tiếp xưng ta là đạo tử hoặc mạch chủ liền có thể. Trần Bắc Vũ cải chính. Ai ngờ Thư Hấu phủ phủ quỳ xuống, lộ ra vẻ sợ hãi, tại nô tỳ trong lòng, chủ quân mãi mãi cũng là chủ quân. Ta không có gõ tâm tư của ngươi, nếu là ngươi tiếp tục bảo trì loại này nô tỳ tâm tính, tương lai rất khó chứng đạo chân quân. Trần Bắc Vũ đề điểm một câu. Đối với không có lòng dạ Kim Đan chân nhân tới nói, trong ngoài tâm ma kiếp không thể nghi ngờ là khó mà vượt qua thiên kiếp. Thư Hấu nao nao, vội vàng đổi giọng, đệ tử biết rõ, mạch chủ, ba tông tù binh đã dựa theo ngươi ý chỉ, tạm thời an bài tại Hắc Thạch Hạp chắc gốc. Nhưng đệ tử có một chút không rõ, muốn thỉnh giáo mạch chủ, cái kia tứ thiên liên quân tù binh nên xử trí như thế nào? Thư Hấu hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Dĩ vãng tông môn cũng là xử trí như thế nào địch tông tù binh? Trần Bắc Vũ kiểm tra hạch nói, bẩm mạch chủ, dựa theo tông môn lệ cũ, chiến hậu địch tông tù binh, y theo hắn tàn tận, bối cảnh, tu vi, kỹ nghệ các loại tình huống phân biệt xử trí, vật tận kỳ dụng. Cẩn thận nói một chút. Trọng thương khó lành, đạo cơ sụp đổ giả, con đường tu hành đoạn tuyệt, lưu chi vô ích, đồ hao tổn linh thạch dữ liệu, lệ cũ là cho tốc độ chết, thi thể đưa đi tông môn linh thực viên, trả lại thiên địa linh cơ. Nói đến đây, Thư Hấu phát hiện mạch chủ lông mày nhẹ trao lại, không khỏi trái tim nhảy một cái, âm thanh biến nhẹ. Nói tiếp. Trần Bắc Vũ lườm Thư Hấu một mắt. Hắn biết rõ, chiến tranh tàn khốc, dễ dàng tích lũy song phương thế lực cừu hận. Tại Nam Hoang, có thể để cho địch tông tù binh không có chịu đến nỗi đãi, thể diện chết nhanh đã gọi là tu sĩ chính đạo. Đổi thành Nam Hoang Ma tông tu sĩ, không chỉ là ngược đãi tức giận, thậm chí sẽ đem địch tông tù binh rút hồn luyện phách, tất cả giá trị đều ép khô thành linh thạch. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh, cùng tiên minh quy định so sánh, Nam Hoang tu sĩ phong cách hành sự thật sự là có chút tàn bạo. Nghe vậy, Thư Hấu mấp máy môi, tiếp tục mở miệng, thân phận đặc thù, thân trưởng sư thừa là địch trong tông cao tầng giả, đơn độc cầm tù, tra ra bối cảnh, tính ra giá trị, yêu cầu tiền chuộc, hoặc lấy bí mật tình báo trao đổi, cũng có thể giữ lại sau này đánh cờ, lấy ra áp chế giao dịch. Vết thương nhẹ lại tu vi còn có thể, có đăng ký phụ trận chờ kỹ nghệ tại người giả. có thể ký kết khế ước, bố trí xuống cấm chế, nửa là cầm tù, nửa là công nhân làm thuê, vì tông môn quên mình phục vụ. Kỹ nghệ đầy đủ xuất chúng giả, có lẽ có thể dây đến một cái ngoại môn trưởng lao thân phận, nhưng nếu có dị động, cần lập tức trấn sát. Dung mạo xuất chúng, thể chất đặc thù, nguyên âm nguyên dương không mất giả, từ tông môn tu sĩ chuyên môn điều dưỡng, xung làm lô đỉnh, phân ra phẩm cấp. Phẩm cấp cao giả tặng cho tông môn cao tầng, hoặc đưa cho tông môn khách khanh cùng quy thuộc gia tộc, phẩm giai thấp giả trực tiếp đưa đi phường thị đấu giá, người trả giá cao được, hoặc đưa vào xá nữ phường kiếm lấy linh thạch. Thân không trường kỹ, tu vi nông cạn giả, trực tiếp sắp xếp khổ dịch doanh, phát hướng về các nơi khoáng mạch, hiểm địa cùng thổ một kiến trúc chỗ, vì tông môn đào quáng, thám hiểm cùng kiến tạo trọng quan phường thị, như thế tù binh số lượng nhiều nhất, tiêu hao cũng nhanh nhất. Nói đến đây, Thư Hấu khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ thận trọng nói, mạch chủ ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Kẻ yếu mới cần phục tùng lệ cũ. Tại Thư Hấu xem ra, chủ quân tất nhiên có thể một người đoạt quan, những tù binh này quyền sở hữu liền tại chủ quân trên người một người, cho dù là tông môn cao tầng cũng không có tư cách xem vào. Ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Trần Bắc Vũ kiểm tra hỏi nói, tứ thiên tù binh mỗi ngày chi tiêu cũng là cực lớn tiêu hao, nếu như muốn lợi ích tối đại hóa, tốt nhất phương thức là xuất ra tu vi, tư chất, kỹ nghệ tốt nhất một nhóm tu sĩ, còn thừa tu sĩ toàn bộ sắp xếp khổ dịch doanh. Thư Hấu nói ra ý nghĩ trong lòng, bán tù binh lô đỉnh một chuyện tất nhiên bạo lợi, vốn lấy nàng đối với chủ quân hiểu rõ, thông qua sát suất cực kỳ bé nhỏ, ngược lại sẽ kéo thấp chủ quân đối với chính mình ấn tượng, tốt nhất không động vào. Trần Bắc Vũ tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy bây giờ ngự thú một mạch thế lực như thế nào? Thư Hấu cúi đầu xuống, không sánh bằng Kính Nguyệt chủ mạch, hơi thua kém tại Viễn Hải một mạch, hơn xa tại Hàn Thủy, Uyên Đình, Lưu Thương cùng Không Tuyền bốn mạch. Không đủ. Trần Bắc Vũ lắc đầu, là đệ tử vô năng. Thư Hấu đội vàng thi lễ, không phải vấn đề của ngươi, bồi dưỡng tu sĩ cần thời gian. Kính Nguyệt sáu mạch có trên vạn năm nội tình, ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong đem ngự thú một mạch đưa đến loại trình độ này, đã là nhân tài không tệ, bằng không năm đó ta cũng sẽ không ban cho ngươi một hạt kim quyết đan. Đệ tử không dám giành công, không có mạch chủ tọa chấn, bằng đệ tử năng lực, cho dù là hao hết một đời cố gắng cũng không cách nào để cho ngự thú một mạch vượt qua Không Tuyền một mạch. Thư Hấu xuất phát từ nội tâm nói, dù cho Không Tuyền là Kính Nguyệt sáu mạch bên trong yếu nhất một mạch, cũng có tông môn nguyên anh chân quân, tức thái thượng trưởng lao ở sau lưng tọa chấn. Không chút nào khoa trương mà nói, trong lòng nàng, ngự thú một mạch bây giờ có thể tại trong Kính Nguyệt bảy mạch bài danh thứ ba, cái khác không để cập tới, chỉ là mạch chủ một người liền có thể bù đắp được Nguyên Đình, Lưu Thương cùng Không Tuyền ba mạch chi cùng. Cái này tứ thiên liên tông tù binh, ngươi cảm thấy có bao nhiêu tu sĩ có tư cách trở thành ngự thú một mạch đệ tử? Trần Bắc Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra để cho Thư Hấu con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin lời nói. Gì tình huống? Ngự thú một mạch mặc dù thiếu khuyết cường giả thiên tiêu, nhưng cũng không đến nỗi liền địch tông tù binh cũng thu nạp. Tin tức này một khi truyền ra, không chỉ có tông môn cao tầng biết chấn động, liền Kính Nguyệt bảy mạch, bao quát ngự thú một mạch đệ tử cũng biết sinh ra dị nghị cùng bất mãn, thậm chí là oán hận. Mặt khác, những liên quân này tu sĩ tù binh cũng không phải loại lương thiện, sau lưng đều có gia tộc thế lực ảnh hưởng, dù là gia nhập vào ngự thú một mạch, bố trí xuống cấm chế cũng lúc nào cũng có thể làm phản, trở thành địch tông nội ứng quay đầu đâm lưng tông môn. Hồ đồ như thế, là địch tông làm áo cười ý nghĩ nếu như không phải từ chủ quân trong miệng nói ra, Thư Hấu nhất định sẽ cảm thấy đề nghị người điên rồi. Nhưng chủ quân không giống nhau. Nghĩ tới đây, Thư Hấu cưỡng chế trong lòng tạp niệm, hồi đáp, liên tông tù binh bên trong có 3 tông kim đan chân nhân 4 vị, Xích Dương đem 3 vị, Thanh Linh đem 5 vị, Huyết Toán đem 2 vị. Kim đan nói sẽ có bí pháp hạn chế, 3 tông cao tầng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể diệt sát, thần phục tông ta sát suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu như mạch chủ nguyện ý đứng ra, nhận lấy cái kia 4 vị kim đan chân nhân cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ cười, chỉ là 4 vị kim đan chân nhân có thể không thỏa mãn được khẩu vị của ta, tứ thiên liên quân tù binh, ta ít nhất phải một nửa tu sĩ đều đặt vào ngự thú một mạch môn hạ, làm việc cho ta. Thư Hấu ngẩn người, chợt gật đầu đồng ý mặc dù nàng không rõ, lấy chủ quân thân phận hôm nay địa vị, vì sao muốn lãng phí tinh lực thời gian đi thu phục những cái kia nhỏ bé như sâu kiến tù binh, nhưng nếu như đây là chủ quân mục tiêu, nàng biết đem hết toàn lực đi làm đến. Chương 446 quy định hồi tâm, 1, chương 446 quy định hồi tâm, 1, tin tức truyền ra, liền nói ta chuẩn bị xây dựng thêm Hắc Thạch Hạp, tại Hắc Thạch Hạp mở ra một tòa tiên thành. Trần Bắc Vũ đông nhiên mở miệng. Thư Hấu liền vội vàng gật đầu hẳn là, đồng thời trong lòng suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại, nhìn về phía đạo tử ánh mắt mang theo vẻ ngoài ý muốn. Xem ra ngươi cũng đoán được. Trần Bắc Vũ hời hợt nói. Thư Hấu đi theo bên cạnh hắn rất lâu, có thể mơ hồ phỏng đoán đến mấy phần ý nghĩ cũng rất bình thường. Cái này, đệ tử kỳ thực đồng thời không rõ ràng. Thư Hấu lắc đầu, đúng sự thật nói, đệ tử chỉ là đoán được một phần, không biết là có hay không đoán đúng. Nói nghe một chút. Đệ tử ngờ tới, mạch chủ sở dĩ muốn tại Hắc Thạch Hạp mở tiên thành, là vì thu phục cái kia tứ thiên liên quân tù binh, nhưng cụ thể như thế nào chứng thực xuống, đệ tử cũng là không hiểu ra sao. Thư Hấu giả bộ hồ đồ nói, không có cách nào, tại xác định mạch chủ tâm tư phía trước, có một số việc căn bản không nên nàng cái này đệ tử mở miệng. Nhất là tiếp xuống xây thành trì quy định, vô cùng có khả năng cần đem trắng bóng linh thạch tài nguyên phân phát cho rất nhiều liên quân tu sĩ, lấy phải tu sĩ nhân tâm. Ta tại Hắc Thạch Hạp xây thành trì không đơn thuần là vì thu phục liên quân tù binh. Trần Bắc Vũ nhìn chằm chằm Thư Hấu một mắt, biểu đạt ra thái độ của mình, càng quan trọng chính là chế tạo ra ngự thú một mạch nền. Thế lực chi cơ ở chỗ nhân tâm, mà hắn muốn ngự thú một mạch trở thành nam hoang tu sĩ nhân tâm chỗ hướng đến thế lực, trốn không thoát nhân tính hai chữ. Bắt được nhân tính, đem bộ phận tiên minh quy định nam hoang hóa, làm một bộ lớn. Trần Bắc Vũ có nắm chắc đem tông môn cao tầng khinh thị tu sĩ hao tài hết thể hóa thành chính mình thông hướng hóa thần chi địa cơ thạch, từ đó luyện chúng sinh chi vận bị hỏa, thống ngự ngự thú một mạch giữ vận. Truyền ta pháp chỉ, kể từ hôm nay, Hắc Thạch Hạp đổi tên là Đều Hộ Thành, phía dưới thiết lập luyện khí, luyện đan, linh thực, phụ trận tất cả ti. Xây thành trì trong lúc đó, phàm tham dự xây dựng đệ tử, nhưng phải công điểm, để mà hối đoái bảo khố tài nguyên. Nghe nói như thế, Thư Hấu thần sắc không thay đổi. Lấy mạch chủ bây giờ tại trong tông môn địa vị, ban bố xây thành trì nhiệm vụ, làm ra công điểm thay thế tông môn điểm cống hiến chỉ là một kiện việc nhỏ. Bởi vì những thứ này xây thành trì nhiệm vụ cùng công điểm hối đoái thể hệ sẽ chỉ ở Hắc Thạch Hạp bên trong lưu thông, rời đi Hắc Thạch Hạp bên ngoài liền không hề ảnh hưởng, liền tông môn thái thượng trưởng lão cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đắc tội mạch chủ. So với những thứ này, nàng để ý hơn mạch chủ đối với tứ thiên liên quân tù binh xử trí phương thức. Mặt khác, Đều Hộ nội thành, vô luận là tông môn đệ tử, vẫn là liên quân tù binh, đều cần thực hành hộ tịch quản lý quy định. Trần Bắc Vũ nói ra quy định cải cách trọng đầu hí, hộ tịch quy định chia làm cấp 7, một là hình đồ, hai là bắt được đồ, ba là bên ngoài đồ, bốn là đăng đồ, năm làm thật đồ, sáu vì cửa chính, bảy vì tới cửa. Phạm phải tội lớn liên quân tu sĩ vì hình đồ, thân phận địa vị thấp nhất, cần phục chết dịch. Tội lỗi không cao liên quân tù binh vì bắt được đồ, cần mỗi ngày phục dịch, góp nhặt đầy đủ công điểm, mới có thể tấn thăng, thoát ly khổ dịch, trở thành bên ngoài đồ. Bên ngoài đồ thân phận địa vị cùng tông môn ngoại môn đệ tử không khác, có thể lựa chọn chính thức gia nhập vào Đều Hộ Thành, trở thành Đều Hộ Thành dân, bái nhập ngự thú một mạch, cũng có thể lựa chọn thu hoạch tự do, rời đi Đều Hộ Thành. Cứ thế mà suy ra, bên ngoài đồ trở lên đăng đồ, thật đồ, cửa chính cùng tới cửa thân phận địa vị phân biệt đối ứng tông ta nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, kim đan trưởng lão cùng nguyên anh chân quân, đều có thể lấy công điểm cảnh giới tấn thăng. Nghe được cái này, Thư Hấu con ngươi co rụt lại, chợt khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Cái này hộ tịch phân cấp quy định có chút mới mẻ, nhìn như vi phạm Nam Hoàng cường giả bản bị logic, nhưng lại không có hoàn toàn phá vỡ, cụ thể chứng thực xuống vừa vặn rất tốt có thể hỏng. Mạch chủ nếu là vận dụng được tốt, cái này hộ tịch phân cấp quy định có thể thu hẹp nhân tâm, trái lại nhưng là tổn hại không nhỏ, trở thành ngự thú một mạch đánh bác, thậm chí là bồi dưỡng nội gian phản đồ dương ấm. Đúng, quản tốt phụ trách trông coi tông môn đệ tử, ta không hy vọng nghe được có người xâm phạm ngược sát liên quân tù binh bất cứ tin tức gì. Trần Bắc Vũ ra hiệu Thư Hấu xuống an bài. Một bên khác, Hắc Thạch Hạp chắc gốc, một mảnh đen kịt. Tứ Thiên tên ba tông tu sĩ tù binh được an trí ở mảnh này khu vực run lẩy bẩy. Phía ngoài đoàn người, vài tên hình dạng mỹ lệ, vẻn vẹn có luyện khí tu vi nữ tu gắt gao nhét chung một chỗ, sắc mặt trắng bệnh. Giờ này khắc này, các nàng có thể rõ ràng phát giác được bốn phía kính nguyệt tu sĩ quăng tới trần trụi ánh mắt, giống như đang dò xét xem kỹ hàng hóa. Sớm biết như vậy, lúc đó ta liền nên trực tiếp chấn vỡ các ngươi tâm mạch, miễn cho cái này nam tu lời nói còn chưa nói hết, nhưng tại chỗ nữ tu đều là cúi đầu xuống, thần sắc sợ hãi. Các nàng nghe qua quá nhiều nữ tu bị địch tông tu sĩ tù binh, sống không bằng chết nghe đồn. Mà giờ khắc này, vận rủi sắp xảy ra, các nàng cũng không lộ có thể trốn. Xong, toàn bộ xong, chúng ta rơi vào kính nguyệt tông trong tay, hoặc là bị đưa đi ruộng mồm mỡ, hoặc là bị đánh thành nô lệ khổ dịch, lấp khoáng đấu giá. Một tên đại hán sắc mặt khó coi nói. Có người gắt một cái, nổi giận mắng, mẹ nó, đáng chết huyết vận tông lão tử nếu không phải là bị huyết vận tông cưỡng ép điều động ra tiền tuyến, làm sao lại có đại nạn này? Lý Toàn, chớ mắng, mắng đầu ta đau. Thế đạo như thế, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Chúng ta luyện khí tu sĩ tại ba tông trong mắt cao tầng chính là sâu kiến, vàng không cũng không đến nỗi liền hứa hẹn tu hành vật tư đều lấy không được, cần tự trả tiền linh thạch trên chiến trường, ngay cả tính mệnh cũng muốn lấp ở đây. Sắc mặt vàng như nến thanh linh môn tu sĩ lộ ra cười khổ. Nghe nói như thế, phụ cận mấy trăm tu sĩ đều là không nói gì. Thế đạo này chính là như thế, bái nhập thanh linh môn lại có thể thế nào? Không nói tông môn cao tầng, chính là môn phiệt gia tộc xuất thân đồng môn tu sĩ đều đem bọn hắn những thứ này vẹn vẹn có linh căn, không có chút nào chỗ dựa luyện khí đệ tử coi là sâu kiến. Cùng lúc đó, ba tông tu sĩ trong đám người vây cùng kinh hồn táng đảm luyện khí tu sĩ khác biệt, một chút trúc cơ tu sĩ mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, khủng hoảng vô dụng. Bọn hắn thân là trúc cơ tu sĩ, vô luận là trên thân tu tiên kỹ nghệ vẫn là bản thân chiến lực, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút giá trị, có tư cách quay đầu bái nhập kính nguyệt tông môn phía dưới, không đến mức chịu đến không phải người ngược đãi, chỉ là trên thân có thể sẽ bị bố trí xuống cấm chế, mất đi tự do. Mà tại ba tông trong tu sĩ trung tâm, bốn vị kim đan tu sĩ nhắm mắt không nói, thần sắc bình tĩnh. Tu vi đạt đến kim đan cái này tầng thứ cường giả, đã có tư cách tại Kính Nguyệt Tông trở thành trưởng lão cung phụng. Lại thêm tông môn sau lưng quan hệ, bọn hắn coi như bị bắt cũng có thể hưởng thụ không tệ đãi ngộ. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết rõ, chiến trường chém giết chẳng phân biệt được quan hệ, chỉ phút địch ta. Bây giờ biến thành tù nhân chính bọn họ tại chính thức cường giả, tỉ như trong mắt Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang, giết cùng không giết tất cả ở người phía sau một ý niệm. Nhưng những này kim đan tu sĩ trong lòng không có bao nhiêu e ngại. Chết thì chết rồi. Bọn hắn tất nhiên có thể kết đan thành công, thành tựu kim đan chân nhân, trong lòng tự nhiên tồn tại mấy phần ngưng nên, không muốn dễ dàng phản bội tông môn, thần phục bị tông. Đương nhiên, nếu là Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang bực này cường giả nguyện ý tự mình đứng ra mời chào, bọn hắn cũng biết có qua có lại, lựa chọn cúi đầu liền bái. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Dầm dầm. Cùng ba tông tu sĩ dự đoán khác biệt, chiếu vào bọn hắn mi mắt cũng không phải là hung thần ác sát Kính Nguyệt đệ tử, mà là từng đội thần sắc bình tĩnh, đẩy thùng xe đi tới Kính Nguyệt tu sĩ. Người được hương khí, rất nhiều co giúp ở xóa sình, nhắm mắt chờ chết liên quân tu sĩ mở to mắt, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Gì tình huống? Trên xe cũng không phải là xiềng xích, hình cụ cùng lồng giam, mà là từng thùng nóng hôi hổi. Hạt gạo hiện lên màu xanh nhạt cơm canh. Xếp hàng, lĩnh ăn. Mỗi người một bát thanh mễ cơm, không thể tranh đoạt, bằng không trọng phạt. Phụ trách phân phát cơm nước Kính Nguyệt đệ tử nói. bọn hắn không hiểu mạch chủ vì sao muốn hỏng việc tiện thượng hạng thanh mục, cho một đám địch tông tu sĩ thức ăn, hơn nữa nghiêm cấm vô cớ tổn thương những tù binh này. Chương 446 quy định hồi tâm 2, chương 446 quy định hồi tâm 2, phải biết, thanh mệ tuy là nhất giai dị mệ, không bằng nhị giai linh mệ chất quý, nhưng cũng là có thể tăng thêm bổ sung luyện khí tu sĩ pháp lực cùng khí huyết độ tốt. Cũng không lý giải về không hiểu, nghĩ đến đây lội phân phát cơm canh có thể thu được đều hộ thành mới đẩy ra công điểm, cái này kính nguyện đệ tử nhịn không được mỉm cười. Nếu là hắn có thể góp nhặt đến đầy đủ công điểm, nói không chừng tương lai có thể tấn thăng đan đồ, nhận được thư trưởng lao triệu kiến cùng chỉ điểm. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Nuốt nước miếng âm thanh liên tiếp, nhưng lại không người dám động. Trên trời sẽ không đi linh thạch, những thứ này cơm canh tuyệt đối có hố, có thể là kính nguyện tông mới nghiên chế đặc thù đang dược, bắt bọn hắn làm thí nghiệm. Mặc kệ, lao tử chết cũng phải làm một cái quỷ chết no. Một cái đói bụng đến không được xích dương tông tu sĩ lảo đảo tiến lên, run rẩy lấy tay tiếp nhận chén sành. Hắn nhìn phân phát tu sĩ một mắt, đối phương chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, không có ngăn cản. Hắn lập tức lang thôn hổ yết lấy tay lùa cơm nuốt vào, mắt lộ vẻ thỏa mãn. Nhìn thấy một màn này, ba tông liên quân bắt đầu bạo động, từng cái tu sĩ tiến lên nhận lấy cơm canh. Rất nhanh, tiếng ngai cùng nuốt âm thanh không ngừng vang lên. Không phải, kính nguyện tông tù binh cơm nước đãi ngộ vậy mà so lão tử tại đoạn long nhai tham gia quân ngũ tốt hơn. Ăn xong thanh mễ, xác nhận cơm không có bất cứ vấn đề gì, Lý Toàn bất khả tư nghị nói. Tại đoạn long nhai bọn hắn những thứ này bị mạnh trương thu ra tiền tuyến luyện khí tu sĩ đừng nói linh cơ phong phú thanh mễ phạm, liền ra dáng cơm nước đều khó mà bảo đảm. Đương nhiên, môn phiệt tu sĩ cùng thiên kiêu tu sĩ đãi ngộ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, đừng nói thanh mễ, ngay cả linh mễ cơm cũng tùy tiện ăn. Kính Nguyệt Tông cũng không biết vận tông tuyên truyền bên trong nói khủng bố như vậy, nếu là ta có thể bái nhập Kính Nguyệt Tông liền tốt. Lý Toàn thì thào nói nhỏ. A, Trần Tử Ngang kẻ này, ngược lại biết mua chuộc nhân tâm. Lý Toàn phụ cận mấy cái huyết vận tông ma tu lẫn nhau, mắt lộ vẻ khinh thường. Ngược cười, liền điểm ấy thanh mễ có thể mua chuộc mấy người. Nhìn thấy một màn này, ba tông kim đan chân nhân đều là thở dài một hơi. Tại chỗ kim đan không người là đồ đần, nếu như không phải Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang hạ lệnh, những thứ này thanh mễ phạm khả năng cao sẽ bị Kính Nguyệt trong tu sĩ no bụng túi tiền riêng, tuyệt đối không có khả năng đưa đến trước mặt bọn hắn. Mà cái này cũng ý vị, bọn hắn ở trong mắt Trần Tử Ngang còn có tác dụng, không đến mức bị thanh toán. Vừa nghĩ đến đây, những thứ này kim đan chân nhân khẽ nâng đầu người, lộ ra mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất. Đập, đập, đập. Sáng sớm hôm sau, tại ba tông liên quân kính sợ dưới ánh mắt, Trần Bắc Vũ chậm rãi đi lên đài cao. Vô luận các ngươi là tu sĩ chính đạo, vẫn là ma đạo tu sĩ, ta cho các ngươi một cái quyết định chính mình vận mệnh cơ hội. Trần Bắc Vũ lời ít mà ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tuyên bố đều hộ thành đẩy ra hộ tịch quản lý quy định. Vâng. Biết được tù binh có thể bằng vào công điểm tấn thăng ngoại đồ, thực lực thay thế khổ dịch, lấy làm việc triệt tiêu tội lỗi, trùng hoạch tự do, hoặc bái nhập ngự thú một mạch, tuyệt đại bộ phận ba tông liên quân đều là mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Không phải, đây là bại tông tù binh đãi ngộ. Dựa theo Nam Hoang tu tiên giới lệ cũ, bại tông tù binh không phải sẽ bị ép khô trên người tất cả giá trị, tiếp đó tuyệt vọng chết đi sao? Hơn nữa cùng bọn hắn sở thuộc điểm cống hiến tông môn khác biệt, công điểm không cho phép giao dịch, sẽ không bị cắt xén, có kỹ nghệ trong người trúc cơ tu sĩ chỉ cần phấn đấu 10 năm, liền có thể tấn thăng ngoại đồ, thu được tự do. Liên quân kim đan chân nhân cũng là con ngươi hơi co lại, rất là ngoài ý muốn. Nam Hoang quy tắc là cường giả nắm giữ hết thảy, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng. Trần Tử Ngang thân là điệu diễn cảnh nguyên anh chân quân, Kính Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão, vậy mà không lấy cảnh giới thiên phú đánh giá tu sĩ giá trị, mà là lấy công lợi bình định địa vị, lệnh công điểm giá trị viễn siêu linh hạch. Nếu như loại chế độ này tại đều hộ thành hoàn toàn phổ biến, đến lúc đó công điểm đầy đủ cao trúc cơ tu sĩ chẳng lẽ có thể áp đảo kim đan chân nhân phía trên. Nhìn thấy phía dưới tu sĩ phản ứng, Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Một cái âm u đầy tử khí tông môn chỉ có thể tàng ô nạc cấu, sinh ra rất nhiều bẩn thỉu, thậm chí là dẫn đến trong tông môn loạn, thực lực đại tổn. Mà Trần Bắc Vũ bây giờ muốn cho ngự thú một mạch đệ tử cùng ba tông liên quân tù binh chính là Nam Hoang cường giả vẫn luôn không muốn cho phổ thông luyện khí tu sĩ tấn thăng hy vọng. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Bắc Vũ ý nghĩ cùng thư ấu khác biệt, hắn thu phục mục tiêu một mực là cơ số nhiều nhất luyện khí tu sĩ, mà trúc cơ kim đan. Nguyên nhân không gì khác, trúc cơ, kim đan tầng thứ này cường giả đặt ở ba tông chỗ thế lực đều coi như là một nhân vật, nhất là kim đan chân nhân, có thể xưng chỗ một phương bá chủ. Dưới loại tình huống này, Trần Bắc Vũ lôi kéo thu phục trúc cơ kim đan tu sĩ độ khó cực cao, cần cho địa vị tương đối cao đặc quyền, bằng không đối phương lúc nào cũng có thể phản loạn. Nhưng luyện khí tu sĩ khác biệt, xem như Nam Hoang bị bóc lột giai cấp, Trần Bắc Vũ chỉ cần cho bọn hắn một chút hy vọng, bảo trì đầy đủ công chính, không đem bọn hắn xem như sâu kiến đối đãi, bọn hắn tự nhiên sẽ chủ động trở thành ngự thú một mạch một bộ phận, để cho ngự thú một mạch thêm một bước khỏe mạnh trưởng thành. Tối hôm qua một lần kia đưa cơm thăm dò, tu sĩ khác nhau ở giữa khác biệt phản ứng cũng làm cho Trần Bắc Vũ trong lòng càng xác định, có chút luyện khí tu sĩ có thể bị đả động, có chút luyện khí tu sĩ chỉ có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Công điểm tích lũy đầy đủ, xét duyệt thông qua, thuận lợi tấn thăng đang độ giả, nhưng tại đều hộ nội thành mua sắm độc phủ, thưởng thụ tuyệt đối che chở. Thuận lợi tấn thăng thật độ giả, có thể vì ta ký danh đệ tử, cũng có thể lựa chọn để cho ta chỉ điểm một lần kết đan kinh nghiệm. Trần Bắc Vũ tuyên bố xong hộ tịch quy định, không chỉ có là ba tông liên quân tu sĩ, ngay cả Kính Nguyệt chủ mạch trúc cơ tu sĩ cũng là tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, mắt tỏa hào quang, muốn gia nhập vào đều hộ thành, trở thành đều hộ thật đồ. Phát giác được Kính Nguyệt tu sĩ phản ứng, một chút cho rằng Trần Tử Ngang tại dùng hộ tịch quy định vẽ bánh nướng liên quân tu sĩ cũng cho không biết làm gì, nhịn không được lòng sinh dao động. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại tù binh này đãi ngộ. Nhưng bạn nhất đâu? bọn hắn bây giờ đã là tù binh, kém đi nữa cũng không kém bao nhiêu, vạn nhất thật có thể tấn thăng ngoại đồ, gia nhập vào ngự thú một mạch đâu. Đạo tử, ngài nói tuyệt đối che chở là chỉ tuyệt đối an toàn sao? Trong đám người, Lý Toàn nhịn không được mở miệng hô, trêu đến bên cạnh tu sĩ nhao nhao rời xa, chỉ sợ cái này đần độn chọc giận Tính Nguyệt đạo tử, gặp bà lây. Dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi dám can đảm vi phạm đều hộ thành luật pháp, sẽ bị đều hộ vệ trước tiên cầm xuống quân trách. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lý Toàn. Có thể trở thành ba tông liên quân tu sĩ, linh căn độ tinh khiết cơ bản hợp cách, sẽ không quá thấp. Mà Lý Toàn trên đầu treo lên tứ giai hồng vận, đáng giá Trần Bắc Vũ coi trọng mấy phần. Nghe vậy, Lý Toàn cúi đầu xuống. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, luật pháp loại vật này còn không phải đều hộ thành cao tầng định, tùy thời có thể sửa đổi sẽ bỏ. Nhưng nếu ngươi không có vi phạm đều hộ thành ban bố công kỳ luật pháp, đều hộ thành chính là khu an toàn tuyệt đối vực, thưởng thụ ngự thú một mạch che chở, cấm hết thể đấu pháp. Đừng nói Kim Đan chân nhân, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng không thể động thủ, dám can đảm người vi phạm, ta sẽ ra tay tiêu diệt đi. Trần Bắc Vũ tiếng nói nhất chuyện. Lý Toàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt phảng phất tại nhìn xem quang. Chương 447 địa nguyên thú chảo, chương 447 địa nguyên thú chảo tại Nam Hoàng, mỗi cái tu tiên phường thị đều có không thể đấu pháp chém giết quy củ, người vi phạm trọng phạt. Nhưng tại vụ trộm, thường thường vi phạm cái này một quy tắc tu sĩ phần lớn xuất từ phường thị chỗ thế lực. Chỉ là có chút tu tiên thế lực ẩn tàng tốt hơn, có thể duy trì trên mặt nội thể diện, có chút thế lực che giấu quá kém, đem toàn bộ phường thị danh tiếng đều hủy, biến thành khu vực phụ cận mọi người đều biết hắc thị. Lý Toàn xem như một kẻ luyện khí hậu kỳ tu sĩ, sở dĩ có thể rõ ràng những thứ này môn đạo, thuần túy là bởi vì hắn xuất thân từ Tây Diễn cảnh nổi tiếng xấu, nguy cơ khắp nơi ám xúc sát phường thị. Đối với Tây Diễn cảnh cường giả tới nói, ám xúc sát phường thị là một cái ngập trong vàng son, hàng đêm sinh ca nơi tốt, nhưng tại Lý Toàn bực này luyện khí phàm tu trong mắt, ám xúc sát phường thị quả thực là một cái ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai ma quật. Cũng chính bởi vì vậy, người khác đạp vào tu tiên là vì cướp lấy tài nguyên, lấy người khác thi hải vì quân lương, thành tiên làm tổ. Mà Lý Toàn tu tiên mục tiêu chỉ là vì tự vệ sống sót, trong lòng mơ ước lớn nhất cũng bất quá là có thể tìm được một cái an hưởng tuổi già thế lực lớn thật tốt dưỡng lao. Nếu như Kính Nguyệt đạo tử lời nói làm thật, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng không thể tại đều hộ nội thành độc thủ, như vậy Lý Toàn liền xem như mệnh gần chết, táng ra bại sản, cũng muốn tại đều hộ nội thành thuê mua sắm một cái độc phủ, để cho tương lai mình hậu thế hưởng thụ che chở, không cần thời khắc tiếp nhận sinh mệnh không tự chủ được sợ hãi cùng bối rối. Lộc cộc. Nghĩ tới đây, Lý Toàn nuốt nước miếng một cái, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật, trong đầu cảm tính cùng lý trí càng là điên cuồng va chạm. Kính Nguyệt đạo tử chính là tuyệt thế thiên tiêu, lời hứa ngàn vàng, lại thêm tối hôm qua chén kia thanh cơm, bản năng để cho Lý Toàn sinh ra một tia tín nhiệm. Nhưng hắn bực này xuất thân thấp hèn luyện khí tu sĩ, thật sự có thể thu hoạch đến đầy đủ công điểm, tấn thăng bên ngoài đồ, thu được tự do, thậm chí là tấn thăng đăng đồ, mua sắm đều hộ thành động phụ sao? Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng tiến hành phỏng đoán, cái này hộ tịch phân cấp quy định có thể là Kính Nguyệt tông cao tầng cố ý ném ra mồi nhử, là vì để cho ba tông liên quân tù binh cam tâm tình nguyện ép khô tự thân giá trị mà đặc biệt ban bố quy củ. Giờ này khắc này, không chỉ có là Lý Toàn, tại chỗ liên quân tù binh đều là bán tín bán nghi. Kính Nguyệt đạo tử tên tuổi tất nhiên vang dội, nhưng cũng không đến nỗi để cho bọn hắn hoàn toàn vứt bỏ trong lòng lo lắng. Thật có thể tự do sao? Dạ a, chuyện tốt như vậy làm sao có thể đến phiên chúng ta những thứ này tù nhân? Cái kia tối hôm qua thanh cơm là chuyện gì xảy ra? Tính toán, thảo luận những thứ này không có ý nghĩa, chúng ta là bại quân tù binh, mặc kệ tin hay không, đều phải dựa theo Kính Nguyệt tông ban bố quy củ tới. Nghe được dưới đài vang lên xì xào bàn tán, Trần Bắc Vũ không có tiếp tục mở miệng, tùy ý bọn hắn thảo luận. Nói xuông vô dụng, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Hắn bây giờ có lãng phí miệng lưỡi thời gian, không bằng dùng để giám sát tông môn tu sĩ, tránh hộ tịch phân cấp quy định tại thi hành quá trình bên trong xảy ra vấn đề. Đợi đến dưới đài liên quân tu sĩ thảo luận đến không sai biệt lắm, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Thư Hấu. Hắn không có khả năng đem thời gian tinh lực đều dùng tại đều hộ thành quản lý, tiếp xuống lập uy cùng giết gà dọa khỉ quá trình hay là muốn giao cho Thư Hấu xử trí. Thư Hấu hiểu ý gật đầu, tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, phụng đều hộ lệnh, hôm nay mở tố giác đại hội, phàm nhận qua sở thuộc trong tông môn bất công, bị đồng môn trước tu khắc nghiệt, bị cấp linh thạch tài nguyên giả, đều có thể tiến lên, tại chiếu tâm thạch tiền nói ra trong lòng oán quất. Nếu xác minh không sai, tố giác giả có công, có thể theo như luật giảm miễn thời hạn thi hành án, thu được công điểm, trái lại tùy tiện tố giác, giấu giếm bất lực, vì tội tu người giấu giếm theo luật liên đới, mạo xưng vì hình đồ. Nghe nói như thế, dưới đài tĩnh mịch một mảnh. Liên quân tu sĩ phần lớn lộ ra ánh mắt kinh nghi bất định, không người dám can đảm tiến lên. Ở trước mặt mọi người tố giác đồng môn trước tu, cái này cùng phản tông có gì khác? Một khi làm như vậy, bọn hắn sau lưng gia tộc tất nhiên sẽ chịu đến một chút trong tông môn lần lượt báo cáo phục. Nghĩ tới đây, một chút luyện khí tu sĩ vô ý thức rụt cổ một cái, ánh mắt trốn tránh, cũng không dám đi trên khán đài Thư Hấu, cũng không dám đi xem trong đám người thần sắc bình tĩnh trúc cơ kim đan. Thư Hấu không có thúc giục, đứng bình tĩnh lấy, tùy ý thời gian một chút trôi qua, để cho luyện khí tu sĩ trong lòng oán hận ở trong trầm mặc dần dần góp nhặt. Ta muốn tố giác. Đột nhiên, một thân ảnh lão đảo tiến lên, bổ nhào tại trước sân khấu, ngón tay chỉ hướng trong đám người huyết toán đem. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ quay người rời đi hát thạch hạp chắc lốc. Đã không cần lại nhìn xuống, đã có một lần tức có lần thứ hai, tu sĩ cũng là người, cũng biết theo số đông. Nên có tu sĩ nói ra trong lòng oán hận, giao ra nhập đội, đại thu được báo. Cái kia kiềm chế đã lâu cừu hận tự nhiên sẽ như nước vỡ đê, từ mỗi cái bị chèn ép luyện khí tu sĩ trên thân bộc phát. Sau năm ngày, rạng sáng, Hắc Thạch Hạp, Thái Thượng Cương. Mấy ngày nay khổ cực. Nhìn xem thần sắc mệnh mỏi Thư Hấu, Trần Bắc Vũ nói khẽ. Trong lòng thư hầu ấm áp, đúng sự thật hồi báo Tô Giác đại hội thành quả. Tứ Thiên Liên quân tù binh bên trong, bị đánh vào hình đồ liệt kê tu sĩ có 821 người, trong đó phần lớn là thanh linh, xích dương hai tông tu sĩ. Ngược lại là huyết vận tông luyện khí tu sĩ tên có chút không phù hợp thực tế, phạm phải tội lớn tu sĩ ít càng thêm ít. Đương nhiên, đến trúc cơ kim đan cấp độ, huyết vận tông hình đồ số lượng liền sẽ rõ ràng viễn siêu thanh linh, xích dương hai tông. Theo lý thuyết, bây giờ có 2,837 người nguyện ý tham dự đều hộ xây thành thiết lập. Trần Bắc Vũ đạo. Đúng vậy, mạch chủ. Ngài cho bọn hắn một đầu sinh lộ, bọn hắn tự nhiên biết nên đi như thế nào, nhưng cũng có hơn 300 người không muốn phối hợp, tình nguyện lấy cái chết làm do ý chí cũng không muốn trở thành đều hộ thành bắt được đồ. Vậy ngươi cho rằng những thứ này không muốn phối hợp tu sĩ là đối với ba tông trung thành tuyệt đối, hay là muốn bày ra trung thành, bán đi một cái giá tốt? Trần Bắc Vũ kiểm tra hạch nói. Thư Hấu lông mày nhẹ trao lại, nói ra đáp án, cả hai đều có một nửa. Ngươi rõ ràng liền tốt, những chuyện này giao cho ngươi ta rất yên tâm. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, giữa ngón tay chứa vật giới ánh sáng nhạt lấp lóe, trên bàn ngọc thêm ra từng chương bản vẽ. Tông môn bên kia bản thiết kế không đủ hoàn thiện, hắc thạch hạp chỗ sâu có một đầu tam giai thượng phẩm linh mạch, nếu là bố trí một môn tụ linh đổi chỗ huyền trận, có thể đem linh mạch phẩm giai tăng lên tới tứ giai tiêu chuẩn. Thư Hấu tiểu tâm tiếp nhận bản vẽ xem xét. T, mạch chủ quyết đoán thật lớn. Nếu như muốn kiến tạo ra trong bản vẽ nguy nga trọng thành, cần hao phí đại lượng tu tiên tài nguyên. Dù là nàng đem tông môn lúc trước an bài điều hành thành lập quan tài nguyên hết thể điền vào trong cũng chỉ có thể đại khái kiếm ra 1/10 dự toán. Không cần quá mức gấp gáp, từng bước một tới, ngươi mục tiêu chủ yếu là khởi công xây dựng ra Chu Thiên 12 đều hộ đại trận trận văn trận trụ cột, để phòng ngừa thanh linh, xích dương, huyết vận ba tông xuất quân phản công. Phát giác được Thư Hấu trong mắt nghiêm trọng, Trần Bắc Vũ khép cười một tiếng, hòa hoãn không khí nói. Xây thành trì cũng không phải một kiện chuyện dễ. Trong khoảng thời gian này vì vẽ hảo đều hộ thành tiên thành kiến tạo kế hoạch đồ, hắn nhưng là tại tiên minh thẩm tra không thiếu tư liệu, học tập rất nhiều tương quan tri thức, mới có sức mạnh lấy ra tiên minh bên kia ma cải bản tiên thành bản vẽ. Mạch chủ, ta xem không hiểu nhiều những bản vẽ này. Thư Hấu do dự một chút, thẳng thắn nói. Được là được, không được là không được. Nàng nếu là không hiểu giả hiểu, chậm trễ sự tình, làm ra một chút nhầm lẫn, đến lúc đó liền phiền toái. Mặt khác, trước mắt tông môn đóng tại hắc thạch hạp trận pháp điện tu sĩ không có tứ giai huyền trận sư, trận đạo tạo nghệ kẻ cao nhất chỉ là tam giai thượng phẩm trận sư. Nếu muốn theo đồ thi công, khám định địa mạch tiết điểm, luyện chế tứ giai trận cơ cùng khắc hỏa hạch tâm trận văn trận trụ cột, chỉ sợ lực như chưa đến, cần thỉnh cầu tông môn bên kia trợ giúp. Thư Hấu từng cái nói ra khó xử. Những thứ này trận văn ta cố ý điều chỉnh không cần tứ giai huyền trận sư, tam giai thượng phẩm trận sư liền có thể hoàn thành cơ sở nhất khắc họa trận văn việc làm. Trần Bắc Vũ hời hợt nói. Thư Hấu con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt phản ứng lại. Có thể đối với tứ giai huyền trận trận văn trận trụ cột làm ra điều chỉnh tu sĩ, chỉ có tứ giai trở lên huyền trận sư. Đến nỗi thỉnh cầu tông môn trợ giúp coi như xong, đến lúc đó để ta tới phụ trách bố trí Chu Thiên 12 đều hộ đại trận. Chu Thiên 12 đều hộ đại trận là Trần Bắc Vũ tại hư hoàn tinh đấu ánh vực cấm pháp bên trong lĩnh hội mà ra tứ giai thượng phẩm huyền trận, uy năng cường hành. Nhưng hắn bố trí không được, không có nghĩa là khí linh tâm lăng cũng bố trí không được. Là trong lòng Thư Hấu đung lòng, lúc này đáp ứng. Có mạch chủ đệ vào đằng trước, chắc chắn xây thành trì đại phương hướng, nàng trực tiếp làm liền xong rồi. Vâng. Thời gian trôi qua, xây thành trì đại nghiệp hừng hực khí thế. Tại Thư Hấu dưới sự nắm giữ, gia nhập vào đều hộ thành hình đồ cùng bắt được đồ dần dần vô sự tự thông, học được như thế nào phối hợp thi công. Mà Trần Bắc Vũ nhưng là thôi động thập phương chi môn, sớm trở lại tiên minh. Xem như Ngọc Thanh Tiên Tông giảng sư, Trần Bắc Vũ nuôi cách một đoạn thời gian đều cần mở tiệm dạy pháp, chỉ điểm tông học sinh cùng tiên học sinh, nhưng hôm nay lại là khác biệt. Ông nhìn xem điện thoại bắn ra tin tức, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ động. Nhiệm vụ: Vạn Trọng Sơn trấn thủ sứ kỳ hạ, 10 năm người chấp hành, Ngọc Thanh Tiên Tông đương đại thủ tịch Trần Bắc Vũ nhiệm vụ nơi phát ra, Ngọc Thanh Tiên Tông chú, đây là Tiên Minh Địa Huyền thông thường trực luân phiên trấn thủ nhiệm vụ. Theo Tiên Minh Địa Huyền trấn thủ luật thứ 17 đầu cùng trong Ngọc Thanh Tiên Tông chương đệ cửu tiểu bản phát, không thể cự tuyệt hoặc đến chế. Đây chính là Mạc sư huynh trước đây nói tới trấn thủ sứ. Hơn nữa không cho cự tuyệt. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Căn cứ hắn biết, Tiên Minh mặc dù thống trị toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, nhưng địa huyền suối động chỗ sâu vẫn có ba đại yêu quốc thế lực kéo dài hơi tàn, như toàn tái hiện biến cổ yêu tộc vinh quang. Không chút nào khoa trương mà nói, Tiên Minh mỗi một năm đều có đại lượng tu sĩ tham quân chết ở địa huyền trong đại chiến, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Cũng may Vạn Trọng Sơn chỉ là ở vào địa huyền trung tầng, mà không phải là tầng sâu tiền tuyến, chỗ khu vực sớm tại vạn năm trước liền bị Tiên Minh đặt vào phạm vi thế lực đồng thời cải tạo, tính an toàn có thể có được bảo đảm. Bằng không thì Ngũ Đại Động Tiên cùng Thập Tam Tiên Tông cũng sẽ không điều động tông môn thủ tịch đi tới địa huyền suối động đảm nhiệm trấn thủ sứ. Đáng tiếc, sư minh sư tỷ cũng đã đi tới thương nguyên giới, bằng không thì còn có thể hỏi nhiều tuần một chút tình báo. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tiên Minh, địa huyền trung tầng. Xem như địa huyền linh cơ cùng linh mạch chỗ giao hội, địa huyền trung tầng hoàn cảnh ác liệt, nắm giữ khổng lồ dưới mặt đất động rộng rãi cùng dòng suối hiểm địa, nhưng lại cơ hồ không có dân cư. Nguyên nhân không gì khác, mỗi cách một đoạn thời gian, địa huyền suối động chỗ sâu liền sẽ bộc phát ra một hồi kỳ lạ sương mù, Tiên Minh đem hắn mệnh danh là Man Hoang Mây Mù yêu quái. Đối với phàm nhân mà nói, Man Hoang Mây Mù yêu quái là tuyệt đối kịch độc. Dù là hút vào một tia cũng biết trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, hồn phách tán loạn. Chỉ có tu sĩ mới có thể lấy pháp lực chống cự, nhưng thời gian lâu, mây mù yêu quái bên trong ẩn chứa lực lượng bị dị cũng biết ăn mòn tu sĩ pháp lực. Nghe nói một chút trúc cơ tu sĩ nếu là không có chút nào phòng hộ, tại trong mãng hoang mây mù yêu quái ở lâu thậm chí sẽ xuất hiện tu vi quay ngược lại tình huống. nơi này chính là địa nguyên suối động. Truyền tống kết thúc, nhìn xem chung quanh hiện ra màu xanh đen trạch nham thạch, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, tinh tế cảm thụ nơi này thiên địa linh cơ biến hóa. Chẳng biết tại sao, khi hắn bước vào Vạn Trọng Sơn phạm vi bên trong, thể nội nguyên thủy thiên cương chân khí vậy mà chịu đến một cỗ không hiểu áp chế. Bất quá loại áp chế này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Trần Bắc Vũ chỉ là vận chuyển tiên pháp, loại kia cảm giác suy yếu liền không còn sót lại chút gì. Vạn Trọng Sơn phó trấn thủ sứ, Lữ Minh Minh, gặp qua trấn thủ sứ. Truyền tống trận bên ngoài, một vị thanh sam tu sĩ tiến lên thi lễ. Lữ Nguyên Minh mặc dù cũng không nhận biết Trần Bắc Vũ, nhưng lại từng nghe nói Ngọc Thanh Ghế Đầu đại danh. Liên phá pháp chân quân đều tại trên sinh tử đại bị Trần Bắc Vũ đánh chết, hắn một kẻ kim đan chân nhân tự nhiên muốn cho mấy phần mặt mũi. Đời trước trấn thủ sứ ở đâu? Trần Bắc Vũ liếc mắt nhìn hắn. Thuộc hạ chính là. Trước mắt Vạn Trọng Sơn tình huống như thế nào? Trần Bắc Vũ nói thẳng vào vấn đề. Hết thảy bình thường, man hoang mây mù yêu quái cũng tại 10 ngày trước tán đi, Vạn Trọng đất phong cũng không có bất kỳ khác thường gì, Lữ Nguyên Minh đúng sự thật bẩm báo nói. Cùng nguy cơ từ phía địa nguyên chỗ sâu so sánh, Vạn Trọng Sơn có thể nói là khu vực an toàn, rất ít xuất hiện yêu thú tập thành, bằng không thì cũng không có khả năng để cho Kim Đan chân nhân đảm nhiệm trấn thủ sứ. Rất tốt. Nghe Lưu Nguyên Minh giảng thuật, Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu. Hắn lần này thi hành Vạn Trọng Sơn trấn thủ nhiệm vụ vốn là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Vô sự tốt nhất, hắn bây giờ cách Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong cách chỉ một bước, một lòng chỉ muốn bế quan tu hành. Bất quá Trần Bắc Vũ cũng không có buông lòng cảnh giác, mang ta đi Vạn Trọng đất phong xem. Căn cứ hắn biết, Vạn Trọng Sơn mặc dù chỉ là một chỗ địa nguyên thiết điểm, nhưng lại trấn áp phong ấn một tôn cổ lão tồn tại. Tôn kia tồn tại tục danh cùng cụ thể hình thái đã sớm biến mất ở trong năm tháng dài đằng đẵng, liên quan ghi chép đều là nói không tỉ mỉ, ngay cả Trần Bắc Vũ cũng không cách nào biết được cụ thể tình báo. Nhất là hắn rời đi Ngọc Thanh Tiên Tông phía trước, Ngọc Chiêu Hoa còn đặc biệt nhắc nhở cẩn thận, nói Vạn Trọng đất phong bên trong cổ lão tồn tại dù là chết đi từ lâu, cũng không thể sơ suất. Trần trấn thủ sứ, mời tới bên này. Rất nhanh, tại Lưu Nguyên Minh dẫn dắt phía dưới, Trần Bắc Vũ thuận lợi tiến vào Vạn Trọng đất phong. Ra Trần Bắc Vũ dự kiến, nói là đất phong, nhưng trước mặt chiếu vào hắn mi mắt cũng không phải là cấm chế dày đặc, mà là một cái hướng phía dưới lõm, đường kính bất quá 4 trượng giếng cổ. Cái này giếng cổ giản dị tự nhiên, chỗ miệng giếng có 9 đầu vết dị loang lổ xích sắt hiện lên phát ra hình dáng một mực phong tỏa, xích sắt một mặt thật sâu khảm vào mặt đất, một chỗ khác cùng trong giếng cổ bích tương liên. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ động, xuyên thấu qua xiển xích, nhìn về phía giếng cổ trùng quanh hai đạo chữ triện. Không có bất cứ vấn đề gì. Đang lúc Trần Bắc Vũ chuẩn bị thu hồi ánh mắt mắt, giếng cổ chỗ sâu đột nhiên tràn ngập bàng bạc tử khí trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đông. Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, mơ hồ có thể nhìn thấy tử khí bên trong thú chảo. Cái kia thú chảo màu sắc đen như mực, sớm đã mất đi lộng lẫy, phản phất một kiện vô hại vật phẩm trang sức. Nhưng Trần Bắc Vũ lại là tâm thần chấn động, toàn thân kéo căng. Sống. Ngọc Chiêu Hoa cho ra tin tức tồn tại sai lầm, Vạn Trọng đất phong bên trong cổ lão tồn tại không chỉ không có chết, ngược lại còn sống. Chương 448, Địa Nguyên Xương Mù Thai chương 448, Địa Nguyên Xương Mù Thai gì đó cổ lão tồn tại có thể phong ấn vạn năm bất tử, liền tiên minh cường giả đều không làm gì được. Là nguyên thần bất hủ ngũ cảnh yêu tôn. Vẫn là sánh ngang luyện hư đạo tôn thượng cổ đại yêu. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ nhíu mắt, trực giác nói cho hắn biết, trong giếng cổ phong ấn cổ lão tồn tại rất không có khả năng là ngũ cảnh yêu tôn, khả năng cao là thượng cổ đại yêu. Cái gì là đại yêu? Căn cứ Trần Bắc Vũ biết, mỗi một vị thượng cổ đại yêu cũng là uy danh hiển hách, bước vào lục cảnh yêu thánh kinh khủng tồn tại, có thể xưng nhất tộc chi tổ, cho dù là luyện hư đạo tôn cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Tại tiên minh ghi lại trong lịch sử, thậm chí có luyện hư đạo tôn vẫn lạc tại trong tay thượng cổ đại yêu, chỉ có thể chuyển thế chúng sinh. Không đúng. Đời trước Ngọc Thanh thủ tịch đều vô sự, chắc chắn không có khả năng đến phiên ta đảm nhiệm Vạn Trọng Sơn trấn thủ sứ mạ vàng, liền sẽ độ xảy ra vấn đề a. Trần Bắc Vũ bản năng lòng sinh không ổn. Trần trấn thủ, ngài đây là? Phát giác được Trần Bắc Vũ ánh mắt không đúng, Lưu Nguyên Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lưu phó trấn thủ, ngươi đối với cái này giếng cổ phải chăng có hiểu biết? Trần Bắc Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lưu Nguyên Minh. Lưu Nguyên Minh nghiêm sắc mặt, châm trước câu chưa nói, trở về trấn thủ tại hạ thật sự là không biết được cái này giếng cổ lai lịch. Tại hạ nhận được tiên minh chỉ lệnh là giữ vững Vạn Trọng Sơn, cam đoan Vạn Trọng đất phong không mất, không để bất kỳ tu sĩ nào tiếp cận giếng cổ năm trượng, đến nỗi trong giếng cổ đến tuột cùng phong ấn gì đó, Trần trấn thủ nếu là trong lòng còn có nghi hoặc, có thể dùng trấn thủ sứ quyền hạn tra duyệt Vạn Trọng bí đương, hay là hướng về phía trước trình báo. Biết được càng nhiều, có đôi khi ngược lại sẽ là một loại gánh vác, càng ngày càng dễ dàng xảy ra chuyện. Lưu Nguyên Minh sở dĩ điều nhiệm đến Vạn Trọng Sơn mấy trăm năm chưa từng xuất hiện sơ hở, dựa vào là chính là tự thân cẩn thận. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm có liên quan đất phong giếng cổ vấn đề, mà là hỏi Vạn Trọng Sơn trấn thủ thường ngày chức trách. Lưu Nguyên Minh thần sắc nghiêm lại, giảng lại, trở về trấn thủ Vạn Trọng Sơn trấn thủ chủ yếu chức trách là phụ trách nội thành lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận vận chuyển không ngại, không xuất hiện lỗ hổng, đồng thời giám sát phương viên 500 dặm mây mù yêu quái nồng độ, phòng ngừa mãng hoang mây mù yêu quái xâm nhập nội thành, dẫn phát yêu thú bạo loạn. Nói đến đây, hắn tiếng nói nhất chuyển nói, lấy dưới mắt Vạn Trọng Sơn thành phòng giữ sức mạnh, có thể nhẹ nhõm ứng đối bình thường mây mù yêu quái, trấn thủ duy nhất cần thiết phải chú ý chính là 9 năm sau đó có thể xuất hiện thiên cấp xương mù thai. 9 năm. Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động, nhạy cảm bắt được yếu tố mấu chốt. Hắn trấn thủ nhiệm kỳ là 10 năm, 9 năm sau chính là Trần Bắc Vũ nhiệm kỳ đem đầy, sắc mạ vàng kết thúc thời khắc mấu chốt. Đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Cái này thiên cấp xương mù thai cùng man hoang mây mù yêu quái có khác biệt gì? Trần Bắc Vũ nói, trở về trấn thủ man hoang mây mù yêu quái là địa nguyên suối động bộc phát tự nhiên dị tượng có mạnh có yếu, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp. Vạn Trọng Sơn phụ cận xuất hiện man hoang mây mù yêu quái cơ bản đều là huyền hoàng cấp 2, trong đó hoàng cấp mây mù yêu quái uy hiếp thấp nhất, chỉ là mãng hoang mây mù yêu quái tràn ngập, ngay cả yêu thú cũng sẽ không xuất hiện. Huyền cấp mây mù yêu quái nhưng là man hoang mây mù yêu quái xâm nhập địa nguyên đồng thời còn có tam cảnh yêu tướng phát cuồng tập thành. Địa cấp mây mù yêu quái trình độ uy hiếp cực cao, bình thường đều là xuất hiện ở địa nguyên tầng sâu tiền tuyến, mỗi lần mây mù yêu quái tràn ngập đều sẽ có tứ cảnh yêu vương bạo động. Mà thiên cấp trở lên mây mù yêu quái có thể gọi là thai kiếp. Cách mỗi thời gian ngàn năm, địa nguyên chỗ sâu nhất đều biết bộc phát một hồi khác lạ bình thường mây mù yêu quái đại triều. Quy mô của nó, nồng độ, thời gian kéo dài, cùng với bên trong cuốn theo man hoang yêu thú cường độ viễn siêu ngày thường gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần không ngừng, liền ngũ cảnh yêu tôn cũng có thể lui tới đầy đất nguyên thâm tầng. Nói đến đây, Lữ Nguyên Minh mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ, bình thường mây mù yêu quái, bình thường kéo dài mấy ngày hoặc hơn tháng liền sẽ tan đi, mà thiên cấp xương mù thai một khi xuất hiện, ít thì kéo dài mấy tháng, lâu là duy trì một năm. Đến lúc đó, trên mặt đất nguyên thâm tầng tiền tuyến chém giết tiên minh đại quân cũng biết tạm thời lui trở về địa nguyên trung tầng, phòng ngừa địa nguyên trung tầng phòng tuyến bởi vì thiên cấp xương mù thai xuất hiện mà sụp đổ thất thủ, gây họa tới địa nguyên cạn tầng khu vực. Vũ cảnh yêu tôn biết theo thiên cấp xương mù thai mà xuất hiện, Trần Bắc Vũ con người đột nhiên co lại, lấy hắn thực lực bây giờ có thể chống lại đối phó Nam Hoang Nguyên Anh hậu kỳ chân quân, không có nghĩa là có thể tại trước mặt ngũ cảnh yêu tôn sống sót. Ngũ cảnh yêu tôn đồng đẳng với hóa thần chân tôn, nói câu khó nghe, cấp độ kia tồn tại chỉ cần nhất niệm hạ xuống, Trần Bắc Vũ liền một tia chống cự chỗ chống cũng không có, bỏ mình vẫn lạc là kết quả duy nhất. Đúng vậy, bất quá chấn thủ ngài không cần lo ngại, coi như thiên cấp xương mù thai xuất hiện, ngũ cảnh yêu tôn cũng chỉ sẽ sống động trên mặt đất nguyên thâm tầng, xuất hiện trên mặt đất nguyên trung tầng sát suất cơ hội là không. Lưu Nguyên Minh giải thích nói, hắn mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua thiên cấp xương mù thai, nhưng cũng từ Vạn Trọng Sơn thế hệ trước tiên minh tu sĩ trong miệng biết được không thiếu tình báo, trong lòng nắm chắc. Bằng không hắn đã sớm vận dụng bối cảnh điều chỉnh đến địa nguyên cả tầng, thậm chí là điều chỉnh đến tiên minh tam đại cơ quan. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như đến lúc đó có ngũ cảnh yêu tôn xuất hiện, Vạn Trọng Sơn thành phải nên làm như thế nào giữ vững? Trần Bắc Vũ tìm tòi nghiên cứu nói, liền hắn đều có thể nghĩ tới sự tình, tiên minh cao tầng không có khả năng cân nhắc không đến. Trấn thủ, xin mời đi theo ta. Lưu Nguyên Minh thôi động đột quang, bay về phía Vạn Trọng Sơn thành tuyệt đối hạch tâm. Mời ngài nhìn, có môn này lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trợ tại, cho dù là ngũ cảnh yêu tôn nội kích, Vạn Trọng Sơn cũng có thể duy trì một khắc đồng hồ không phá, kiên trì đến tiên minh viện quân đến. Lưu Nguyên Minh mắt quang sáng rực nói. Theo Lưu Nguyên Minh mắt quang, Trần Bắc Vũ có thể nhìn thấy từng cây dạng ngời rực rỡ trận kỳ, tản mát ra trầm trọng như núi bàng bạc khí thế. Thông qua trận kỳ trận văn, Trần Bắc Vũ có thể đủ mơ hồ cảm giác được, cùng tiên minh chủ lưu trận pháp khác biệt, trước mặt lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận cũng không phải là ngày trận, mà là mà trận, đem toàn bộ Vạn Trọng Sơn đều hợp thành một thể, dẫn động địa nguyên suối động địa mạch chi lực. Không, không đúng, không chỉ là mà trận. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, đột nhiên phản ứng lại. Lấy mà trận vi cốt, người trận vi hồn, hóa ngày vi dùng, cái này lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận thật sự là không thể, huyền ảo khó hiểu trình độ tại phía xa hắn trận đạo tạo nghệ phía trên, lại có thể hoàn thành mà trận trầm trọng cùng người trận hiệp hòa quỷ dị thống nhất. Có này đại trận tại, khó trách tiên minh cao tầng yên tâm như thế, để cho một cái kim đan chân nhân đảm nhiệm Vạn Trọng Sơn trấn thủ. Rất tốt. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, mở miệng tán thưởng Lưu Nguyên Minh làm việc làm. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Dựa theo lệ cũ, Trần Bắc Vũ cần triệu tập Vạn Trọng Sơn tất cả cao tầng, lập xuống uy tín, như thế mới tốt chắc chắn tiếp xuống việc làm, miễn cho bị người phía dưới lừa gạt, liền lúc nào trên lưng một cái nổi lớn cũng không biết. Làm gì hắn mới đến, đối với Vạn Trọng Sơn hiểu rõ không nhiều, lại tình báo cũng là từ Lưu Nguyên Minh trong miệng biết được, không tốt tùy ý hành động. Để cho Lưu Nguyên Minh phụ trách an bài tốt tu luyện độc phủ, Trần Bắc Vũ quay người rời đi. Hô, thằng đến Trần Bắc Vũ biến mất không thấy gì nữa, triệt để đi xa, Lưu Nguyên Minh mới thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vui mừng. Suy đoán của hắn không tệ, loại này trên xuống xuống tiên kiêu căn bản vốn không để ý Vạn Trọng Sơn quản lý, chỉ để ý tự thân tu hành, là một cái rất tốt hồ lộng thượng cấp. Ban đêm hôm ấy, Vạn Trọng Sơn ngoại thành, một chỗ không đáng chú ý thương khố. Ánh đèn nhẹ nhót, chiếu rọi ra Lưu Nguyên Minh khuôn mặt, mà đối diện hắn nhưng là ngồi hai cái kim đan chân nhân. Một người dáng người thấp tráng, màu da ngăm đen, hai tay then chốt thô to, đầy vết chai, chính là Vạn Trọng Sơn Tịnh Hỏa Ti người chủ sự Bạch Nghĩa, tinh thông luyện đan, bị Vạn Trọng Sơn tu sĩ xưng là trắng lão. Một người khác dáng người cường tráng, mặt chữ quốc, khuôn mặt nghiêm túc, chính là Vạn Trọng Sơn trở về Cảng Ti người chủ sự Thường Minh. Thường Minh mắt thần nghiêm trọng, thân thức truyền âm nói, Lưu lão, chúng ta cái này mới tới chấn thủ thái độ như thế nào, có hay không hào ở chung? Lưu Nguyên Minh thần sắc bình tĩnh nói, cùng đời trước Ngọc Thanh thủ tịch một dạng, loại này hàm chứa chìa khóa vàng ra đời tiền kiêu nhị đại, để ý chỉ có tự thân an nguy cùng tu hành, không có khả năng lãng phí thời gian tinh lực quản sự. Lười nhắc hỏi đến rất bình thường, Trần Bắc Vũ đã thượng Tam Tiên Tông thủ tịch, lại là danh dự Tiên Minh Nguyên Anh chân quân, làm sao có thể vừa ý Vạn Trọng Sơn điểm ấy lợi nhuận, như vậy cũng tốt, chúng ta không cần nhiều chia lãi ra một phần lợi ích. Bạch Nghĩa khép cười một tiếng, chợt ánh mắt lóe lên, lòng sinh tham niệm, đúng, trước đây cái kia làm ăn lớn, chúng ta có muốn tiếp tục hay không làm tiếp. Đây chính là cái cơ hội khó được, lần này bỏ lỡ nhưng liền không có. Thường Minh lông mày nhẹ trao lại, lòng sinh phải ý, không cần thiết ta, Tiêu Vũ cũng đã chết. Tại chỗ tu sĩ đều là người thông minh, không có mấy cái là kẻ ngu. Trần Bắc Vũ dù nói thế nào cũng là Ngọc Thanh thủ tịch, dám ở vụng trộm nhằm vào hắn Tiên Minh Tiên Kiêu ít càng thêm ít. Dù là trước đây hắc thủ sau màn không có dò gì ra mảy may nội tình, nhưng theo sinh tử đại tranh phong tin tức truyền ra, Thường Minh ba người phản ứng chậm nữa, cũng có thể phản ứng lại là ai muốn để Trần Bắc Vũ tại Vạn Trọng Sơn phạm phải trọng tội, dính vào một chút vết nhơ.
Không cần thiết.
Nói đùa cái gì? Bạch Nghĩa ánh mắt hung ác, nhìn về phía Thường Minh, trên đời này không tồn tại không có nguy hiểm mua bán, phong hiểm càng cao, lợi tức càng lớn, ngươi có biết hay không bên kia đến tuột cùng khai ra bảng giá gì, đó là ngươi ta đều điều kiện không cách nào cự tuyệt.
Điều kiện gì?
Lưu Nguyên Minh mắt quang ngưng lại, mơ hồ đoán được lại không dám xác định.
Thường Minh mím môi, không nói gì.
Một cái đồng tham về anh đan, hai cái phong kim huyền đan. Bạch Nghĩa nhìn về phía Lưu Nguyên Minh hai người, không cần ta nhiều lời, chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết đồng tham về anh đan chân quý.
Lưu Nguyên Minh cùng Thường Minh liếc nhau.
Đồng tham về anh đan mặc dù không bằng tiếng tăm lừng lẫy tử phủ bồi anh đan chân quý, nhưng cũng là cực kỳ chân quý kết anh huyền đan.
Nói câu khó nghe mà nói, ba người bọn họ coi như nguyện ý xả thân là Minh Tôn môn phiệt quên mình phục vụ, cũng không cách nào đổi lấy đến một hạt đồng tham về anh đan.
Nhưng cùng đồng tham về anh đan so sánh, phong kim huyền đan chỉ có thể coi là một cái dự bị.
Nguyên nhân không gì khác, phong kim huyền đan ngay cả kết anh huyền đan đều không được xưng, hiệu quả của nó có lại một cái, đó chính là có thể để kim đan chân nhân thể nghiệm một lần nhất định thất bại thoái đan cửa ải. Nếu như không có nhất định thất bại điều kiện này, phong kim huyền đan không thể nghi ngờ là có thể giúp kim đan chân nhân khám phá kết anh ải thứ nhất thượng phẩm đan dược.
Trái lại, phong kim huyền đan ở trong mắt tiên minh kim đan chân nhân trực tiếp trở thành ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gần cả.
Bởi vì không có ai có thể xác định, phục dụng phong kim huyền đan sau nhất định thoái đan thất bại kinh nghiệm đến tuột cùng là chính xác, vẫn là sai lầm.
Chỉ có một hạt về anh đan,
không thể nhắc lại nhắc lên giá cả.
Lưu Nguyên Minh nhìn về phía Bạch Nghĩa, hoài nghi lão già này xem như người trung gian trộm ẩn giấu một hạt.
Dù sao Thiên Nguyên Tiêu gia dù sao cũng là đạo tôn tiên tộc, bọn hắn cầu chi không thể được kết anh huyền đan tất nhiên chân quý, nhưng cũng chưa chắc không thể lấy ra hai hạt.
Ngươi cho rằng ta không muốn để cao bảng giá sao?
Bạch Nghĩa sắc mặt trầm xuống, bên kia đều nói rõ, ngày xưa ném ra ngoài một hạt về anh đan thì có thể làm cho tầm 10 vị kim đan quên mình phục vụ, cái này một hạt mua chúng ta mệnh dư xài.
Thường Minh rất tán thành gật đầu, trong lòng Lưu Nguyên Minh hoài nghi cũng là tiêu tan hơn phân nửa.
Cũng đúng, Thiên Nguyên Tiêu gia mặc dù quyền thế hưng thịnh, nhưng cũng không phải oan đại đầu.
Nói đến thế thôi, làm vẫn là không làm, các ngươi cố gắng cân nhắc, ngược lại ta là không thể nào bỏ lỡ cơ hội lần này.
Bạch Nghĩa bình tĩnh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Lưu Nguyên Minh cùng Thường Minh hai người thần sắc âm tình bất định.
Nhất hai tam không ra Bạch Nghĩa đoán trước, tại hắn đếm tới ba trong nháy mắt đó, Lưu Nguyên Minh hai người nhịn không được mở miệng.
Tiên đạo trong hiệp cầu, chúng ta làm.
Nghe nói như thế, Bạch Nghĩa trên mặt tươi cười, rất tốt, chuyện này gấp không được, cần dựa theo kế hoạch đã định làm việc, tốt nhất tại thiên cấp xương mù thái sắp bộc phát thời điểm tái phát động đến lúc đó chúng ta cũng tốt phủi sạch quan hệ, không đến mức trở thành trần trấn thủ dê thế tội.
Một bên khác, trấn thủ phủ.
Trần Bắc Vũ hai con ngươi hơi khép, đắm chìm tại cựu tức phục khí thần thông vận chuyển ở trong.
Ông,
thật lâu, hỗn độn trong trời đất hồng vận xích long cuối cùng thành hình.
Thật không dễ dàng.
Trần Bắc Vũ mở to mắt, thầm nghĩ trong lòng.
Hắn không phải không cầu lợi ích vĩ nhân, sở dĩ tại Nam Hoang ban bố hộ tịch phân cấp quy định, để cho ba tông liên quân tù binh tham dự xây thành trì việc làm, xét đến cùng là vì khí vận hai chữ.
Mà Trần Bắc Vũ cố gắng cũng không có uổng phí, dù là ba tông liên quân chân chính quy tâm tu sĩ ít càng thêm ít, cũng làm cho hắn tụ lại hơn 3000 tên tương lai có hy vọng tu sĩ khí vận bí lô, luyện ra thuộc về tự thân khí vận. Bây giờ hỗn độn trong trời đất đã có dòng dã ba đạo hồng vận xích long khí vận đang lảng vãng, lại góp nhặt một chút thời gian, hắn có lẽ có cơ hội luyện ra nhất đạo tử khí, thôi động khí vận điểm hóa thần thông, để cho kim đan huyết mạch tiến thêm một bước.
Cảm giác như thế nào?
Dập tắt trong lòng tạp niệm, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía kim đan bọn chúng.
Cảm giác có chút kỳ quái.
Kim đan chớp chớp 6 con mắt rồng.
Chẳng biết tại sao, chờ tại Vạn Trọng Sơn bên này, nó có thể mơ hồ cảm nhận được huyết mạch sao động, phảng phất địa nguyên chỗ sâu có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình.
Vương,
a,
anh,
Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh đều là gật đầu phụ họa, biểu thị bọn chúng cũng có loại này kỳ lạ cảm giác.
Rất bình thường, địa nguyên chỗ sâu tồn tại rất nhiều thượng cổ đại yêu, cấp độ sống cực cao, hắn nhóm tản mát ra khí thế có thể hấp dẫn đồng thời dụ hoặc yêu thú đến gần thần phục, thậm chí là quên mình phục vụ.
Trần Bắc Vũ rua rua bốn cái tiểu gia hỏa, cũng chính bởi vì vậy, các ngươi chờ trên mặt đất nguyên thời gian lâu dài, có thể dần dần đề cao chính mình đối với cao vị cách tồn tại năng lực chống cự.
Anh,
Chỉ Linh bốn chân nhảy lên, rơi vào Trần Bắc Vũ bả vai, nhắc nhở phải cẩn thận.
Chờ tại Vạn Trọng Sơn thành, nó luôn có một loại dự cảm bất tường.
Yên tâm, ta cũng phát giác.
Trần Bắc Vũ thần sắc trịnh trọng nói,
Ngọc Thanh Tiên Tông sẽ không vô duyên vô cớ ban bố một cái để cho Tiên Tông thủ tịch không thể cự tuyệt trấn thủ nhiệm vụ.
Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ kế tiếp hắn tại Vạn Trọng Sơn có lẽ có thể tiếp xúc đến một chút tiên minh bí mật, cái kia có lẽ là Tiên Tông tiên kiêu trở thành tiên minh bên trong cao tầng đường phải đi qua.
Đi thôi, vì lý do cẩn thận, chúng ta cũng nên tận mắt chứng kiến một chút cái này Vạn Trọng Sơn thành.
Trần Bắc Vũ đứng dậy, mang theo kim đàn bọn chúng chậm rãi tiêu thất.
Hắn người mang trấn thủ sứ lệnh bài, lại có kim đàn đại diễn định chân phụ trách che giấu, có thể thần không biết quỷ không hay tìm tòi tòa này địa nguyên chi thành.
Chương 449, huyết phách chi án, 1, chương 449, huyết phách chi án, 1, Vạn Trọng Sơn thành mặc dù một phần của tiên minh phạm vi thống trị bên trong, nhưng lại bởi vì hoàn cảnh địa lý cùng quy định khác biệt, chia làm bên trong, ngoại lương thành.
Nội thành túc sát ngay ngắn, chính là tiên minh chú nguyên đại quân đóng quân khu vực.
Đi ở trên đường phố, Trần Bắc Vũ nhìn đến một đám giáp trụ âm vang, thần sắc trầm túc tiên minh chú nguyên tu sĩ lui tới tuần tra, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ.
Mà tại những này tiên minh tu sĩ sau lưng, từng đầu chủng tộc khác nhau đồng tham thú thần sắc sao động, không che giấu chút nào tự thân khí thế.
Nột,
Tuyết Lạc bản năng phát giác được không đúng.
Nó tại Ngọc Thanh Tiên Tông cũng nhìn thấy qua tiên minh tu sĩ tuần tra cảnh giới, nhưng cũng không có loại này không nói được cảm giác không được tự nhiên, là cảm xúc khác biệt. Trên mặt đất uyên suối động ở lâu, cảm xúc dễ dàng hơn ba động. Trần Bác Vũ điểm phá nói, dù cho Vạn Trọng Sơn thành có lượng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận che chở, vẫn như cũng không cách nào ngăn cách địa uyên suối động bốn phía tràn ngập man hoang khí thế. Tại này cổ man hoang khí cơ phủ lên phía dưới, không chỉ là tiên minh chú uyên đại quân đồng tham thú sẽ phải chịu thể nội huyết mạch ảnh hưởng, tâm tính dần dần biến hóa, ngay cả tiên minh tu sĩ cũng biết bởi vì đồng tham thú tâm tính thay đổi mà dẫn đến tự thân cảm xúc xuất hiện ba động. Cũng may loại tâm tình này ba động mặc dù tồn tại, nhưng cũng không cách nào để cho một cái tiên minh tu sĩ tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong quá trình tính chất đại biến, ngược lại có thể để tiên minh tu sĩ cùng khế ước đồng tham thú nhờ vào đó tu thân dưỡng tính, ma luyện tâm tính. Vâng. Thiết Đản đống nhiên nhìn về phía ngoại thành phương hướng. Nó nắm giữ nghiệp hỏa linh tội tuyên thống, có thể mơ hồ phát giác được phạm vi ngàn dặm bên trong tội nghiệp nghiệp lực. Tại Thiết Đản trong cảm giác, nội thành mặc dù tồn tại đại lượng tội nghiệp nghiệp lực, nhưng cùng Vạn Trọng Sơn ngoại thành so sánh cơ hồ có thể không cần tính. Đi thôi, dẫn ngươi đi ngoại thành nhìn một chút. Gặp Thiết Đản lòng sinh hiếu kỳ, Trần Bắc Vũ cũng không có lề mề, trực tiếp xuyên qua ngăn cách trong lượng thành lũy đi tới ngoại thành khu vực. Cùng bầu không khí sơ sát tiêu điều nội thành so sánh, ngoại thành nhưng là một phen khác phong cảnh, không chỉ có không gian càng thêm mở rộng, ngay cả lối kiến trúc cũng là năm hoa đại môn. Có đơn thuần dùng địa nguyên nham thạch lũy thế thô kệch thạch úp, hữu dụng cực lớn xương thú luyện chế trắng bệnh ở hàng, cũng có tương đối hợp quy tắc, bắt trước nội thành lối kiến trúc cửa hàng độc phủ, ngay cả trong không khí cũng từ đầu đến cuối tràn ngập một tia kỳ lạ mùi tanh. Đó là đang làm cái gì? Kim Đản ngẩng lên ba viên đầu rồng, nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy tới gần tường thành nham trên đài, chiếm cứ một tôn quái vật khổng lồ. Hắn cao chừng 2 trượng, đầu người góc cạnh rõ ràng, hôn bộ nhô ra, toàn thân bao trùm màu nâu đậm chất sừng lân phiến, một đôi màu vàng nhạt dựng thẳng con mắt tràn ngập trí tuệ. Không hề nghi ngờ, đầu này quái vật khổng lồ cũng không phải là nhân tộc tu sĩ, mà là một đầu tam giai bảo thú xuyên giáp mà thằn lằn. Nham trung quanh đài nhưng là tụ tập mấy chục tên người nghe, trong đó có cùng là xuyên giáp mà thằn lằn nhất tộc cấu thú, cũng không ít ngồi xổm lấy bạch nha thương quyển. Đây là mà thằn lằn nhất tộc trưởng lão tại truyền pháp thu đồ. Trần Bắc Vũ ý niệm giải thích nói, vì giảm xuống thống trị chi phí cùng phong hiểm, khai phát ra nhiều hơn nguyên tài nguyên, tiên minh trên mặt đất nguyên áp dụng quy định rất đặc thù, cho phép quy thuận tiên minh yêu thú thế lực đơn độc tồn tại, không bị quấy nhiễu, bảo trì hắn muốn có bộ tộc kết cấu cùng giá trị quan niệm. Cũng chính bởi vì vậy, dần dà, Vạn Trọng Sơn ngoại vi tồn tại tam đại linh tộc cùng hai đại bán linh. Cái gọi là linh tộc là đầu nhập tiên minh dưới quyền yêu thú thế lực, cái gọi là bán linh là bán yêu, chỉ là tên tuổi êm thai một chút. Vì quyết trương thế lực, một chút linh tộc sẽ phái ra cường giả tại tiên minh địa viên trụ sở công khai truyền pháp, hấp dẫn một chút yêu thú cùng tu sĩ gia nhập vào. Đúng vậy, không tệ. Địa nguyên suối động hoàn cảnh đặc thù, một chút linh tộc cho ra đãi ngộ đủ để đả động xuất thân nghèo khó tiên minh tu sĩ gia nhập vào, thậm chí là ký kết đồng tham khế ước. Anh, cái kia chính là bán linh. Chỉ Linh chớp chớp con mắt, nhìn về phía cách đó không xa trà phô, một cái tư thái cao gầy, đầy đặn thành thục nữ tử phá lệ hấp dẫn nó ánh mắt. Nguyên nhân không gì khác, nữ tử này bề ngoài xinh đẹp, nhưng khắp nơi lộ ra khác thường phong tình. Hắn đôi mắt hẹp dài, đôi mắt tự nhiên bổ từ trên xuống, con ngươi hiện lên hổ phách kim sắc, màu xám bạc giữa sợi tóc có một đôi tinh xảo thai hồ ly hơi hơi rung động, sau lưng xóa tung mềm mại đôi cáo tự nhiên rủ xuống, che giấu một bộ phận huyền chuyển đường cong. Chỉ Linh xuất thân cao quý, nắm giữ thất vi tử hồ nhất tộc huyết mạch, có thể nhẹ nhõm đánh giá ra trên người đối phương hồ mâu, hai hồ ly cùng đôi cáo tất cả đến từ trong cơ thể tích chứa hồ tộc huyết mạch, mà không phải là lấy thuật pháp huyền thông biến ảo mà ra. Không tệ. Trần Bác Vũ khẽ gật đầu. Một chút đạo hạnh cường hành yêu vương có thể tẩy luyện nhục thân là người. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng trên đời này xác thực tồn tại đam mê đặc biệt, không quan tâm giống loài, chỉ để ý tình cảm tiên minh tu sĩ. Mặc dù cái này tiên minh tu sĩ lác đác không có mấy, nhưng ở tu sĩ cơ số cũng đủ lớn tình huống phía dưới, địa nguyên suối động mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện mới bán linh. Cảm giác được Trần Bắc Vũ ý nghĩ, Chỉ Linh hồ mâu híp lại, không tiếp tục hỏi. Nó bây giờ còn nhỏ, không có mẫu hậu như vậy mị lực, ngay cả hóa thần chân tôn cũng muốn động tâm. Bất quá nó tổng hội trưởng lớn, tương lai như thế nào, còn chưa thể biết được. Đột nhiên, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, nhìn về phía vắng vẻ nơi góc đường phụ phục quận mình bóng đen, đó là ba đầu chủng tộc khác nhau yêu thú. Một đầu là địa nguyên thường gặp nhị giai linh thú kinh giáp uy, một đầu là cánh tổn thương ú ảnh bức, còn có một đầu là chân sau vặn bẹo tê liệt bạch nha thương quyển. Những thứ này yêu thú tụ cùng một chỗ sưởi ấm, chung quanh lui tới tu sĩ coi như ánh mắt quét đến, cũng biết mặt không thay đổi rời ánh mắt đi. Không thích hợp, theo lý mà nói, linh tộc vì tiên minh chiến đấu, tiên minh chú uyên đại quân cũng biết cam đoan linh tộc cơ bản sinh tồn. Trần Bắc Vũ đôi mắt híp lại, nhạy cảm phát giác được Vạn Trọng Sơn ngoại thành nhận tàng một tia hắc ám. Một giây sau, một người mặc đạo bào màu xám tu sĩ bước nhanh hướng đi góc đường, sau đó lấy ra bao tải, tiện tay đem ba đầu yêu thú bộ vào cái túi kéo đi. Toàn bộ quá trình nhanh chóng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, rõ ràng không phải áo bào xám tu sĩ lần thứ nhất làm như thế. Vạn Trọng Sơn ngoại thành, Tịnh Hòa Ti. Một chỗ bố trí xuống cấm chế, ít có dấu tích người yên lặng phòng phòng. Lại tới hàng, Lý Nguyên nhãn thần lạnh lùng, động tác trên tay không ngừng. Bất quá trong chốc lát, một đầu hấp hối lưng sắt núi giáp liền bị hắn phá giải thành một khối lại một khối linh tài. Không có cách nào, bên kia đối với linh thú huyết nhu cầu lượng quá cao, không nhiều lộng mấy cái hàng, căn bản duy trì không được. Áo bào xám tu sĩ tiện tay ném ra bao tải, ngữ khí bất đắc dĩ. Dựa theo bên trên yêu cầu, Vạn Trọng Sơn có mới chấn thủ buông xuống, trong khoảng thời gian này tốt nhất yên tĩnh một chút, chớ trọng xảy ra chuyện. Nhưng việc này làm sao có thể yên tĩnh được, không có thú huyết quan hái, trở về càng ti nuôi dưỡng huyết phách lan như là khô héo một gốc, bọn hắn những thứ này phụ trách chiếu cố bảo dược tu sĩ đều phải chịu đến bên trên trừng phạt nặng. Các ngươi nói bên kia là bên nào, có thể chia sẻ một chút sao? Chợt vang lên lạ lẫm âm thanh để cho Lý Nguyên cùng áo bào xám tu sĩ trái tim nhảy một cái, thân thể hơi cương. Ngươi là ai? Nhìn ngươi tới khuôn mặt, Lý Nguyên nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Nơi đây có tam giai bảo trận che lấp, cho dù là kim đan chân nhân cũng khó có thể phát giác. Chương 449, huyết phách chi án 2, chương 449, huyết phách chi án 2, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào, hoặc là tịnh hỏa ti người mới đi nhầm lộ, hoặc là bên trên người tới, hoặc là kim đan trở lên cường giả. Mà hắn tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ, chỉ có thể hủy đi thi, chỗ hội thuật pháp huyền thông lắc đắc không có mấy, đang thăm dò tình huống cụ thể phía trước, tuyệt đối không có khả năng cùng hư hư thực thực kim đan cường giả giao thủ. Áo bào xám tu sĩ đến cùng là pha trộn nhiều năm tên giàu hoạt, trong lòng bản năng cầu sinh để cho hắn lưỡng ngực, chuyển ra vạn trọng sơn chấn thủ mặt này đại kỳ, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi là người phương nào? Dám mạnh mẽ xông tới tịnh hoạt ti, liền không sợ chấn thủ trọng phạt. Đang khi nói chuyện, áo bào xám tu sĩ nhìn về phía Lý Nguyên nhãn thần ra hiệu. Nơi đây bí mật tuyệt không thể bại lộ, bằng không bọn hắn đều phải chết. Không bằng tìm cơ hội đồng loạt ra tay, đem cái này tu sĩ xa lạ giết đi. A, ý của ngươi là để cho ta trọng phạt chính ta? Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, trong lòng hai người lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Trần chấn thủ. Áo bào xám tu sĩ đầu gối mềm nhũn, cùng Lý Nguyên cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất. Đã ngươi biết ta, vậy hôm nay việc này ngược lại là dễ làm một chút. Trần Bắc Vũ con ngón búng ra, trên đất bao tải trong nháy mắt giải khai, lộ ra bên trong ba đầu yêu thú. Chợt hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên chứa đại lượng thú huyết huyết vạc cùng rất nhiều linh tài. Thành thật khai báo, các ngươi có lẽ có cơ hội có thể sống. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía hai người, ngựa khí bình tĩnh nói, nếu là giả vờ ngây ngốc, vậy cũng đừng trách ta độc thủ. Trấn thủ ngại hỏi, nhỏ biết gì nói nấy, tuyệt sẽ không có nửa phần bí mật. Lý Nguyên không chút do dự nói, phản kháng là không thể nào phản kháng. Hắn đối với bạn Trọng Sơn Thành mới buông xuống chấn thủ làm cho Trần Bắc Vũ có hiểu biết được là Ngọc Thành Tiên Tông thủ tịch, cao cao tại thượng Nguyên Anh chân quân. Toàn bộ bạn Trọng Sơn Thành không người có thể làm trái Trần chấn thủ, hắn bây giờ dám phản kháng cùng tìm chết không khác. Nghe nói như thế, áo bào xám tu sĩ con người đột nhiên co lại. Không phải, Lý Nguyên như thế nào nhanh như vậy liền túng, sợ phải so với hắn đều nhanh. Chấn thủ, nhỏ cũng nguyện ý giao phó. Áo bào xám tu sĩ vội vàng mở miệng. Tính toán, đã có người nguyện ý giao phó. Hơn nữa dung mạo ngươi quá xấu, nhìn xem liền không thoải mái, không bằng giết dứt khoát. Dứt lời, Trần Bắc Vũ một chỉ điểm ra, áo bào xám tu sĩ cái trán lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, khí thế đoạn tuyệt, cơ thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bắc Vũ chỉ nhẹ bén hướng về phía thi thể một điểm, nhẹ nhõm rút ra áo bào xám tu sĩ linh hồn, lấy chân hỏa thiêu đốt, khiến cho hồn phách phát ra kêu đau kêu rên. Nhìn thấy một màn này, Lý Nguyên trực tiếp ngậm tại chỗ, lòng sinh sợ hãi. Không phải, gặp người dáng dấp không vừa mắt liền có thể một chỉ điểm sát, rút hồn luyện phách. Người này thật là vạn trọng sơn mới chân thủ, tiên minh tuyệt thế thiên tiêu, mà không phải cổ ma giáo tiềm phục tại nội thành tà tu. Ta giống cổ ma giáo tà tu. Ngươi nhìn một chút đây là gì đó? Trần Bắc Vũ tiện tay lấy ra chấn thủ làm cho lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài, lại phát giác được chấn thủ có thể độc tâm, Lý Nguyên nhãn thần đột nhiên co lại, vô ý thức ức chế trong lòng sợ hãi ý niệm, nhưng lại khó mà làm đến. Không có cách nào, trên xuống này chấn thủ làm việc quá mức tàn nhẫn, cử chỉ so cổ ma giáo ma tu càng giống ma tu, hắn một cái trúc cơ tu sĩ làm sao có thể bảo trì linh đài bình tĩnh? Ta sẽ không độc tâm, là nét mặt của ngươi ánh mắt quá tốt hiểu. Trần Bắc Vũ khép cười một tiếng, để cho cơ thể của Lý Nguyên kéo căng, tâm thần kịch liệt ba động. Chấn thủ, nhỏ cái gì cũng có thể nói, chỉ là nhỏ thần hồn bị xuống cấm chế, một khi lộ ra tình báo cơ mật liền sẽ phát động cấm chế chết bất đắc kỳ tử. Lý Nguyên vội vàng giao phó. Bất quá là nhất đạo cấm chế mà thôi, ta có thể giúp ngươi giải khai. Trần Bắc Vũ chỉ tay một cái, thôi động nguyên thủy chân khí. Một lát sau, giải trừ cấm chế Lý Nguyên trực tiếp đem mình biết bí mật toàn bộ đưa ra. Như lúc trước nói tới, ta sẽ không giết ngươi, đến nỗi ngươi kế tiếp có thể sống sót hay không, vậy phải xem tiên minh chấp pháp ti như thế nào định tội. Trần Bắc Vũ lời này vừa ra, Lý Nguyên thần sắc rung lòng, miệng lớn hô hấp. Hắn cuối cùng còn sống. Một giây sau, tại Lý Nguyên ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, chết đi từ lâu áo bào xám tu sĩ chẳng biết lúc nào sống lại, cùng mình cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. Ngươi vậy mà không có tử. Lý Nguyên cùng áo bào xám tu sĩ đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Đi thôi, Kim Đản, đừng đùa. Lấy đại diễn định chân huyền thông thẩm vấn rõ ràng, Trần Bắc Vũ quay người rời đi tỉnh hoạt ti. Vì để tránh cho đả thảo kinh xả, hắn muốn trong bóng tối tra rõ chuyện này. Hôm sau, Vạn Trọng Sơn, trấn thủ phủ đại điện, gặp qua trấn thủ Lưu Minh Minh, Bạch Nghĩa, Thường Minh ba người đồng thời thi lễ một cái. Biết ta triệu các ngươi tới là vì cái gì sao? Trần Bắc Vũ ngồi ở bàn ngọc phía trước, thần sắc băng lãnh. Thuộc hạ không biết. Lưu Minh Minh ba người chăm miệng một lời. Hào một cái không biết. Trần Bắc Vũ đôi mắt híp lại, ném ra một cái ngọc giản, các ngươi gan lớn vô cùng, làm sao có thể không biết? Lưu Minh Minh ba người liếc nhau, cầm ngọc giản lên, thôi động thần thức. Bên trong ngọc giản ghi lại nội dung rất đơn giản, nhưng lại để cho Lưu Nguyên Minh trong lòng ba người một hồi phát lạnh. Huyết phách lan là địa nguyên suối động đặc hữu tam giai thượng phẩm bảo dược, có giá trị không nhỏ, có thể so với tứ giai hạ phẩm huyền dược, bình thường lớn lên tại nguy cơ tứ phía địa nguyên tầng sâu. Nguyên nhân không gì khác, huyết phách lan trưởng thành điều kiện đặc thù, chỉ có thể lớn lên tại có đại lượng yêu thú bất lạc, thú huyết thấm vào địa mạch huyết sát chi địa, rất khó nhân công bồi dưỡng, trừ phi có tu sĩ vận dụng đại lượng hoạt tính thú huyết thú tài đi tới nước. Vấn đề tới, Tịnh Hoạt Ti trở về Càn Ti, trấn thủ phủ một chút trung tầng vì bồi dưỡng ra đầy đủ huyết phách lan, trong bóng tối đã tạo thành một đầu lợi ích liên, hung hăng ngang ngược đến cực điểm. Mất tích, bị thương nặng không cảm, phải mãng hoang bệnh nặng, huyết mạch tấn thăng thất bại, phát ra tu tiên bay. Tịnh Hoạt Ti trở về Càn Ti, trấn thủ phủ một chút trung tầng lấy đủ loại đường tắt để cho vạn trọng sơn ngoại thành linh tộc từng bước biến thành huyết phách lan phân bón. Một gốc huyết phách lan có thể để một tôn tam cảnh yêu tướng thuần hóa huyết mạch, đạo hạnh tăng vọt trăm năm, hình thể gấp bội trưởng thành, các ngươi liền không có lòng động đậy. Trần Bắc Vũ tiếng nói vừa ra, Lưu Nguyên Minh lập tức tiến lên một bước, ôm quyền không người, trấn thủ, ngài hiểu lầm, thuộc hạ mặc dù trầm mê tu hành, nhưng cũng sẽ không vì huyết phách lan phạm phải lớn như thế tội. Nhưng người phía dưới dám gan to bằng trời như thế, đi này sát hại linh tộc, phá hư hai tộc hài hòa hoạt động, đây là thuộc hạ giám sát bất lực chi tội, thỉnh trấn thủ trọng phạt. Thỉnh trấn thủ minh giám. Bạch Nghĩa ngữ khí hấp tấp nói, thuộc hạ phụ trách là đan dược luyện chế, tinh hỏa tư linh thực bồi dưỡng việc làm đều là giao cho Trương Thiên Phương chủ tính chung. Nhưng Trương Thiên Phương đã viết xuống hối tội thư chết, nghe nói hắn khi còn sống cùng ngươi là hảo hữu chí giao, ngươi liền không có nửa điểm phát giác. Trần Bác Vũ trầm giọng nói, là thuộc hạ sơ sẩy cương vị, kiểm tra đối chiếu sự thật không nghiêm, thỉnh trấn thủ trị tội. Bạch Nghĩa cúi người hành lễ, thuộc hạ cũng có tội vì đột phá kim đan viên mãn, quanh năm bế quan, người quen không rõ, dẫn đến người bên dưới phạm phải trọng tội, còn xin trấn thủ trách phạt. Thường Minh nghe âm thanh khô khốc, tựa như hoàn toàn không biết. Trần Bắc Vũ ánh mắt đảo qua Lưu Nguyên Minh ba người, không nói gì. Từ trong tay Lý Nguyên cầm tới tình báo sau, hắn trong đêm theo danh sách nhân viên từng bước một đi lên tra. Kết quả hắn tra được cuối cùng, đem cùng án này có chỗ liên hệ trung tầng tu sĩ đều bắt được sau, phát hiện Trương Thiên Phương bọn người đúng là lần phía dưới lửa gạt trước, tất cả mọi chuyện đều giấu giếm Lưu Nguyên Minh ba người. Nhưng Trần Bắc Vũ bản năng cảm giác đến không đúng. Coi như Lưu Nguyên Minh ba người trầm mê tu hành, cũng rất không có khả năng bị thuộc hạ lửa gạt như thế. Húng chi ba người trên người tội nghiệp lực không phải số ít, có thể so với Nam Hoàng Ma Tu. Chương 450, thông minh đáy lòng, 1, chương 450, thông minh đáy lòng, 1, nếu không thì đều dễ rồi. Kim Đản nhìn về phía Trần Bắc Vũ thần thức truyền âm nói, mặc dù không có chứng cứ rõ ràng chỉ hướng Lưu Nguyên Minh ba người, nhưng bọn hắn trên thân tồn tại tội nghiệp lực đều không là bình thường thâm hậu, đạt đến trực tiếp giết cũng không oan uổng trình độ. Giết bọn hắn dễ dàng, nhưng ngươi có nghĩ qua như thế nào hướng Tiên Minh ngự pháp các giao phó sao? Trần Bắc Vũ lườm Kim Đản một mắt. Một cái Tiên Minh tu sĩ là tốt là xấu, cũng không phải là đơn thuần dùng tội nghiệp lực liền có thể đơn giản phán đoán đến ra. Nguyên nhân không gì khác, Tiên Minh tu sĩ mặc kệ là cướp lấy thiên địa linh cơ tu hành, vẫn là tại trên chiến trường chém giết, hoặc nhiều hoặc ít đều biết tăng thêm một chút nghiệp lực. Chỉ là Lưu Nguyên Minh ba người trên người tội nghiệp lực thực sự quá nhiều, đạt được nhiều để cho Trần Bắc Vũ lòng sinh hoài nghi. Còn cần giao phó, bọn hắn không có khả năng không biết được Vạn Trọng Sơn thành có tu sĩ đang gieo trồng huyết phách lan, chúng ta trực tiếp giết người rút hồn liền chứng cứ đầy đủ hết. Kim Đản mắt rồng khẽ nâng, ánh mắt kinh ngạc. Vàng không thì đâu? Bởi vì một điểm hoài nghi liền động thủ giết người, ta về sau như thế nào trở thành Tiên Minh cao tầng? Trần Bắc Vũ ý niệm nói. Lưu Nguyên Minh, Bạch Nghĩa cùng Thường Minh cũng là tốt nghiệp ở Thập Tam Tiên Tông Kim Đan chân nhân, sau lưng đều là tồn tại sư thừa cùng nền tảng. Đương nhiên, địa quan hệ này tại trước mặt Trần Bắc Vũ căn bản không tính là cái gì, hắn bây giờ nghĩ động thủ trấn sát Lưu Nguyên Minh ba người, giết cũng liền giết. Nhưng tại không có chứng cứ tình huống phía dưới, Trần Bắc Vũ nghĩ không ra như thế phá hư Tiên Minh quy củ, ố hế tay mình lý do. Nói trắng ra là, lấy Trần Bắc Vũ bây giờ tại Tiên Minh thân phận địa vị, không cần tự mình ra tay, chỉ cần hướng ra phía ngoài lộ ra một chút phong thanh, một chút muốn cùng hắn đáp lên quan hệ Tiên Minh tu sĩ liền sẽ ra tay nhằm vào Lưu Nguyên Minh ba người. Húng chi Trần Bắc Vũ bây giờ là Vạn Trọng Sơn trấn thủ, một lời ra lệnh liền có thể điều nhiệm tạm thời cách chức Lưu Nguyên Minh ba người, vi phạm Tiên Minh quy củ trực tiếp động thủ giết người ngược lại là phương pháp ngu xuẩn nhất, dễ dàng để người mượn cớ. Tốt a. Kim Đản vỗ vỗ miệng, cảm giác vẫn là Nam Hoang tốt hơn. Nếu như là tại Nam Hoang Hắc Thạch Hạp, Lưu Nguyên Minh ba cái có vấn đề ra hỏa làm thịt cũng liền làm thịt, bởi vì Trần Bắc Vũ chính là lớn nhất quy củ. Nói trắng ra là còn chưa đủ mạnh. Kim Đản nói thầm trong lòng nói. Không để ý đến Kim Đản nghĩ linh tinh, Trần Bắc Vũ ánh mắt từ Lưu Nguyên Minh ba người trên thân đảo qua. Vạn Trọng Sơn thành ở vào địa viên trung tầng, hoàn cảnh hiểm ác, ba người các ngươi phụ trách trấn thủ phủ, Tịnh Hỏa chết cùng trở về Càng Ti nhiều năm, cũng coi như là có chút công lao. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ tiếng nói nhất chuyện, nhưng qua chính là qua, huyết phách một án các ngươi còn có xem xét tội, từ ngày hôm nay, Lưu Nguyên Minh tản phó phòng thủ chức vụ, điều nhiệm tịch đương phòng, phụ trách kiểm kê xác minh Vạn Trọng Sơn thành trăm năm qua sổ sách ghi chép. Thuộc hạ lãnh phạt, đa tạ trấn thủ khai ân. Lưu Nguyên Minh cúi đầu đáp. Bạch Nghĩa tản Tịnh Hỏa tư cục trưởng chức vụ, tạm điều đi đan hỏa quật luyện chế đan dược. Ti chức lĩnh mệnh. Bạch Nghĩa chán nản nói, Thường Minh tản trở về Càng Tư cục trưởng chức vụ, tạm điều đi ngoại thành, phụ trách Vạn Trọng Sơn thường ngày chữa bệnh từ thiện. Trần Bắc Vũ nhìn hướng khung núm Thường Minh, trong lúc này, chức vị của các ngươi tạm thời từ phụ tá thay thế, có thể hay không phục trước, lúc nào phục trước, phải căn cứ sau này kết quả điều tra mà định ra. Mặt khác, trong lúc đang điều tra, ba người các ngươi không được rời đi Vạn Trọng Sơn thành. Đi xuống đi. Trần Bắc Vũ phất phất tay, Lưu Nguyên Minh ba người như được đại xá, bước nhanh rời đi trấn thủ phủ đại điện. Ngoài điện, Lưu Nguyên Minh, Bạch Nghĩa, Thường Minh thần sắc khó coi, im lặng không lên tiếng đi về phía trước lộ. Thẳng đến rời đi trấn thủ phủ khu vực hải tâm, thoát ly chân quân thần thức giám sát phạm vi, ba người không hẹn mà cùng dừng bước lại, liếc nhau. Giờ này khắc này, bọn hắn sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nhưng ấy mắt cất giấu một tia khó mà nhận ra nhẹ nhõm. Trên xuống này trấn thủ không phải đèn đã cạn dầu, chỉ dùng một ngày thời gian liền phát hiện huyết phách một án, so với bọn hắn dự tính thời gian phải sớm trước một chút. Nhưng cái này đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong, bọn hắn vừa vặn mượn cơ hội này đem trấn thủ phủ, Tịnh Hỏa Ti cùng trở về Cảng Ti chôn giấu bom đều giao cho Trần trấn thủ. Quan mới đến đốt ba đống lửa, chư bị vẫn là tự cầu phúc. Lưu Nguyên Minh ngẩng đầu nhìn về phía trấn thủ phủ, nói ra một câu ám ngữ, chợt quay người rời đi. Bạch Nghĩa cùng Thường Minh liếc nhau, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Rất tốt, hết thảy đều giống như kế hoạch thuận lợi. Một bên khác, trấn thủ phủ. Trần Bắc Vũ ngồi ở bàn ngọc phía trước, ý niệm khảo hỏi nói, các ngươi cảm thấy ai có vấn đề? Kim Đản ngẩng lên ba cái đầu, muốn mở miệng. Kim Đản, ta tin tưởng ngươi kinh thế sức mạnh, ngươi có thể không cần trả lời vấn đề này. Trần Bắc Vũ dứt lời, Kim Đản nhịn không được mắt rồng ngưng lại, âm thầm suy nghĩ. Không thích hợp, câu nói này đến cùng khen hay chê? Nói khen a, trong lòng Kim Đản chính xác mừng thầm, nhưng muốn nói bê a, lại phảng phất tại nói mình bèn bèn có sức mạnh, không có kinh thế trí tuệ, là một đầu mắng dao. A Tuyết lật tay nhỏ mở ra, biểu thị nhìn không ra. Anh. Chỉ Linh nô ra phấn nộ lục trường, nhẹ nhàng cọ sát Trần Bắc Vũ gương mặt, biểu thị ba người đều có vấn đề. Vâng. Thiết Đảng gật đầu đồng ý quan điểm của ta cùng các ngươi một dạng, cho nên mới để cho Lưu Minh Minh, Bạch Nghĩa, Thường Minh ba người tạm thời cách trước xem, tránh bọn hắn trong bóng tối động tay chân. Trần Bắc Vũ cười cười, về phần bọn hắn có vấn đề hay không, thời gian sẽ cho ra đáp án, bọn hắn không giấu được. Kim Đản trừng lớn mắt rồng, mắt lộ bất mãn. Thật sao? Quay tới quay lui, đáp án của nó lại là chính xác. Ta cũng không có nói qua ngươi sai, chỉ là muốn nhường ngươi đang làm trước đó, động trước khẽ động đầu óc. Trần Bắc Vũ rua rua Kim Đản đầu, tiếp đó đối ngoại tuyên bố bế quan một chút thời gian, trở về tu hành đạo phủ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Vạn Trọng Sơn thành Tiên Minh tu sĩ phát hiện mới tới trấn thủ trầm mê tu hành, một mực bế quan, ngoại trừ ban đầu tra triển huyết phách một án lập uy, ngày bình thường căn bản cũng không lộ diện không có sự. Trong lúc nhất thời, nhân tâm phung trào, một ít người lại bắt đầu không an phận đứng lên. Nam Hoang, địa diễn cảnh. Chỉ là một đoạn thời gian cũng thấy, Hắc Thạch Hạp ngày xưa đơn sơ tường thành đã biến thành cao tới 15 trượng, bức tường bố trí cấm chế dày đặc kim loại cự tường, mơ hồ có thể thấy được trong đó linh cơ lưu chuyển, tản mát ra sừng sững khí thế. Chỗ cửa thành đều hộ thành ba chữ to khắc họa tại tinh kim tấm biển phía trên, tản mát ra đặc thù ý vị, để cho lui tới tu sĩ lòng sinh lâm nhiên. Chương 450, thông minh đáy lòng 2, chương 450, thông minh đáy lòng 2, đến mức mỗi cách một đoạn thời gian, luôn có mấy cái luyện khí tu sĩ ngóc đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào cửa thành tấm biển. Đây chính là thực sự Vũ Chân Quân lưu lại Hắc Thạch Hạ mà bảo. Vậy mà lấy ra trấn thủ cửa thành. Tiểu tử, đừng ngốc ngốc nhìn xem, tấm biển này nhìn lâu dễ dàng tâm thần tổn thương. Có lão giả hảo tâm nhắc nhở. A, thật hay giả? Lão hủ lừa ngươi một đứa bé làm gì, tấm biển này cũng không bình thường, luyện khí tu sĩ tối đa chỉ có thể quan sát 5 hơi liền sẽ thần hồn đâm đau, trúc cơ tu sĩ nhiều nhất quan sát 30 hơi thở thời gian liền sẽ đau đầu thổ huyết. Tiểu tử ngươi nếu là có thể quan sát vượt qua 10 hơi thời gian, thậm chí có thể trực tiếp bái nhập ngự thú một mạch, trở thành đều hộ bên ngoài thành đồ. Lão giả ngữ khí khó nén hâm mộ. Một bên phụ trách trông coi cửa thành Kính Nguyệt tu sĩ nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Kể từ mạch chủ chuẩn bị tại Hắc Thạch Hạp kiến tạo một tòa tiên thành tin tức truyền ra, phụ cận vương thị phàm là có chút ánh mắt tu sĩ đều biết đến đây đều hộ thành giải tin tức, chuẩn bị định cư. Thì cũng thôi đi như thế, tại đều hộ thành thật đột nhưng phải thật Vũ Chân Quân chỉ điểm đãi ngộ truyền đi về sau, sơ điên giới bên trong luyện khí tán tu càng là nghe tin lập tức hành động, trực tiếp để cho đều hộ thành dòng người chất đích, khắp nơi đều là người đông nghìn nghịt một mảnh. Đáng tiếc đều hộ thành chỗ tiền tuyến, lại là một cái đang tại kiến tạo thành mới, tài nguyên thiếu thốn, đối với trúc cơ tán nhân cùng kim đan chân nhân lực hấp dẫn không quá đầy đủ, bằng không thì tông môn kiến tạo tiên thành tiến độ còn có thể tăng vọt một chút. Nhìn ra xa cửa thành, nghe thư hấu hồi báo, Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, đều hộ thành dù sao vừa cất bước, ngươi có thể thích đáng an trí đến đây vụ công việc đi nương nhờ luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tán tu đã rất không tệ. Dục tốc bất đạt, có thể tại địa diễn cảnh tu hành đến trúc cơ kim đan tán tu số lượng thưa thớt, đều là kinh nghiệm phong phú, am hiểu đấu pháp tu sĩ. Cái này tán tu tại tam cảnh đại chiến bắt đầu sau liền bị địa diễn cảnh ngũ đại phái điều động trên chiến trường, trải qua sinh tử, trong đó không muốn phục tùng đại phái điều động, lựa chọn ẩn cư rừng núi tán tu ít càng thêm ít. Dưới loại tình huống này, dù là bây giờ tam cảnh đại chiến đã tạm thời dừng, cũng không có mấy cái trúc cơ kim đan tán tu nguyện ý chạy đến Hắc Thạch Hạp loại này tiền tuyến trọng thành, chỉ sợ quay đầu liền bị Kính Nguyệt Tông đưa lên tiền tuyến chiến đấu. Mặt khác, bây giờ địa diễn cảnh nhất tuyến tiên xuất hiện Thái Hư Trận Tông di tích tin tức đã huyên náo xôn xao, cùng thượng cổ đạo tông Thái Hư Trận Tông so sánh, một tòa mới xây tiên thành thực sự không đáng giá nhắc tới. Liền tông môn bên kia biết được Trần Bắc Vũ muốn kiến tạo đều hộ thành tình báo, cũng là cầm ngầm đồng ý thái độ, tiếp đó quay đầu liền đem toàn bộ tinh lực đều tập trung đến Thái Hư Trận Tông di tích. Thế nhưng là mặt chủ, đều hộ thành nếu như hấp dẫn không đến trúc cơ, kim đan tu sĩ đến đây định cư, rất khó nhanh chóng phát triển. Thư Hấu nói ra vấn đề, một tòa tiên thành nếu là không có tụ tập số lượng thật nhiều cường giả, rất khó hấp dẫn đến Nam Hoang rất nhiều cao dài tài nguyên con đường đến đây mở tiệm. Tỷ như nàng phía trước câu thông chín thông thương hội cựu cảnh thương minh, trường bạch thương hội, vạn tượng các mấy người nhảy qua biên giới tu tiên thương hội chấp sự, đều là biểu thị cần thời gian tiến hành thương nghiệp ước định, lại thông qua cao tầng xét duyệt mới có thể xác định là không tại đều hộ xây thành đã phân hội. Không sao, ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất là kiến tạo đều hộ phương thị. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, đến nỗi hấp dẫn cường giả tới đều hộ thành định cư một chuyện, đợi đến đều hộ phường thị gây dựng, ta biết phụ trách xử lý. Nghe vậy, trong lòng Thư Hấu bông lòng. Mặc dù có mạch chủ xem như chỗ dựa, nhưng nàng chỉ là một cái kim đan chân nhân, tại đỉnh cấp thương hội thế lực trước mặt nhân ngôn nhẹ, kém xa nguyên anh chân quân địa vị sùng bái. Nếu như mạch chủ nguyện ý đứng ra, liền xem như thập đại thương hội đứng đầu thiên công thương hội cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, tại đều hộ xây thành lập một cái phân hội. Phương thị cần bao lâu kiến tạo hoàn tất? Trần Bắc Vũ nói sang chuyện khác. Đại khái thời gian 3 năm. Công trình thời gian có chút chậm, nhưng còn có thể tiếp nhận. Đúng, ta nhường ngươi tìm kiếm cái kia tam muội tứ giai huyền dược có tin tức không? Trần Bắc Vũ hỏi chính sự nói. Nhưng thật ngày lộ cùng định mắt hồn xa cần thời gian đưa tới, dự tính sau 1 tháng đưa đến, chúng tiêu phí 33 vạn trung phẩm linh thạch. Thư Âu báo cáo, thương minh đáy lòng cực kỳ hiếm thấy, chín thông thương sẽ cùng cựu cảnh thương minh cũng không có hàng tồn, bây giờ dự định cần xếp hàng 100 năm thời gian. Thuộc hạ 4 phía tìm hiểu tin tức, phát hiện thiên công thương hội trước mắt có một cái thông minh đáy lòng hàng tồn, nhưng đã bị trước thanh một tông ngu Trần Quân đoán định, tăng giá cũng không được sao? Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Tại Tiên Minh, thương minh đáy lòng, nhưng thật ngày lộ cùng định mắt hồn xa cái này tu sĩ một nguyên chứng đạo cần thiết tứ giai tài nguyên tu luyện cùng không đủ cầu, bị sao ra một cái nguyên anh chân quân đều cảm thấy thịt đau giá cao. Nhưng ở Nam Hoang, nơi này nguyên anh chân quân không hiểu được cầu thật cầu vị pháp nghi, Trần Bắc Vũ cần một nguyên chứng đạo huyền tài quay về hắn muốn có giá cả, mua sắm độ khó lớn hàng. Trần Bắc Vũ không nguyện ý làm đoàn đại đầu, chọn lọc tự nhiên tại Nam Hoang mua sắm tương ứng cầu chân pháp nghi tài nguyên, để đột phá nguyên anh trung kỳ. Không được, Thiên Công Thương hội triệu chấp sự biểu thị đắc tội không nổi trước ngu chân quân. Thư Hấu đúng sự thật nói. A, hắn ý tứ là ta rất khỏe đắc tội. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Thư Hấu, đem triệu chấp sự chuyện tức phủ cho ta, ta tới liên hệ. Nói làm liền làm, bất quá phút chốc, Trần Bắc Vũ liền cùng Thiên Công Thương hội triệu chấp sự xác định gặp mặt thời gian. Hôm sau, đô hộ phủ, tiền phòng. Trần Bắc Vũ ngồi ngay ngắn tựa thủ, ánh mắt rơi vào đi vào cửa tới, không mình hành lễ trung niên tu sĩ. Hắn hình dạng trắng nõn, ánh mắt thận trọng, thân mang một bộ Thiên Công Thương hội đạo bào, chính là Thiên Công Thương hội thượng chú sơn yên giới biên giới chấp sự. Thiên Công Thương hội, chấp sự Triệu Nghĩa Khôn, bái kiến Trần Chân Quân. Chân Quân trấn thủ Hắc Thạch, một người phá quan, uy trấn tam cảnh, tại hạ khâm phục không thôi, chỉ là lễ mọn, bày tỏ kính ý, lấy chúc Chân Quân khai thành niềm vui. Triệu Nghĩa Khôn điệu bộ kính cẩn, hai tay dâng lên một cái hộp ngọc. Triệu chấp sự khách khí. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, Thư Hấu tự giác tiến lên, tiếp nhận hộp ngọc. Hôm nay ta mời ngươi tới, là có một chuyện hỏi. Trần Bắc Vũ nói ngay vào điểm chính. Triệu Nghĩa Khôn trong lòng trầm xuống, trên mặt nụ cười càng thành khẩn, Chân Quân mời nói, tại hạ biết gì nói nấy biết gì nói nấy. Nghe nói Thiên Công Thương hội bên trong có một cái thông minh đáy lòng. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, Triệu Nghĩa Khôn trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, não hải lướt qua vô số mượn cớ. Thông minh đáy lòng mặc dù chỉ là tứ giai hạ phẩm huyền tài, nhưng lại nắm giữ gột rửa thần hồn, trong suốt đạo tâm, chữa trị thần thức ám thương hiệu quả, thậm chí có thể phụ trợ Nguyên Anh chân quân đốn ngộ đột phá, cho nên có tiền mà không mua được, có phần bị Nguyên Anh chân quân tranh đoạt. Không chút nào khoa trương mà nói, thông minh đáy lòng dù cho đặt ở Thiên Công Thương hội cũng gọi là tương đối đỉnh cấp tu tiên tài nguyên, rất ít dẫn ra ngoài, bình thường đều là đề cập tới trao đổi ích lợi hoặc ân tình mới có thể chạy ra. Hắn chỉ là một cái chấp sự, làm sao có thể có tư cách sửa đổi thương hội cao tầng đã quyết định giao dịch. Bất quá trước mắt, Triệu Nghĩa Khôn hạ quyết tâm, mắt lộ vẻ khổ sở, không dối gạt Chân Quân, thương hội trong bảo khố quả thật có một cái thông minh đáy lòng, nhưng sớm tại 50 năm trước, liền từ phó hội trưởng tự mình bảo đảm, cùng trước thanh một tông ngu Chân Quân quyết định giao dịch khế ước, ước định qua sang năm lập xuân hoàn thành giao dịch. Chân Quân thần thông rộng lớn, chắc hẳn cũng hiểu biết tại hạ một kẻ chấp sự, căn bản là không có cách sửa đổi phó hội trưởng bảo đảm giao dịch. Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, theo lý thuyết, ngươi đàm luận không được môn này giao dịch, vậy thì đổi một cái có thể nói tới. A, có thể Triệu Nghĩa Khôn nao nao, lập tức nghĩ ra một cái khác mượn cớ muốn từ chối. Nhưng Trần Bắc Vũ không có tốn nhiều miệng lưỡi hứng thú, trực tiếp mở ra một cái bảng giá, một phần kết anh tâm đắc, nhường ngươi người ở phía trên tới cùng ta đàm luận. Chân Quân, tại hạ không cách nào liên một phần có hy vọng đúc thành thuần dương nguyên anh tâm đắc, ta chỉ cấp ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Nghe vậy, Triệu Nghĩa Khôn trái tim nhảy một cái, thân thể hơi rung động, bất khả tư nghị nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Thật hay giả? Thuần Dương Nguyên Anh tâm đắc cũng lấy ra bán. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Nghĩa Khôn đè nén kích động trong lòng. Nếu như chuyện này làm thật, hắn thúc đẩy lần giao dịch này có lẽ có hy vọng liên tục vượt 2 cấp, nhảy lên trở thành Thiên Công Thương hội trưởng ấn quản sự. Chương 451, giao dịch ma luyện, 1, chương 451, giao dịch ma luyện, 1, Trần Chân Quân, ngài cho ra điều kiện rất là hậu đãi, xin chờ chốc lát, chuyện này quan hệ trọng đại, xa không phải tại hạ có khả năng quyết định. Chỉ sợ Trần Bắc Vũ thay đổi ý niệm, Triệu Nghĩa Khôn lập tức lấy ra bên hông Long Văn Ngọc Bội, vận chuyển pháp lực đem hắn dẫn động. Ông chỉ thấy linh quang hội tụ, tại trước mặt Triệu Nghĩa Khôn hư không cấp tốc phát họa ra nhất đạo thành thủ ưu nhã thân ảnh. Thứ năm quan tinh xảo, ánh mắt bình thản, tóc mây cao quán, trong tóc cắm một chi bích ngọc châm cài tóc, người mặc một bộ màu đỏ tía sơn sám, lộ ra mấy phần ở lâu lên trước thong dong khí độ. Bái kiến hội trưởng. Triệu Nghĩa Khôn không dám kinh thường, trực tiếp thi lễ một cái. Các nơi chấp sự nhưng tại Thiên Công Vân hội gặp phải khẩn cấp trọng đại tình thế lúc vận dụng Long Văn Ngọc Bội, vượt qua khoảng cách vô tận, thực hiện cùng thương hội tổng bộ cao tầng câu thông. Nếu như không phải thật sự Vũ Chân Quân cho ra thẻ đánh bạc quá mức quý giá, Triệu Nghĩa Khôn vô luận như thế nào cũng sẽ không vận dụng cái này Long Văn Ngọc Bội. Sơn Yên giới xảy ra đại sự gì, đáng giá ngươi vận dụng Ngọc Bội? Sơn Sám nữ tử ánh mắt lướt qua Triệu Nghĩa Khôn, rơi vào trên thân Trần Bắc Vũ, vị này là? Bẩm hội trưởng, vị này là Kính Nguyệt Tông đương đại đạo tử, Thật Vũ Chân Quân Trần Tử Ngang, hắn có một cuộc làm ăn muốn tham dự hội nghị dài ngài thương lượng. Triệu Nghĩa Khôn điệu bộ cung kính nói. Nghe được Kính Nguyệt đạo tử chi danh, trong mắt Tô Lan Nguyệt không khỏi thoáng qua vẻ khác lạ. Nàng đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Xem như địa diễn cảnh những năm gần đây chạm tay có thể bỏng tân tấn chân quân, Trần Tử Ngang chi danh có thể nói là vang vọng Nam Hoang tam cảnh. Bất quá Trần Tử Ngang chiến tích quá mức bưu hãn, quá mức không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều tông môn nhị đại đều cảm thấy Kính Nguyệt Tông là đang vì đạo tử tạo thế. Nhưng Tô Lan Nguyệt thân là địa diễn cảnh ngày công thương hội hội trưởng, từ đầu đến cuối chú ý địa diễn cảnh đại thế, đương nhiên sẽ không nông cạn như vậy, mà là đem Kính Nguyệt đạo tử xếp vào trọng điểm danh sách quan sát, nhìn một chút có hay không khả năng lôi kéo. Trần Chân Quân. Tô Lan Nguyệt khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười, thiếp thân Tô Lan Nguyệt, phụ trách chủ tính trung địa diễn cảnh thương hội sinh ý, không biết Trần Chân Quân muốn giao dịch gì đó. Đang khi nói chuyện, Tô Lan Nguyệt tới gần Trần Bắc Vũ một bước, nụ cười càng ngày càng dịu dàng. Thật hôn hậu khí vận. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Trên thân Tô Lan Nguyệt vòng quanh khí vận quang huy không tầm thường, là từng sợi không phải vân phi hạ, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tử khí. Những thứ này nhân luân tử khí tại đối phương đỉnh sau kết thành cựu trọng tử sắc quang vượng tản mát ra một chút xíu cao quý không tả nổi uy nghi. Không chút nào khoa trương mà nói, nàng này trên thân khí vận chi bằng bạc, thậm chí áp đảo không bờ lao tổ phía trên. Đến nỗi thực lực đối phương như thế nào, nhưng là bởi vì song phương cách không gian tiến hành siêu viễn cự ly giao lưu, rất khó thông qua khí thế phán đoán. Thông minh đáy lòng, Trần Bắc Vũ không có che giấu, lời ít mà ý nhiều nói. Nghe nói như thế, Tô Lan Nguyệt lườm Triệu Nghĩa Khôn một mắt, trong lòng có chút không hiểu. Nàng lần này thuộc tính cách cẩn thận, biết được giao dịch gì có thể làm, giao dịch gì không thể làm. Theo lý mà nói, loại này không dung sửa đổi giao dịch trực tiếp cự tuyệt là được, căn bản không cần thiết vận dụng Long Văn Ngọc Bội. Trừ phi Trần Tử Ngang lấy ra Triệu Nghĩa Khôn không cách nào cự tuyệt cho bảo. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lan Nguyệt không chút do dự mở miệng cự tuyệt, xin lỗi, Trần Chân Quân, thương hội giao dịch trọng tại thành tín, cam kết sự tình không có khả năng đổi ý. Thông minh đáy lòng đã bị trước lo lắng Trần Quân dự định Tô hội trưởng, thông minh đáy lòng phải trang bị dự định là quý thương hội cùng Thanh Mộc Tông ở giữa chuyện. Trần Bắc Vũ khoát tay áo, đánh gãy Tô Lan Nguyệt lời nói, ta và ngươi hôm nay nói là sinh ý, nếu là sinh ý, tự nhiên người trả giá cao được. Ta nguyện lấy một phần thuần dương kết anh tâm đắc, đổi lấy hai cái thông minh đáy lòng. Lời vừa nói ra, Tô Lan Nguyệt ánh mắt khẽ biến, kinh ngạc nhìn một chút Trần Bắc Vũ một mắt. Phát giác được đối phương thần sắc biến hóa, Trần Bắc Vũ hời hợt nói, đương nhiên, nếu là quý thương hội cho rằng không tiện giao dịch, cái kia cũng không sao, cựu cảnh thương minh cùng Vân Hải thương hội chưa hẳn không có hứng thú. Dứt lời, Trần Bắc Vũ không có tiếp tục mở miệng, yên tĩnh nhìn xem Tô Lan Nguyệt hư ảnh, cho đối phương thời gian quyết định. Mạ muội hỏi một câu, phần này thuần dương kết anh tâm đắc là Trần Chân Quân sở ngộ, vẫn là thượng cổ truyền thừa? Tô Lan Nguyệt mở miệng thử dò xét nói, thiếp thân cũng không phải là không tin Chân Quân, chỉ là chuyện này quan hệ quá lớn, Thiên Công Thương hội cần xác định kết anh tâm đắc nơi phát ra, mới có thể phán đoán phần tâm đắc này cụ thể giá trị, lẩn tránh một chút phong hiểm. Là ta kết anh sở ngộ. Trần Bắc Vũ tiện tay ném ra một cái ngọc giản, Tô hội trưởng có thể sớm nghiệm chứng một hai. Tiếp nhận ngọc giản, Tô Lan Nguyệt thần thức đảo qua, trong lòng đã nắm chắc, pháp không thể khinh truyền. Tại Nam Hoang, thuần dương kết anh tâm đắc thế nhưng là cực kỳ chân quý chi vật, nhất là Trần Tử Ngang bực này tuyệt thế thiên kiêu kết anh tâm đắc. Nếu như Thiên Công Thương hội có thể lấy hai cái thông minh đáy lòng đổi lấy, không thể nghi ngờ là kiếm lời lớn mua bán. Mặt khác, phần này kết anh tâm đắc ẩn tàng một tia chân quý tin tức, chứng minh tông môn ngờ tới không có sai. Trần Tử Ngang sở dĩ có thể tại bên trong Kính Nguyệt Tông trổ hết tài năng, chứng đạo chân quân, vượt biên chấn địch, xông ra thanh danh huyền hách, đúng là có cơ duyên khác, thu được thượng cổ ngự thú nhất đạo truyền thừa. Nhưng vấn đề tới, tại tông môn điện tịch trong ghi chép, Nam Hoang thượng cổ đạo tông có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cao hơn 5 ngón tay số, hơn nữa ai cũng có sở trường riêng, tỉ như Thái Ức đạo tông am hiểu Thái Ức ngũ hành, Thái Hư trận tông am hiểu trận pháp phù lục. Mà tại tất cả Nam Hoang thượng cổ bên trong đạo tông, không một nhà am hiểu ngự thú chi đạo, duy hai tồn tại rõ ràng ghi lại thượng cổ ngự thú đạo tông tất cả xuất từ Bắc Huyền vực, mà không phải là Nam Hoang vực. Cân nhắc đến điểm này, Tô Lan Nguyệt quả quyết gật đầu đồng ý hảo, hai cái liền hai cái, cuộc mua bán này ta Thiên Công Thương hội tiếp, nhưng thông minh đáy lòng cần thời gian 3 năm chuẩn bị. Có thể giao dịch quy củ chắc hẳn quý thương hội cũng hiểu biết, vì để tránh cho kết anh tâm đắc tiết lộ, ta chỉ chuyển cho một người, lĩnh hội tâm đắc tu sĩ nhất thiết phải lập xuống đạo tâm lời thề, ký kết khế ước. Trần Bắc Vũ nói ra đủ loại chú ý hạng mục, tránh kết anh tâm đắc tiết ra ngoài, dù là phần này kết anh tâm đắc kỳ thực trong lòng hắn cũng không đáng tiền. Đó là tự nhiên. Tô Lan Nguyệt thần sắc trịnh trọng nói, nàng cũng hiểu biết quy củ, không muốn bởi vì kết anh tâm đắc tiết lộ cùng Trần Tử Ngang kết xuống đại thủ. Nói trắng ra là, làm ăn lớn nhất bạo lợi chính là ném đối với người. So với cuộc giao dịch này, Tô Lan Nguyệt để ý hơn chính là Trần Tử Ngang cái này thiên tiêu. Nguyên nhân không gì khác, Trần Tử Ngang tương lai có hy vọng, hiện tại có thể thuần dương kết anh thành công, sau này nếu là có thể cướp lấy đến tạo hóa đạo vận, chưa hẳn không thể chứng đạo minh tôn, xuất lĩnh Kính Nguyệt Tông trở thành thống nhất địa diễn cảnh trí cường giả. Cho nên nói xong giao dịch, Tô Lan Nguyệt không có lập tức rời đi, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tử Ngang, thản nhiên nói, xây thành cần đại lượng tài nguyên trèo trống, không biết Trần Chân Quân đều hộ thành dưới mắt phải trang thiếu khuyết đầu tư, thiếp thân nghĩ ném trước một bút. Nghe vậy, đứng một bên thư hấu đôi mắt hơi sáng. Tô hội trưởng có hứng thú, có thể trò chuyện chút. Trần Bắc Vũ không có cự tuyệt. Lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ không hề thiếu linh thạch, tùy tiện hướng ra phía ngoài lộ ra một chút yêu thích, đều có tông môn kim đan chân nhân dâng lên trọng lễ lấy lòng. Nhưng xây thành trì một chuyện chỉ có linh thạch không cần, cần đại lượng lưu thông tu tiên tài nguyên cùng đỉnh tiêm thương hội tài nguyên, đều hộ thành mới có khả năng trở thành sơn yên giới biên cảnh phồn hoa nhất chi địa, vì Trần Bắc Vũ hấp dẫn đông đảo tán tu đi nương nhờ ra nhập vào, từ đó mở rộng ngự thú một mạch, thậm chí toàn bộ Kính Nguyệt Tông. Một bên khác, Kính Nguyệt chủ phong, Thái thượng trưởng lão điện. Nắng sớm xuyên thấu qua lưu ly cửa sổ, rơi vào màu đen ngọc lạch. Sáu tiên khí thế thâm trầm thái thượng trưởng lão ngồi vây chung một chỗ nghị sự, trong điện bầu không khí cũng không tính hòa thuận, ngược lại có chút cháy bỏng. Hắc thạch hạp chỗ vắng vẻ, chỉ cần xây tạo một tòa trọng quan ách chế yếu đạo liền có thể hộ vệ biên cảnh, đạo tử ở bên kia kiến tạo tiên thành, lãng phí tông môn tài nguyên thì cũng thôi đi.
Chương 451, giao dịch ma luyện 2, chương 451, giao dịch ma luyện 2, từ thiết lập tông môn luật pháp, phổ biến công điểm vị chế, thu nạp hắn tông tù binh, để cho luyện khí đệ tử địa vị áp đảo trúc cơ phía trên, đơn giản làm trái tông môn quý củ. Nếu là tiếp tục nữa, tông đem mất tông. Một cái thân hình khôi ngô tu sĩ bỗng nhiên vô bàn ngọc, âm thanh to. Hàn Thủy một mạch thái thượng trưởng lão Lý Vũ Phong tính tình cương mãnh, coi trọng nhất tông môn mặt mũi, đây là đang ngồi chân quân đều biết sự tình, thật cũng không quá ngoài ý muốn. Lời ấy sai rồi. Kính Nguyệt chủ mạch thái thượng trưởng lão khẽ lắc đầu, đạo tử vì tông trấn sát hai tôn nguyên anh chân quân, lập xuống đại công, lại thu nạp hắn tông tù binh, tăng mạnh tông môn thanh thế, lý sư đệ chỗ sách sự tình, có phần nói quá sự thật. Tốt, bất quá là một tòa tiên thành mà thôi, tất nhiên tông ta đạo tử nghĩ thành lập một cái lại có thể ngại gì. Trúc Vô Nhai lắc đầu, xây thành trì sự tình, không cần nhắc lại, bây giờ quan trọng nhất là thái hư trận tông di tích khai phát. Treo kính cùng trong vắt uyên trong khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ, tại trận tông bên trong di tích thu hoạch đến không thiếu tứ giai huyền dược, đáng tiếc bị một tòa thuần trắng thông đạo ngăn đón, trong đó phun trào màu trắng thương viêm, ngay cả nguyên anh trung kỳ chân quân cũng không cách nào tiếp nhận. Chân quân tu sĩ chỉ là tiến lên 10 bước liền miệng đắng lưỡi khô, vách bộ tiện toàn thân phòng, mà tòa kia thông đạo nhìn ra có dài trăm trượng, chư vị thái thượng trưởng lão nhưng có biện pháp giải quyết. Tông môn trong bảo khố có một cái tứ giai thượng phẩm huyền bảo, tên là Định Diễm Châu, có thể ngăn cách huyền hỏa. Có người mở miệng đề nghị. Không cần, cái kia màu trắng thương viêm uy năng cường hành, ngay cả nguyên anh viên mãn chân quân cũng không thể nhiễm, huống chi một tứ giai thượng phẩm huyền bảo. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ đã cùng Tô Lan Nguyệt thương lượng xong xây thành trì sự nghi, hơn nữa từ thư ấu trong miệng biết được Thái Hư trận tông di tích tình báo. Không đi thử một lần sao? Kim Đản ngẩng lên ba viên đầu rồng, kích động nói: "Nó không thích hợp cắm đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này nó một mực đi theo Trần Bắc Vũ khổ tu, đạo hạnh trưởng thành chậm chạp. Không nổi, Thái Hư trận tông di tích nguy cơ từ phía, thuần trắng thông đạo mức độ nguy hiểm càng là khó mà ước định, không bằng trước hết để cho Tam Cảnh chân quân đi thử xem thủy." Trần Bắc Vũ lắc đầu: "Mạo hiểm là không thể nào mạo hiểm. Tại tra rõ trận tông di tích tình huống phía trước, Trần Bắc Vũ tuyệt sẽ không tùy tiện hành động. Đến nỗi bên trong di tích rất nhiều chất bảo, ai có bản lĩnh ai liền lấy đi, ngược lại hắn biết dựa theo chính mình kế hoạch làm việc." "Tốt a." Kim Đản buông xuống đầu rồng, ngữ khí bất đắc dĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 năm thời gian nháy mắt thoáng qua. Vạn Trọng Sơn thành, trấn thủ phủ chỗ sâu. Trần Bắc Vũ quanh chân ngồi ở bộ đoàn, trung quanh tứ phương đều có Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lặc cùng Chỉ Linh bảo vệ tu hành. "Ông." Không biết qua bao lâu, từ phủ linh đài chỗ sâu, một tôn cao chừng 3 tấc đạo chủ nguyên anh miệng nhỏ khẽ nhếch, một hít một thở ở giữa, Kim Đản trong cơ thể của bọn chúng bàng bạc pháp lực lập tức hóa thành 4 cái linh cơ trường long, điên cuồng không có vào trong cơ thể của Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ mỗi hoàn thành hô hấp một lần, đạo chủ nguyên anh vòng quanh linh quang liền ngưng thực một phần. Hoàn thành 7749 lần hô hấp sau, Trần Bắc Vũ mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. "Oanh!" Theo tiếng oanh minh vang lên, Trần Bắc Vũ trọc khí chỗ nhà phương hướng linh cơ rung động, ngọc thạch chôn bụi, lặng yên tạo thành một đường dài chừng hơn 10 trượng khe rãnh. Khẩu khí thật lớn. Nhìn thấy một màn này, Kim Đản nhịn không được mở miệng trêu chọc nói. Trần Bắc Vũ lườm Kim Đản một mắt, trong mắt tràn đầy ý cười. Bình thường tân tấn chân quân cần không để ý tới tục sự, thai tức ngồi quên, bế quan trăm năm mới có thể một cách chân chính bước vào nguyên anh chân quân lĩnh vực. Mà hắn chỉ cần luyện hóa huyền đan dược lực liền có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bước vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Đây chính là tu hành tài nguyên tầm quan trọng. "Rất tốt, thai tức đã kết thúc, bây giờ ta coi như át chủ bài ra hết, cũng không sợ nguyên anh bất ổn." Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Triệu Nguyên Minh ba người nhưng có gì động? Trần Bắc Vũ nhìn hướng Tuyết Lặc. Ở trong mắt Vạn Trọng Sơn tu sĩ, hắn là một cái trên xuống trấn thủ, thủ hạ không người có thể dùng, kỳ thực bằng không thì. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Lặc ngũ khí khôi lỗi phân thân đã trải rộng trong Vạn Trọng Sơn ngoại thành, khắp nơi đều có thai mắt. Dù là Trần Bắc Vũ mấy năm này một mực bế quan, không ngừng lui tới Tiên Minh Nam Hoang lưỡng địa, nhưng Lưu Nguyên Minh, Bạch Nghĩa, Thường Minh ba người cùng bọn hắn huy hạ tu sĩ hết thể cử chỉ đều không thể trốn qua Tuyết Lặc giám sát. "A." Tuyết Lặc biểu thị Lưu Nguyên Minh ba người không có bất kỳ cái gì dị động. Bọn hắn ngược lại là vững vàng, không có dò gì ra một điểm tay chân, đoán chừng là sợ ta lấy bế quan mà cớ trong bóng tối điều tra. Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi. Lưu Nguyên Minh ba người nếu như trong vòng nhiệm kỳ thành thật, hắn cũng sẽ không một mực níu lấy không thả. A gặp Trần Bắc Vũ tin là thật, trong tay Tuyết Lặc đống nhiên móc ra một cái ngọc giản đưa ra, mặt lộ vẻ đắc ý đây là. Trần Bắc Vũ thần thức đảo qua, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thật can đảm." Trần Bắc Vũ mặc dù cảm thấy Lưu Nguyên Minh ba người có chút không đúng, nhưng cũng chỉ là tham ô tiên minh tài nguyên trình độ. Không nghĩ tới ba người này lòng can đảm to lớn như thế, cũng dám ăn cây táo rào cây sung, cùng ba đại yêu quốc một trong Thanh Khâu yêu quốc có chỗ giao dịch, thậm chí là tiết lộ ra ngoài tiên minh tình báo. "Ngươi đây là nơi nào tới ngọc giản? Xác định sổ sách chứng cứ làm thật." Trần Bắc Vũ cẩn thận nói. A Tuyết Lặc gật gật đầu, biểu thị Lưu Nguyên Minh ba người đem khoản cùng thuộc hạ đều xử lý rất sạch sẽ, tìm không thấy bất luận cái gì một chút vấn đề. Nhưng không chịu nổi bọn hắn hợp tác đồng đội, xuyên giáp mà thằn lằn nhất tộc trưởng thằn lằn chính là thằng ngu, bởi vì e ngại bị Lưu Nguyên Minh ba người tá ma giết lửa thanh toán, cố ý ẩn tàng một bộ phận sổ sách chứng cứ lưu làm hậu chiêu. "Cái này thì cũng thôi đi, đầu kia thằn lằn cũng không biết phải hay không có tật giật mình, mỗi cách một đoạn thời gian đều biết vụng trộm đi qua nơi trốn giấu, bằng không thì Tuyết Lặc cũng rất khó phát giác được không đúng." Nghe vậy, Trần Bắc Vũ chỉ nhẹ bén gõ nhẹ bàn ngọc. "Đủ, cứ việc ngọc giản sổ sách chứng cứ không đủ hoàn chỉnh, thậm chí có một bộ phận nội dung là thằn lằn đang phỏng đoán, nhưng cũng đủ để triệt để đóng đinh Lưu Nguyên Minh bọn người." "Anh."
muốn hạ lệnh bắt sao? Chỉ Linh chớp chớp con mắt. Trần Bắc Vũ thân là Vạn Trọng Sơn trấn thủ, không cần động thủ, ra lệnh một tiếng liền có thể đem Lưu Nguyên Minh ba người cầm xuống thẩm vấn. Không cần thiết, đây là một cái không tệ ma luyện cơ hội. Trần Bắc Vũ nhìn hướng Chỉ Linh, khẽ cười một tiếng, "Chỉ Linh, chuyện này giao cho ngươi, ngươi có nắm chắc trấn áp Lưu Nguyên Minh ba người sao?" "Anh?" Chỉ Linh nao nao, chợt rất nhanh lên một chút đầu. Nó chính xác không cùng Tiên Minh Kim Đan chân nhân đã giao thủ kinh nghiệm, nhất là Lưu Nguyên Minh ba người vẫn là Kim Đan chân nhân bên trong người nổi bật. Nhưng ở trước mặt Bắc Vũ, nó không có khả năng rụt rè. Chương 452, thích khách Chỉ Linh, 1, chương 452, thích khách Chỉ Linh, 1, trạm vào tối, Vạn Trọng Sơn ngoại thành. Thường Minh kết thúc chữa bệnh từ thiện, giống như mọi khi không có thôi động được vàng, chậm rãi đi trở về phủ đệ. Đập, đập, đập. Đột nhiên, Thường Minh bước chân dừng lại, đem tự thân thần thức thôi động đến cực hạn. Thường Mỗ chính là trở về Càng Tư cục trưởng, là phương nào đạo hữu ở đây thiết lập và cụ. Liền không sợ Tiên Minh Trần Quân truy cứu. Lời còn chưa dứt, Thường Minh tay áo im lặng trượt ra một cái kim sắc tiểu thuẫn, chủ động bắn ra sáng tỏ hộ thể kim quang. Đồng thời hắn giữa ngón tay ngự linh giới ánh sáng nhạt lấp lóe, triệu hồi ra một đầu cự thú hộ thân. Đầu này cự thú vai cao 2 trượng, giống như linh lộc, tứ chi thon dài, móng ngựa như tuyết, toàn thân da lông lưu chuyển xanh biếc lộc lẫy, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà so với những thứ này, làm người ta chú ý nhất chính là cự lộc trên đầu cặp kia ngưng kết thiên địa sinh cơ ngọc chất sừng hưu. Chỉ Linh chỉ là ánh mắt đảo qua sừng hưu nháy mắt, trong lòng sát ý không chỉ có trong nháy mắt bút lên, còn không hiểu thăng ra một tia lo lắng. Nếu không liền buông tha bọn hắn a. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Chỉ Linh lập tức phát giác không đúng, cưỡng ép dập tắt ý niệm trong lòng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía cự lộc. Thật quỷ dị thần hồn huyền thông, thậm chí ngay cả nó đều kém chút trúng chiêu. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ lắc đầu. Không có hắn nhắc nhở, không có Tuyết Lạc ngũ khí huyền thông tiến hành che đậy, Chỉ Linh thôi động Tử La Thiên Trướng huyền thông cũng có thể ngăn cách hết thảy thần thức dò xét, chính là ám sát thủ đoạn có chút non nớt, còn không có ra tay liền bị Thường Minh xem xét cảm giác đến một tia khí tức tử vong. Bất quá cái này cũng bình thường, Thường Minh cũng không phải là Nam Hoang Kim Đan, tu vi tại Vạn Trọng Sơn thành cũng coi như là nhân vật đứng đầu, nếu là không có chút thực lực, cũng không cách nào có địa vị cao, chỉ sợ sớm đã chết ở man hoang mây mù yêu quái bên trong. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Kim Đản ngẩng lên đầu rồng, cùng Thiết Đản, Tuyết Lạc đều nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Đương nhiên, lấy Chỉ Linh đạo hạnh tu vi, giải quyết Lưu Nguyên Minh ba người không khó. Trần Bắc Vũ lườm cự lộc một mắt, chuyện đương nhiên nói. Tên: Thanh Lâm Bảo Hiệu, thuộc tính: Mộc, thủy huyết mạch, tam giai thượng phẩm đạo hạnh, 899 năm huyền thông, tắm rửa thanh lâm, không ngừng thanh mang, hồi xuân ngọc giác, thông linh che chở giới thiệu, linh trí thông minh, tính thích thanh tịnh, không vui tranh đấu nhân từ bảo thú, gặp phải thụ thương động vật sẽ chủ động làm giúp đỡ, có thể xưng hoàng gia y sư. Có sao nói vậy, coi như Chỉ Linh không có chủng tộc huyết mạch ưu thế, cũng có thể nhẹ nhõm an lấy Thanh Lâm Bảo Hiệu bạo truy, duy nhất so sánh tương đối khó giải quyết là huyền thông thuật pháp không biết, cực ít động thủ Thường Minh. Đạo hữu còn không dự định đi ra không? Gặp cảnh cáo vô hiệu, Thường Minh sầm mặt lại. Tính cách hắn cẩn thận, sớm tại phát giác không đúng thời điểm liền trong bóng tối thôi động cầu viện phù lục. Kết quả cầu viện phù lục không có phản ứng chút nào, trên người hắn cảnh báo lệnh bài cũng không có hiệu quả gì. Vừa nghĩ đến đây, Thường Minh không khỏi lòng sinh sợ hãi. Có thể tại trong Vạn Trọng Sơn không kiêng nể gì như thế, hơn nữa không bị Tiên Minh tu sĩ phát giác tu sĩ chỉ có một người. Đó chính là Vạn Trọng Sơn trấn thủ Trần Bắc Vũ. Chẳng lẽ ta cùng với Bạch Nghĩa, Lưu Nguyên Minh hai người mưu đồ đều bại lộ? Thường Minh cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi. Không thể hoảng. Nếu thật là trấn thủ ra tay, căn bản không có phô trương thanh thế tất yếu, nhất nghiệm liền có thể đem chính mình cầm xuống. Trốn. Hắn bây giờ chỉ cần chạy trốn tới trấn thủ phủ, hoặc chạy trốn tới Tiên Minh tu sĩ đại quân trọng trọng phòng bị Vạn Trọng đất phong, hết thảy đều sắp sáng, có lẽ có thể tranh thủ được một tia sinh cơ. Đúng lúc này, Thường Minh phía trước đường đi góc rẽ bóng tối đột biến, hấp dẫn chú ý lưu. Không có chút nào dấu hiệu, sau lưng Thường Minh không gian đột nhiên nổi lên bọn sóng, hóa thành nhất đạo ưu nhã hồ ảnh. Chỉ Linh thân sau 7 đầu xóa tung đôi cáo không gió mà bay, vận chuyển đệ thất thất giới huyền thông tiếp tục ngăn cách không gian, tiếp đó nhô ra phấn nộn đệm thịt nhẹ nhàng hướng xuống vạch một cái. Bèn, đại hư không chảo rơi xuống, Thường Minh quanh thân 3 trượng bên trong không gian chợt ngưng kết, lơ lửng kim sắc tiểu thuẫn cũng theo đó cứng đờ giữa không trung, hộ thể kim quang sụp đổ. Phốc. Thường Minh kêu lên một tiếng, miệng mũi chảy máu, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Bằng vào hắn sử dụng kim quang thuẫn cùng mang theo người tam giai phòng ngự phụ lục, căn bản ngăn cản không nổi bá đạo như vậy nhất kích. Không, ta không có khả năng chết ở chỗ này. Thường Minh mắt lộ điên cuồng, cắn chốt lưỡi, lấy đồng tham thú ấn thi triển một môn chết hay huyền thông. Thanh Lâm Bảo Lộc nhãn thần phức tạp liếc Thường Minh một cái, không có buộc phát thể nội pháp lực kháng cự, thân ảnh hóa thành một vòng lưu quang cùng trao đổi vị trí. Suy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Chỉ Linh một chảo xé rách hộ thể bảo quang, nặng nề mà khắc ở Thanh Lâm Bảo cổ. Cái kia đủ để ngạnh kháng tam giai thượng phẩm pháp bảo đánh không ngừng ra lông cùng cường hoành đục thân ẩm vang biến hình, đổ sụp, xé rách, tiếp đó vang lên từng đợt giận người xương cốt bạo toái âm thanh. Chỉ một thoáng, máu tươi như vỡ đê thác nước nổ tung, Thanh Lâm Bảo Hiệu cổ cơ hồ hoàn toàn xé rách, lộ ra một cái mơ hồ có thể thấy được nội tạng thảm liệt vết thương. Đổi lại tu sĩ, cho dù là Kim Đan chân nhân chịu đến bực này trọng thương, tất nhiên sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Thanh Lâm Bảo Hiệu tốt xấu là am hiểu chữa thương một chút bảo thú, không chỉ không có vấn lạc, ngược lại dáng chống đỡ một hơi, 4 chân run rẩy, trèo chống sắp sụp đổ thân thể. Trên đầu ngọc giác quang huy điên cuồng lấp lóe. Tại một khắc, Thanh Lâm Bảo Hiệu không có điều động thể nội pháp lực duy trì sinh cơ, giữ được tính mạng, mà là gạt ra nội đan tất cả lực lượng, phóng ra đời này cực điểm thăng hoa nhất kích, chỉ vì cuốn lấy Chỉ Linh. Anh. đáng ra sao? Chỉ Linh Động làm một trận thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Thanh Lâm Bảo Hiệu. Rõ ràng đối phương đã bị khế ước tu sĩ vứt bỏ, trở thành quân cờ, vì sao còn phải không để ý tự thân tính mệnh, đem hết toàn lực vì khế ước tu sĩ kéo dài thời gian? Thanh Lâm Bảo Hiệu không có trả lời, trên đầu ngọc giác hung hăng đánh út về phía Chỉ Linh lồng ngực. Chỉ Linh mím môi một cái ba, không có tránh né, trơ mắt nhìn xem ngọc giác tới gần, tiếp đó dừng lại ở trước mặt một tấc. Cái này một tấc khoảng cách tựa như cách vô tận không gian, tự thành một giới, tùy ý Thanh Lâm Bảo Hiệu cố gắng như thế nào, đều không thể vượt qua điểm ấy khoảng cách. Chương 452, thích khách Chỉ Linh 2, chương 452, thích khách Chỉ Linh 2. Nhìn thấy một màn này, Thanh Lâm Bảo Lộc nhãn thần cấp tốc cảm đạm, chỗ sâu trong con ngươi chiếu ra thường mình chạy trốn thân ảnh, chật thân thể không bị khống chế bên cạnh nghiêng, ngã vào trong vũng máu, vẽ lên đầy trời huyết hoa. Từ đầu đến cuối, Thanh Lâm Bảo Hiệu ngóc lên đầu người từ đầu đến cuối không có buông xuống. Chỉ Linh mắt thần rất là phức tạp. Rõ ràng đối thủ thực lực kém xa tít tắp chính mình, không đầy đủ như sâu kiến. Nhưng nó trong lòng lại không hiểu sinh ra xúc động, nhìn về phía thường mình ánh mắt cũng nhiều ra mấy phần chán ghét. Tính tình thuần túy Thanh Lâm Bảo Hiệu làm sao lại đi theo không chịu được như thế khế ước tu sĩ? Thực sự là phế vật, ngay cả thời gian hai hơi thở đều kéo không được. Thường Minh ám mắng một tiếng, không quay đầu lại, cố nén đồng tham khế ước phản vệ mang tới trọng thương, thôi động bỏ chạy bí thuật. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Còn kém ba bước, chỉ cần rời đi đầu này bị che đậy hết thảy thiên địa khí thế tử vong đường đi, bên hông hắn lệnh bài liền có thể thuận lợi phát ra tín hiệu cầu cứu, sống được một mạng. Ngay tại một bước cuối cùng sắp bước ra, thành công thoát đi tìm đường sống, Thường Minh con ngươi co bảo, nhìn xem ngăn ở trước mặt hồ ảnh, cơ thể nhoáng một cái, mặt lộ vẻ vẻ ảm đạm. Hắn vẫn luôn không muốn suy nghĩ, không muốn hướng về xấu nhất có thể đoán, nhưng làm sự thật đặt tại trước mặt, Thường Minh mắt bên trong chỉ còn lại tuyệt vọng. Chấn thủ đại nhân, tha mạng a. Thường Minh phủ phù một chút quỳ xuống đất, thuộc hạ có tội Lưu Nguyên Minh cùng Bạch Nghĩa hai cái lao tặc gan to bằng trời, ăn cây táo rào cây sùng, cùng Thanh Khâu yêu quốc có chỗ giao dịch, thậm chí mưu đồ bí mật tại thiên cấp xương mù thai bộ phát thời điểm âm thầm phá hư trận pháp tiết điểm, gây ra hỗn loạn lỗ hổng, để cho xương mù thai yêu thú đánh vào vạn trọng đất phòng, tính toán để cho ngài trên lưng thủ thành bất lực trọng tội đường đường kim đan chân nhân, hà tất lộ ra xấu. Sĩ như thế sắc mặt. Trần Bác Vũ lời vừa nói ra, Thường Minh lời nói trì trệ, chợt nhắm mắt lại, thần sắc cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, không còn chống cự. Hắn dù sao cũng là xuất thân Bích Tiêu Tiên Tông Kim Đan chân nhân, tại biết được làm cậu không đường, chắc chắn phải chết tình huống phía dưới, tự nhiên sẽ lưu lại cho mình cuối cùng một phần thể diện. Anh có thể động thủ sao? Chỉ Linh nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Nó vì Thanh Lâm Bảo Hiệu hy sinh cảm thấy không đáng, cho tới bây giờ, Thường Minh cũng không có quay đầu nhìn một chút Thanh Lâm Bảo Hiệu thi thể. Vì thành toàn Thanh Lâm Bảo Hiệu, Chỉ Linh muốn tiến đưa Thường Minh một đường, để cho hắn cùng đồng tham thú tại trên Hoàng Tuyển lộ đoàn tụ. Có thể, viện thủ vứt bỏ tiên minh, tổn hại công tư địch mập tư, chết chưa hết tội. Trần Bắc Vũ gật gật đầu. Vậy anh. Chỉ Linh một chảo vỗ xuống, quả quyết chấm dứt Thường Minh tính mệnh. Đi thôi, cái tiếp theo. Trần Bắc Vũ quay người liền nghĩ rời đi. Anh. Chỉ Linh gọi lại Trần Bắc Vũ thần sắc có chút ngại ngùng. Thế nào? Nhìn ra Chỉ Linh ý nghĩ, Trần Bắc Vũ ngồi xổm người xuống, đem hắn ôm vào trong ngực, ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi sữa. Anh. Nếu có một ngày gặp phải nguy cơ sinh tử, ngươi có thể hay không bỏ xuống ta? Chỉ Linh mắt không nháy mắt nhìn xem Trần Bắc Vũ. Rõ ràng Thường Minh tại sống chết trước mắt vứt bỏ Thanh Lâm Bảo Hiệu cử động để cho Chỉ Linh có chút bất an. Vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy tồn tại. Trần Bắc Vũ sờ lên Chỉ Linh đầu, thần sát trịnh trọng nói. Hắn làm việc không giảng cứu chính tà, chỉ có thể tuân theo bản tâm. Nếu thật gặp phải khó mà địch nổi đối thủ, hắn tự nhiên là cùng Chỉ Linh cùng một chỗ chạy. Thực sự chạy không được vậy liền cùng chết. Phát giác được Trần Bắc Vũ ý tưởng nội tâm, Chỉ Linh trầm mặc, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Loại kia giả thiết chỉ là suy nghĩ một chút liền không dùng tiếp nhận. Nhưng nếu như thật sự xuất hiện, nó có lẽ cũng biết làm ra cùng Thanh Lâm Bảo Hiệu lựa chọn như vậy. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, cho dù là hóa thần chân tôn ra tay, cũng chưa chắc giết được ta. Trần Bắc Vũ khép cười một tiếng, nói sang chuyện khác, đối thủ kế tiếp là Tịnh Hỏa Ti Bạch Nghĩa, ngươi cũng đừng sơ suất thất thủ. Còn như vậy trò chuyện tiếp, Kim Đản, Thiết Đản cùng Tuyết Lạc ba tên tiểu gia hỏa đoán chừng cũng muốn hỏi vấn đề giống như trước. Vạn Trọng Sơn, Tịnh Hỏa Ti, cứ việc được an bài đến đan hỏa quật luyện chế đan dược, nhưng Bạch Nghĩa mà vị không thay đổi, vẫn có thể mọc ở tại Ti trưởng phủ đệ. Nguyên nhân không gì khác, Bạch Nghĩa là Vạn Trọng Sơn thành có thể đến được trên đầu ngón tay tam giai trung phẩm đan sư, địa vị sùng bái. Đáng tiếc, lại luyện nổ một lò. Bạch Nghĩa liếc mắt nhìn lô bên trong cặn bã. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mỗi lần tâm tình của hắn phiền muộn thời điểm liền sẽ luyện ra một lò đan dược, thư giãn cảm xúc, để tránh làm việc xuất hiện sơ hở. Bạch Ngọc, dáng mây trắng, đem đan cặn bã dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Nghĩa tiếng nói vừa ra, dị biến nảy sinh. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý chợt dâng lên, lệnh Bạch Nghĩa toàn thân lông tơ dựng thẳng, thể nội kim đan rung động cảnh báo. Ngưng. Bạch Nghĩa dưới tức giận, gầm thét một tiếng, sau lưng hiện ra một tôn không phải vàng không phải ngọc, không phải thịt không phải linh pháp thân, lấy mênh mông xích hà chống lên một phiến thiên địa, bảo vệ toàn thân, liền đồng tham thú cũng không kịp tế ra. Và anh, tại tụ linh đan hoa ẩn ý tưởng thân hiện hóa nháy mắt, Chỉ Linh đại liệt không chảo đã rơi xuống. Từ đâu tới cùng đồ, dám tập sát lão phu. Mượn nhờ pháp thân che chở, Bạch Nghĩa lảo đảo lùi lại, giữa ngón tay ngự linh giới ánh sáng nhạt lóe lên, một đầu hỏa thú xuất hiện trước người. Hán bài sinh tam mục, tương tự yến điểu, hai cánh cực kỳ đôi dài đều có màu xanh trắng lưu diễm quanh quẩn, chỉ cần cánh vung lên, liền có thể gió trợ thế lửa, hỏa mượn phong uy, hiện ra phong hỏa vô thường tuyệt diệu vận. Đầu này hỏa thú chính là tam giai địa sát bảo thú cụ hỏa bảo yến. Đồng tham hóa binh phong hỏa quý nhất ly tốn cụ hỏa luận. Bạch Nghĩa không dám kinh thường, hai tay mười ngón như xuyên hoa hồ điệp biến ảo, trong nháy mắt kết xuất liên tiếp phức tạp ấn quyết.
Lệ. Cùng Bạch Nghĩa tính mệnh giao tu cụ hỏa bảo yến lập tức gáy dài một tiếng, thân thể cấp tốc tại trong hỏa mang vận bèo áp xúc, đem trong thiên địa phong hỏa chi lực ngưng kết cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, uy thế kinh người cụ hỏa bảo yến chợt tiêu thất, thay vào đó là một cái xoay chậm chậm luận hình dáng pháp bảo. Hán đường kính bất quá ba thước, luận thân cũng không phải là kim loại, mà là đỏ thẫm, thanh bạch hai màu lẫn nhau xen lẫn quấn quanh chân hỏa cùng gió lốc, bộc phát ra một cỗ để cho chỉ linh cảm giác đến da thịt nóng bỏng đâm đau khí thế. Không cần nhiều lời, sát tâm nổi lên Bạch Nghĩa đầu ngón tay một điểm, ly tốn cụ hỏa luận điên cùng nhấp nô, phát ra trầm thấp gào thét, trong nháy mắt bao phủ tại chỉ linh bầu trời. Không tệ, cái này mới có chui luyện ý nghĩa. Núp trong bóng tối quan sát Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Vì để tránh cho Bạch Nghĩa đánh mất lòng dạ, lựa chọn thúc thủ chịu trói, hắn để cho kim đản thôi động đại diễn định chân huyền thông, thay đổi chỉ linh ngoại hình. Chỉ linh nhìn cũng không nhìn ly tốn cụ hỏa luận một mắt, lại là một cái đại liệt không chảo đánh phía Bạch Nghĩa phát thân. Chỉ cần hai chảo, nó liền có thể đánh tan kim đan phát thân, nhất cử đem Bạch Nghĩa trấn áp, tự tìm cái chết. Bạch Nghĩa trong lòng vui mừng. Hắn mặc dù không biết đầu này kim đan hậu kỳ yêu thú là như thế nào vượt qua tịnh hỏa ti trận pháp, len lén lẻn vào động phủ mình, nhưng không quan trọng. Tin tức đã truyền ra, hắn chỉ cần trèo chống mấy tức thời gian, liền đủ để cho đóng giữ nội thành tiên minh đại quân đuổi tới. Đến lúc đó, cho dù là thích khách này lại cuồng, cũng chỉ có bỏ mình rơi xuống hạ tràng. Ly tốn cụ hỏa, diệt. Bạch Nghĩa hai tay xoay chuyển, nhấp nô ly tốn cụ hỏa luận lập tức phun mạnh ra đầy trời phong hỏa đem chỉ linh hoàn toàn bao phủ. Làm sao có thể? Tiếp theo một cái chớp mắt, nhìn thấy lướt đi phong hỏa chi hải tử mang, trong mắt Bạch Nghĩa ngoan sắc lóe lên, cắn răng từ trong chữ vật giới lấy ra một cái màu xanh biết châm nhỏ, lấy pháp thân thôi động nhắm ngay. Cái này toái không châm chính là vực ngoại kỳ bảo, uy năng có thể so với huyền bảo, có thể trốn vào không gian, giết người ở vô hình, một khi chúng chiêu, cho dù là kim đan biên mãn chân nhân cũng phải nuốt hận. Hưu. Châm nhỏ lấp lóe, vượt qua tử là thiên chướng phòng ngự. Chỉ linh động tác lần thứ nhất xuất hiện cứng đờ. Nó nghiêng đầu nhìn xem phần lưng xuất hiện xanh đen vết thương, trong mắt cao ngạo tiêu thất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Lẽ nào lại như vậy, bất quá là đối phó một cái kim đan viên mãn tu sĩ, nó vậy mà bị thương. Dù là đây chỉ là một không đáng kể thương thế, đối phương tu vi cũng cao hơn chính mình hai cái tiểu cảnh giới, nhưng chỉ linh vẫn cảm thấy tại trước mặt Trần Bắc Vũ có chút mất mặt. Thế là chỉ linh chân đạp hư không, không còn chê bừa, sau lưng bảy cái đuôi giãn ra vũ động, thôi động cuối cùng bên trong càn khôn huyền thông. Ông Bạch Nghĩa sắc mặt đại biến, muốn điều động ly tốn cụ hỏa luận hộ thân. Nhưng theo chỉ linh cái đôi lắc lư, động tiên thế giới hiện lên, một người một vòng trong nháy mắt bị thu hút đến càn khôn bên trong thế giới, chỉ để lại một tôn mất đi tốc chủ, lặng yên vỡ vụn kim đan phát thân. Chương 453, địa viên chi vong chương 453, địa viên chi vong giải quyết xong Bạch Nghĩa, chỉ linh hơi hơi thở dốc, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Không gian chi đạo mặc dù cường hành, nhưng cũng không phải không chê vào đâu được. Trần Bắc Vũ cất bước hướng đi chỉ linh, khảo hạch nói, ngươi cảm thấy lần này đấu pháp có cái gì sai lầm? Tiểu gia hỏa trầm ngâm chốc lát, nói ra trong lòng đáp án. Anh, quá khinh địch. Cùng dùng dương đông kích tây biện pháp hấp dẫn sự chú ý của Bạch Nghĩa, nó không bằng tại lúc mới bắt đầu vận dụng toàn lực, thôi động cuối cùng bên trong càn khôn huyền thông đem hắn chấn áp. Còn có đây này. Trần Bắc Vũ tiếp tục nói. Anh. Chỉ linh lắc đầu, biểu thị ngoại trừ khinh địch, nghĩ không ra vấn đề khác. Điểm thứ nhất, ngươi quá mức ỷ lại tử la thiên chướng cho rằng môn này huyền thông có thể ngăn cách hết thảy thần thức dò xét cùng thuật pháp công kích, không có nói phía trước vận dụng đạp hư cầu độn huyền thông tiến hành nazi, bằng không căn bản không có khả năng thụ thương. Điểm thứ hai, ngươi không có nắm chắc hiếu chiến pháp tiết đấu, tức công thủ chi thế biến hóa, mà là đơn thuần ỷ lại huyền thông tiến hành cường công. Loại này đấu pháp phương thức đối mặt thực lực, huyết mạch đều không như đối thủ của ngươi có thể làm được nghiền ép, nhưng nếu như gặp phải đạo hạnh cảnh giới hơn xa đối thủ của ngươi, ngược lại sẽ bị bại cực nhanh. Điểm thứ ba, cũng là căn bản nhất một điểm, đó chính là ngươi tâm thái vấn đề. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ có chút dừng lại, tổng kết nói, ngươi không cho rằng đây là một hồi liều mạng tranh đấu, mà là một hồi chơi bừa, đúng không? Nghe vậy, chỉ linh khẽ gật đầu, không có phản bác. Những thứ này lời nói thật mặc dù không dễ nghe, nhưng đúng là trên người nó tồn tại vấn đề. Đối thủ kế tiếp là Lưu Minh Minh. Trần Bắc Vũ trịnh trọng nói, "Chỉ Linh, nếu như tiếp tục nhường ngươi ra tay, ngươi có nắm chắc làm đến nhất kích trọng thương, thậm chí là chấn sát sao?" "Anh." Chỉ Linh không chút do dự gật đầu, biểu thị có thể thử một lần. Thích đương phòng. Lưu Minh Minh vừa xác minh xong một cái ngọc giản tư liệu, xác định giả sổ sách không chút dấu vết nào, thói quen đưa tay đi lấy một cái ngọc giản khác. "Ông." Đột nhiên, Lưu Minh Minh mang theo người pháp bảo Kim Nguyên Tháp rung động, phun mạnh ra một tầng sương mù màu vàng bao phủ toàn thân. "Anh." Kim bộ vặn bẹo sụp đổ, một cái phấn nộn đệm thịt chiếu vào Lưu Nguyên Minh mắt màn. Lưu Nguyên Minh trong lòng phát lạnh, không chút do dự, tốc hạ phát lực, mặt đất lập tức sụp đổ, cát đá bắn tung tóe. Chợt hắn tay phải xoay tròn nắm chắc thành quyền, gân xanh loé sáng, thể nội cuồng bạo vô cùng kim đan thật khí thuận thế bộc phát, hóa thành một cỗ nồng đậm kim mang đem tay phải nhuộm thành tinh kim, một quyền đón lấy đánh tới thu chảo. Bang! Kim thạch giao kích âm thanh vang lên, Lưu Nguyên Minh xương ngón tay nắp ấy, cơ thể kịch liệt chấn động, hai chân thôi động độn pháp điên cuồng nhanh lùi lại, muốn đem ăn mòn cánh tay phải hư không chi lực toàn bộ dẫn vào lòng đất. Anh, cái này đều không chết. Chỉ Linh rất là ngoài ý muốn, vì để tránh cho khí thế bại lộ, nó lần này tập kích thế nhưng là đem khí tức gần nấp đến cực hạn, kết quả vẫn là bị Lưu Nguyên Minh phản ứng lại. Quái vật. Mà tại Chỉ Linh kinh dị thời điểm, Lưu Nguyên Minh lại là không có chút nào tiếp tục chém giết ý niệm, trái chỉ trực tiếp đem Kim Nguyên Tháp ném đi, lại vung ra hai tấm tam giai bảo lục, chợt quanh thân kim quang lấp lóe, hóa thành kim hồng hướng về hướng ngược lại trốn chạy.
đánh là không thể nào đánh. Chỉ là chính diện đối cứng nhất kích, cánh tay phải của hắn liền xương cốt vỡ vụn, hoàn toàn phế đi. Nếu như không phải khoác trên người tơ vàng bảo giáp có thể tháo bỏ xuống một bộ phận hư không chi lực, cánh tay phải của hắn thậm chí sẽ trực tiếp chôn vùi, tác động đến toàn bộ nhục thân, đến lúc đó biến thành cụt một tay tu sĩ cũng là nhẹ nhất thương thế. Anh muốn chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Chỉ Linh con mắt tử khẽ nhúc đích, mắt lộ ý cười. Tiên minh trên họ Phỉ Càn web sẽ có một câu nói, đem thất vĩ tử hồ nhất tộc ưu thế hình dung phải phát huy vô cùng tinh tế. Chạy trốn vô dụng, muốn từ thất vĩ tử hồ nhất tộc dưới bước trốn được tính mệnh, phương pháp duy nhất chính là chính diện đem hắn đánh lui. Nói trắng ra là, nếu như Lưu Nguyên Minh lựa chọn chính diện chém giết, Chỉ Linh cần tốn nhiều một chút tay chân tài có thể tương kỳ chân sát, trái lại, một mực mà chạy trốn chỉ có thể để cho đối phương bị chết càng nhanh. Hưu. Chỉ Linh hồ vĩ lắc lư, cướp giới xuyên thẳng qua, trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Nguyên Minh phải phía trước, một chảo rơi xuống. Cái này một cái lớn liệt không chảo nhìn như thẳng tắp rơi xuống, kỳ thực dương đông kích tây, lại lần nữa Nazi, vô cùng tinh chuẩn đánh út về phía Lưu Nguyên Minh phần eo, muốn đem hắn chặn ngang xé rách. Sau khi phát hiện đường bị phong tỏa, Lưu Nguyên Minh mặt lộ vẻ ngon sắc, không lùi mà tiến tới, không nhìn lại sắp tới tự chảo, năm ngón tay khép lại thành trường đao, đâm về Chỉ Linh lồng ngực. Muốn liều mạng, lấy thương đổi thương. Phát giác được điểm này, Chỉ Linh hổ vĩ lắc lư, thân ảnh liên tục lấp lóe, lặng yên rơi xuống Lưu Nguyên Minh trái hậu phương, tiếp đó lại là một chảo nhô ra. Bành! Hồ chảo liệt tiên, vạch phá không gian, quỷ dị im lặng. Biết rõ một kích này không kịp tránh né, Lưu Nguyên Minh rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là hé miệng, trong miệng phun ra một vòng kim mang. Hắn khế ước đồng tham thú cũng không phải là tam giai bảo thú mà là tại vực ngoại cơ duyên đạt được kim tiên cổ, lại tên kim kiếm trùng. Nay trùng dài ước chừng nửa tấc, nhỏ như sợi tóc, toàn thân hiện lên hiện ra kim quang huy có thể bám vào tại tu sĩ hàm trên lợi, khó mà bị thần thức phát giác, hơn nữa có thể không ngừng hấp thu tốc chủ kim loại thật khí trở nên mạnh mẽ. Lưu Nguyên Minh sở dĩ có thể nhiều lần trên chiến trường còn sống, dựa vào là chính là kim tiên cổ thiên phú bảo thuật giấu thiên kim kiếm. Tên như ý nghĩa, tu sĩ vận dưỡng kim tiên cổ thời gian càng lâu, xúc thế càng dài, giấu thiên kim kiếm bộ phát ra uy năng lại càng ngày càng cường hành, thậm chí có thể áp đảo nguyên anh chân quân một kích toàn lực phía trên. Dựa giống chiêu này áp đáy hòm huyền thông, Lưu Nguyên Minh năm đó ở lượng giới trong chiến tranh thậm chí chém giết qua vực ngoại nguyên anh chân quân. Phải biết, dù là vị kia nguyên anh chân quân là chưa trải qua thai tức tân tấn chân quân, cũng là vô số tiên minh kim đan chân nhân không dám nhìn thẳng kinh khủng tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, cái này kim tiên cổ rốt cuộc có bao nhiêu cường hành. Chết đi. Lưu Nguyên Minh mắt thần băng lãnh. Một kiếm này hắn ước chừng ẩn dưỡng 400 năm, đủ để trấn sát hết thảy tam cảnh yêu tướng, liền trước mặt đầu này không rõ lai lịch, ép chính mình lâm vào tuyệt cảnh cổ quái yêu thú cũng không ngoại lệ. Kiếm quang chợt hiện, im lặng bao phủ xuống, trong nháy mắt đi tới Chỉ Linh trước mặt. Tuyệt đối không thể chính diện đối cứng, nếu không sẽ bị chém thành hai nửa. Chỉ Linh con ngươi co bảo, linh giác điên cuồng cảnh báo. Hưu, hưu, hưu. Chỉ Linh thôi động đạp hư cầu đột, không ngừng nazi. Chỉ một thoáng, tịch đương phòng bên trong lít nha lít nhít cũng là Chỉ Linh thân ảnh. Vậy mà không tránh được. Chỉ Linh tâm bên trong run lên. Trực giác nói cho nó biết, mình đã bị đạo kiếm quang này khóa chặt, vô luận thôi động huyền thông Nazi đến nơi nào, đều sẽ bị cái này xóa kim mang đuổi kịp xuyên thủng. Vừa nghĩ đến đây, Chỉ Linh tâm bên trong kiêu ngạo triệt để bị nhen lửa. Tránh không khỏi. Vậy thì không né. Chỉ Linh thân sau bảy đầu đồi cáo không còn ưu nhã chợt trợn, mà là trong nháy mắt kéo căng, dâng trào tử mang, tạo thành bảy viên ngôi sao màu tím đang điên cuồng tiêu đốt mênh mông dị tượng. Bác Vũ tại nhìn, nó tuyệt không thể thua. Đấu trí buộc phát mấy mắt, Chỉ Linh mắt con mắt thất thần, tử tinh mắt trái con người bỗng nhiên tỏa sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chỉ Linh phát hiện trước mắt thế giới chợt biến hóa, tràn ngập tiên địa hư không đều biến thành hoạt động mạnh vô cùng tinh linh, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể để bọn chúng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, cho mình sử dụng. Hô, nghĩ đến liền làm, Chỉ Linh bản năng há miệng, phun ra nhất đạo tử mang. Thật sự không xuất thủ sao? Một hơi phía trước, Kim Đản, Thiết Đản cùng Tuyết Lạc cùng nhau nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Chỉ Linh dù thế nào thiên phú dị bẩm, bây giờ cũng bất quá là đạo hạnh 799 năm tam cảnh yêu tướng, khoảng cách Kim Đan viên mãn còn có hai cái tiểu cảnh giới, tương đương với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Trận đối mặt mãnh liệt như vậy sát chiêu, sợ rằng sẽ chịu đến thương không nhỏ thế. Đương nhiên, cái này cũng không ý vị Chỉ Linh không mạnh, vừa vặn tương phản. Dưới tình huống đơn đấu, nếu như chỉ nắm giữ hơn 700 năm đạo hạnh, Thiết Đản cùng Tuyết Lạc chính diện tiếp phía dưới một kiếm này cũng sẽ nhận trọng thương, duy chỉ có Kim Đản có nắm chắc khống chế tại vết thương nhẹ trình độ. Không cần, Chỉ Linh thiên phú có thể so với các ngươi tưởng tượng muốn mạnh, chỉ là bình thường nó tương đối lời nhác, không có phát huy ra phần kia thiên phú. Trần Bắc Vũ xuất phát từ nội tâm nói. Ầm ầm. Quả nhiên, Trần Bắc Vũ tiếng nói vừa ra, Chỉ Linh phun ra tử mang dẫn động hư không chi lực, hóa thành một cái không ngừng xoay tròn có giúp lại tuyệt đối điểm đen ngăn tại trước mặt. Suy, không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện, điểm đen cấp tốc bành trướng, tạo thành một cái vi hình hắc động, bộc phát ra vạn vật về yên kinh khủng khí thế. Phúc, đồng tham vẫn lạc, gặp phản vệ, Lưu Nguyên Minh đại não kịch liệt đau nhức, miệng phun máu tươi, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu diệt, đây là gì đó huyền thông? Hắn sử dụng kim tuyến cổ chỉ là đụng tới cái hắc động kia liền trong nháy mắt vẫn lạc chôn bụi, liền một điểm gợn sóng đều không thể nhấc lên. Đáng chết, hắn đến cùng là đắc tội tồn tại gì? Đáng giá đối phương phái ra như thế hung lệ yêu tướng ám sát. Cũng may một giây sau, đầu kia cổ quái cơ thể của yêu tướng mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dường như đã hao hết pháp lực. Nhìn thấy một màn này, Lưu Nguyên Minh thần sắc vui lòng, lộ ra nụ cười. Ha ha ha, quả nhiên, hắn có thiên mệnh gia thân, mỗi một lần gặp phải tử vong nguy cơ đều có thể thuận lợi biến nguy thành an. Anh, Chỉ Linh lắc đầu, cưỡng ép chống lên thân thể. nó đem hết toàn lực bộc phát ra mới thức tỉnh huyền thông, kết quả kém chút đem thể nội pháp lực rút khô. Đúng lúc này, cơ thể của Chỉ Linh ấm áp, trong mũi người được khí tức quen thuộc. Nó thông thạo ngẩng đầu, phát hiện mình đã bị Trần Bắc Vũ ôm vào trong ngực. "Anh?" Chỉ Linh nghiêng cái đầu nhỏ, có chút xấu hổ. Bất quá là đối phó một cái kim đan viên mãn tu sĩ, nó thế mà thất thủ. Đã rất mạnh mẽ, trước kia ta nhưng không có người thiên phú như vậy. Trần Bắc Vũ xuất phát từ nội tâm nói. Một bên kim đan, nếu như nó không có nhớ lầm, trước kia Bắc Vũ tu vi bất quá kim đan hậu kỳ, thôi động nguyên thủy ngũ kiếp ấn liền có thể nhẹ nhõm trấn áp kim đan viên mãn tu sĩ, thiên phú làm sao có thể so Chỉ Linh càng kém. Nếu như không tính cả ngươi ba mạch gia trì, đơn thuần thiên phú, ta chính xác không bằng Chỉ Linh. Trần Bắc Vũ lườm kim đan một mắt, cải chính. Trần trấn thủ. Nhìn xem Trần Bắc Vũ xuất hiện, Lưu Nguyên Minh mặt người, thái dương chảy ra một chút mồ hôi dị. Ngài đây là? Hắn cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Giả ngu không cần, các ngươi cùng Thanh Khâu yêu quốc tự mình giao dịch đã bại lộ, như thế nào? Ngươi là dự định thúc thủ chịu trói, vẫn là chết ở thủ hạ ta? Trần Bắc Vũ nói ngay vào điểm chính. Lưu Nguyên Minh lộ ra nụ cười, phô trương thanh thế nói, "Trấn thủ, ngài có phải hay không có chỗ hiểu lầm, cùng Thanh Khâu yêu quốc giao dịch một chuyện cũng không phải là tại hạ chủ đạo, mà là phía trên chỉ thị. Nếu như trấn thủ đại nhân ngươi cảm thấy không thích hợp, thuộc hạ cùng bệnh nghĩa, thường minh ba người có thể một phần không cầm, chia lại ra ba thành lợi nhuận cho ngài, đến nỗi mặt khác bảy thành lợi nhuận đã định chết, thuộc hạ không có tư cách sửa đổi. Hối lộ thượng quan chính là trọng tội, xem ra ngươi là không định còn sống rời đi ở đây." Trần Bắc Vũ lắc đầu, không có tiếp tục nói chuyện trời đất hứng thú, chậm rãi nâng tay phải lên. Lưu Nguyên Minh không có phản kháng, cười thảm một tiếng, "Trấn thủ đại nhân, ta không có cách nào. Giống như ngài bực này tuyệt thế thiên tiêu, cần gì tu hành tài nguyên chi tiêu, chỉ cần lộ ra một tiếng, tự nhiên có tông môn cường giả chuẩn bị kỹ càng, căn bản vốn không cần phải đi nhiễm màu xám vùng sinh ý, có thể thuộc hạ không được. Nếu như không đi nương nhờ người ở phía trên, thuộc hạ cần bao nhiêu năm mới có thể cầu được một hạt đồng tham về anh đan? 500 năm, 1000 năm, đều không phải là." Lưu Nguyên Minh thổ lộ hết nói, đối với kim đan chân nhân tới nói, không có hy vọng mới là lớn nhất tuyệt vọng. Nếu như tiên minh nguyện ý đề cao trấn thủ đồng lộc, nhậm chức 800 năm thuế nguyệt liền có thể đổi lấy đến một hạt kết anh huyền đan, thuộc hạ làm sao có thể vi phạm sơ tâm, cùng Thanh Khâu yêu quốc đi lên những thứ này giao dịch. Nếu như ngươi chỉ có những lời này, vậy liền chết đi. Trần Bắc Vũ lật bàn tay một cái, hướng xuống chậm rãi đè ép, Lưu Nguyên Minh toàn thân lập tức vang lên xương cốt tiếng vỡ vụn. Trần Bắc Vũ, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, quả hồng chỉ dám chọn mềm bóp. Chú đóng ở địa viên trung tầng tiên minh tu sĩ có cái nào không cùng ba đại yêu quốc có chỗ giao dịch, ngươi dám tra ta, ngươi dám tra tất cả địa viên trấn thủ sao? Lưu Nguyên Minh giận dữ hét. Không có người ở phía trên che chở, muốn dưỡng khấu tự trọng, hắn làm sao dám làm loại này mua bán. Trần Bắc Vũ động tác ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nguyên Minh, thần sắc hờ hững, nói những thứ này đường đường chính chính không cần, ngươi mặc dù ẩn giấu rất tốt, nhưng ta trực giác từ trước đến nay rất chính xác, có thể phát giác được ngươi đối với ta có mang ác ý, bằng không ta cũng sẽ không lãng phí thời gian tu hành ra tay với ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Nguyên Minh trầm mặc. Thì ra là thế, hắn thua không an. Tu vi cảnh giới càng cao tu sĩ, càng có thể ẩn tàng ý nghĩ trong lòng cùng cảm xúc, lại thêm một chút liễm tức pháp bảo, công pháp cùng đồng tham thú cho dù là nguyên anh chân quân cũng không khả năng tại trong bất chi bất giác dò xét đến kim đan chân nhân suy nghĩ. Kết quả trên đời này lại có người nắm giữ loại này không chút nào phân rõ phải trái trực giác, thực sự là quái vật. Khó trách Trần Bắc Vũ có thể đủ từ trong một cái lùi bại hàn môn của khởi, lực áp rất nhiều tiền tộc nhị đại trở thành Ngọc Thanh Tiên Tông tân quý. Ngươi nói không sai, có người muốn kéo ngươi xuống nước, nhường ngươi phạm phải trọng tội, ta cùng bệnh nghĩa, thường minh cũng chỉ là bị đẩy ra đời tớ. Lưu Nguyên Minh khôi phục lại bình tĩnh nói, rất bình thường, không bị người ghen là tầm thường. Trần Bắc Vũ không để bụng, có lợi ích chỗ liền có tranh đấu. Có thể ở trong mắt rất nhiều Ngọc Thanh Tiên Tông hai đời, hắn chỉ là một cái xuất thân lùi bại chi địa đám dân quê. Thế nhưng lại như thế nào? Mặc kệ những cái kia bọn chuột nhắt ở sau lưng như thế nào thầm mắng, ở trên ngoại sáng gặp phải chính mình cũng muốn cung cung kính kính xưng được một câu Trần thủ tịch, lấy lễ để tiếp đón. Ngươi liền không hiếu kỳ lần này hấp thụ sau màn là ai? Lưu Nguyên Minh muốn cùng Trần Bắc Vũ nói một chút điều kiện. Trần Bắc Vũ nhiều hứng thú nhìn xem Lưu Nguyên Minh, có đảm lượng nhằm vào thế lực của ta có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là Thiên Nguyên Tiêu gia, hoặc là đứng hàng Ngọc Thanh Kim Sách trước Trần quân thế lực, ngược lại cũng là một chút trong khe cống ngầm chuột, làm việc không dám lưu lại vết tích. Ngươi bây giờ liền một điểm chứng cứ cũng không có, chỉ dựa vào trong lòng nở tới, dựa vào cái gì nói điều kiện với ta? Nghe vậy, Lưu Nguyên Minh nhắm mắt lại, không có tiếp tục mở miệng. Thua thì thua, hắn nhận thua. Nhưng nếu như Trần Bắc Vũ tuổi trẻ khinh cuồng, dám xuyên phá cái kia trường bao phủ toàn bộ địa viên vô hình người lớn, tất nhiên sẽ chịu đến thế lực kia nhằm vào. Chương 454, Tuyết Lạc đột phá. Chương 454, Tuyết Lạc đột phá có Lưu Nguyên Minh phối hợp, Trần Bắc Vũ chỉ là một phen để ra nghi vấn tuân tra liền thuận lợi cầm tới chứng cứ xác thực. Có thể ra Trần Bắc Vũ dự liệu là Lưu Nguyên Minh lúc trước lời nói cũng không phải là khoa trương, Vạn Trọng Sơn thành phụ cận các đại trấn thủ cơ hồ đều cùng ba đại yêu quốc giao dịch thường xuyên, thậm chí chủ động tiết lộ tiên minh chiến lược cơ mật cùng địa viên phòng tuyến hư thực, để cho Thanh Khâu yêu quốc ở tiền tuyến ngẫu nhiên lấy được một hồi đại thắng. Địa viên đương nhiệm tổng trấn tuần có hay không tham dự chuyện này? Trần Bắc Vũ truy vấn. Vấn đề này rất mấu chốt. Trấn thủ phía trên là trấn tuần sứ. Trấn tuần sứ địa vị sùng bái, bình thường từ nguyên anh chân quân cường giả đảm nhiệm, phụ trách khu quản hạt bao hàm 7, tăng cái giống Vạn Trọng Sơn thành cứ điểm tiết điểm. Mà tại trấn tuần sứ phía trên nhưng là tổng trấn tuần, đại biểu tiên minh tuần thú địa uyên, tổng trấn một phương, là địa uyên trung tầng cao nhất chủ tính trung trưởng quan, quyền hành ngập trời. Không chút nào khoa trương mà nói, mỗi một cái có tư cách đảm nhiệm địa huyền tổng trấn tuần cường giả đều là hóa thần chân tôn cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, Trần Bắc Vũ đang thẩm vấn Lưu Nguyên Minh quá trình bên trong thậm chí không có đề cập đương nhiệm tổng trấn tuần tục danh, miễn cho bị hắn lòng sinh cảm ứng, phát giác được nhân quả chu sát. Trần trấn thủ có phần quá đề cao ta. Lưu Nguyên Minh cười khổ một tiếng, thuộc hạ nơi nào có tư cách thám thính hiểu rõ cấp độ kia đại nhân vật tin tức. Cũng đúng. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, hỏi một cái khác, cái kia trấn tuần sứ cầu một núi phải chăng còn có đồng bọn? Cây cối nát, nhất định là căn xảy ra vấn đề. Nam Nguyên trấn tuần sứ cầu một núi chính là sau lưng Lưu Nguyên Minh chỗ dựa. Không xác định, nhưng Bắc Nguyên trấn tuần sứ Tô Chí Nghĩa cùng cầu một núi từ trước đến nay giao hảo, chắc chắn tồn tại trọng đại hiểm nghi. Lưu Nguyên Minh lông mày nhíu chặt đạo: "Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót." Dưới tình huống biết được Trần Bắc Vũ thực có can đảm bạo khởi giết người, hắn chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn phối hợp, lập công chu tội, sau này chưa hẳn không thể trở thành không sợ chết tù, đi tới vực ngoại hoàn thành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, vì chính mình phấn đấu ra một con đường sống. Thực sự là phiền phức. Đem Lưu Nguyên Minh nói tới từng cái ghi lại ở ngọc giản, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí. Cũng chính là hắn có chút điểm bối cảnh, thay cái bình thường trấn thủ giám mạch trấn như thế đại án, chắc chắn sẽ tu hành phạm sai lầm, tẩu hỏa nhập ma mà chết, hay là bị cài lên sợ tội tự sát mũ. Anh không giết sao? Chỉ Linh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Đi qua cái này mấy hơi khôi phục, trong cơ thể nó khô kiệt pháp lực đã chiếm được một bộ phận bổ sung. Không cần thiết giết hết, Lưu Nguyên Minh còn hữu dụng, chúng ta cũng cần lưu một người sống để cho Tiên Minh chấp pháp ti đi thăm dò. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ cầm điện thoại di động lên, ấn mở Ngọc Thành Tiên Tông Ngọc Phỉ Sĩ ổ website. Đem việc này trực tiếp đâm đến Tiên Minh chấp pháp ti có phong hiểm, dễ dàng xảy ra chuyện. Dù sao cầu một núi dù sao cũng là nguyên anh viên mãn chân quân, nếu như hắn biết được hắn phải chết, phát rồ muốn lấy mạng đổi mạng mang đi một cái, vạch trần chuyện này chính mình ngược lại dễ dàng trở thành mục tiêu của nó. Lúc này ta đã biết, Tiên Minh chấp pháp ti chẳng mấy chốc sẽ tiến hành xử lý. Nhìn thấy trưởng giáo hồi phục, Trần Bắc Vũ lòng thở ra một hơi. Có đại lao đứng ra, hắn cái này rác rưởi vừa vặn có thể an ổn tu hành. A. Tuyết Lạc tiến đến Chỉ Linh thân bên cạnh, hiếu kỳ hỏi thăm. Kim Đản giả bộ không thèm để ý, ba viên đầu rồng lại là hơi hơi tới gần Chỉ Linh. Rõ ràng, bọn chúng cũng rất để ý Chỉ Linh tại đấu pháp quá trình bên trong thức tỉnh mới huyền thông. Huyền thông, về yên huyền quang thuộc tính, gồm cả ngũ hành, chủ thổ, là không gian thuộc phẩm giai, ngũ giai tạo hóa nguyên thuật giới thiệu, thất vĩ tử hồ nhất tộc lấy thể nội huyết mạch làm dẫn ngưng kết quy yên huyền điểm điểm này sơ như điểm đen, nội hàm quy khư yên lý, nhìn không thấy kỳ huyền, nghe không được hắn âm thanh, chạm vào không thể hình dạng, có thể hóa thân chôn bụi huyền quang, đem vạn vật nghịch luyện là hư không chi khí. Chú, thất vĩ tử hồ lấy bí pháp dẫn đường, có thể đem hư không chi khí dung nhập bản thân, để cao đối với hư không chi đạo cảm ngộ, nhưng nếu hơi không cẩn thận, cũng dễ dàng bị về yên huyền quang phản vệ, có hại bản thân. Được Chỉ Linh đồng ý, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, hướng Kim Đản bọn chúng chia sẻ huyền thông tư liệu. Kim Đản mắt rồng hơi co lại, cảm giác có chút quen thuộc. Cái này về yên huyền quang không nhìn giới thiệu còn tốt, xem xét giới thiệu như thế nào cảm giác có điểm giống là tam tương lò luyện cùng bắt toàn tam quang chân vực kết hợp thể. Anh, không giống nhau, Chỉ Linh lắc đầu. Nó có thể cảm giác được, về yên huyền quang kỳ thực là cực kỳ tiêu chuẩn ám sát huyền thông. Nếu như đối thủ không kịp phản ứng, bị nó phun ra về yên huyền quang nhiễm, cho dù là nắm giữ ba bất hủ đặc tính tứ cảnh yêu vương cũng phải tại chỗ vẫn lạc. Đương nhiên, có mạnh mẽ hơn nữa huyền thông cũng có cực hạn. Lấy nó bây giờ đạo hạnh còn không cách nào linh hoạt vận dụng một chiêu này, nhiều lắm là có thể uy hiếp, thậm chí là chấn sát nhập môn tứ cảnh yêu vương tồn tại. Nghe được Chỉ Linh giảng giải, Kim Đản chớp chớp mắt rồng, đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, nó giống như bị nhầm vào. Cái này về yên huyền quang giống như có chút khắc chế chính mình tam tương không xấu huyền thông. Thiết Đản cùng Tuyết Lạc ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, lấy thần thức chúc mừng một câu, thuận tiện hỏi thăm Chỉ Linh vì cái gì không thử một lần bọn chúng luyện chế tam muội độc xa. Anh. Chỉ Linh chớp chớp con mắt, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Dưới tình huống biết được là trôi luyện, nó đương nhiên sẽ không vận dụng tam muội độc xa bực này ngoại vật ra lận. Bằng không thường minh, Bạch Nghĩa cùng Lưu Nguyên Minh ba người sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, liền cơ hội đánh trả cũng không có. Có Ngọc Thanh trưởng giáo đứng ra, Tiên Minh chấp pháp ti tu sĩ tới rất nhanh. Ngươi chính là Vạn Trọng Sơn trấn thủ Trần Bắc Vũ. Dẫn đầu tu sĩ là cái khuôn mặt nghiêm túc trung nhân, vừa nói vừa móc ra trong tay giấy chứng nhận, chứng minh tự thân thân phận. Không tệ, cần ta phối hợp với nhau điều tra sao? Trần Bắc Vũ chủ động nói. Cái này trung niên tu sĩ nhìn như bình thường, trên thân lại ẩn chứa hùng hậu màu tím khí vận, rõ ràng không phải đèn đã cạn dầu. Không cần, chuyện này đề cập tới cực lớn, Trần trấn thủ chỉ cần làm đến giữ bí mật liền có thể. Trung niên tu sĩ thần sắc hờ hững, đơn giản hỏi thăm vài câu liền dẫn đi Lưu Nguyên Minh cùng phụ tá. Anh, kết thúc như vậy. Chỉ Linh cao mũi một cái, có chút không vừa ý nó cũng không có quên, Lưu Nguyên Minh sau lưng rõ ràng có người muốn nhằm vào Bắc Vũ. Yên tâm, Thiên Minh chấp pháp ti sẽ xử lý công bình. Trần Bắc Vũ vuốt vuốt Chỉ Linh đầu. Thiên Minh quy củ cũng không phải bài trí. Vụ trộm lén lút có lẽ vô sự, một khi có người bại lộ, ở trên ngoài sáng vi phạm quy củ, tất nhiên sẽ chịu đến trừng phạt nặng. Kết quả không ra Trần Bắc Vũ đoán trước, cùng ngày buổi tối, Nam Nguyên trấn tuần sứ cầu một núi cùng Bắc Nguyên trấn tuần sứ Tô Chí Nghĩa đều là bị bắt, tiếp nhận Thiên Minh nghiêm mật điều tra. Ngày thứ hai, Thiên Minh Thế Nghi Điện cố ý điều động một đội tu sĩ đến Vạn Trọng Sơn thành truyền lệnh. Trải qua Thiên Minh chấp pháp ti điều tra, Nguyên Nam Nguyên trấn tuần sứ cầu một núi cùng Bắc Nguyên trấn tuần sứ Tô Chí Nghĩa hai người tổn hại Thiên Minh trọng thác, vứt bỏ phòng thủ chi trách, lợi dụng trấn tuần sứ quyền hạn tư mở thương đạo, trường kỳ cùng Thanh Khâu yêu quốc tiến hành giao dịch, phạm pháp chuyển vận các loại chiến lược cấm dùng bảo tài cùng đang dược, khiến địa nguyên trung tầng cửa hải hiểm yếu thùng rỗng kêu to, biên phòng cơ mật tiết ra ngoài, tội ác tày trời. Theo tiên minh luật, hai người tuyên án tử hình, thần hồn đánh vào trấn hồn địa, tội trạng thông truyền địa uyên, gian đe. Khắc, Vạn Trọng Sơn trấn thủ làm cho Trần Bắc Vũ nhìn rõ gian tà, tố cáo có công, vì tiên minh lập xuống công văn. Trải qua chấp pháp ti đệ trình, thế nghi điện hạch chuẩn, đặc biệt thăng chức Trần Bắc Vũ tạm thay Nam Nguyên phó trấn tuần sứ trước, kiêm lĩnh Nguyên Vạn Trọng Sơn trấn thủ làm cho chức trách, ban thưởng tiên minh tứ giai trung phẩm huyền đan thiên nguyên đan một cái, lấy tư cách khen ngợi. Nghe được tiên minh ban thưởng, tại chỗ Vạn Trọng Sơn tu sĩ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tiên nguyên đan tại trong tứ giai huyền đan cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nguyên nhân không gì khác, đan này hái tiên tinh mà hoa, dung thiên thú tinh huyết, đạo hạnh tại 2000 năm trở xuống tứ cảnh yêu vương ăn bảo, có thể tiết kiệm lại khổ tu, tăng thêm ngàn năm đạo hạnh, đột phá tấn thăng. Đồ tốt, chỉ là có chút thiếu, không đủ phân. Tiếp nhận hộp ngọc, đưa tiễn lai sứ, Trần Bắc Vũ có chút nhức đầu trở lại độc phủ. Giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng phát giác được, Kim Đản, Thiết Đản, Chỉ Linh ba tên tiểu gia hỏa đều là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào trên tay mình hộp ngọc. Nói đi, các ngươi muốn làm sao phân? Trần Bắc Vũ hỏi. Đánh một chầu, người nào thắng ai cầm? Kim Đản không chút nghĩ ngợi nói. Vâng. Làm sao phân phối đều được, nghe Bắc Vũ, Thiết Đản nuốt một ngụm nước bọt. A, phân phối theo lao động, lần này ta công lao lớn nhất. Tuyết Lạc giơ lên tay nhỏ nhắc nhở. Cũng đúng, lần này ta có thể nhanh chóng tìm được Vạn Trọng Sơn chứng cứ, Tuyết Lạc làm cư công đầu. Trần Bắc Vũ ánh mắt đảo qua ba tên tiểu gia hỏa, cuối cùng dừng lại ở trên thân Tuyết Lạc. Nghe vậy, Kim Đản cùng Thiết Đản lập tức đứng thẳng kéo xuống đầu. Bây giờ liền phục dụng a, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Trần Bắc Vũ đánh mở hộp ngọc, lấy ra một cái óng ánh trong suốt thiên nguyên đan. Chỉ một thoáng, đan hương tràn ngập toàn bộ đập phủ. Kim Đản nghiêng đầu, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Mà Thiết Đản nhưng là hai con ngươi chăm chú nhìn thiên nguyên đan, khóe miệng nước bọt không ngừng nhỏ xuống. Nghe được nuốt âm thanh, Tuyết Lạc do dự một chút, trực tiếp tay nhỏ một cách ra, đem thiên nguyên đan chia làm ba khối. Chẳng lẽ? Kim Đản cùng Thiết Đản mắt lộ vẻ cảm động. Nhìn thấy hai đồng bạn phản ứng, Tuyết Lạc lộ ra cười xấu xa, cố ý một ngụm nuốt vào tất cả thiên nguyên đan. Nhìn thấy một màn này, Kim Đản cùng Thiết Đản khóe mắt hơi rút ra, nhịn không được liếc nhau. Quả nhiên, bọn chúng liền không nên đối với Tuyết Lạc ôm lấy mong đợi. Trần Bắc Vũ im lặng lắc đầu, chợt nín thở ngưng thần, vận chuyển nguyên thủy động thật căn bản tiên pháp, tùy thời chuẩn bị trợ Tuyết Lạc luyện hóa đan dược dự lực. A, vừa mới bắt đầu Tuyết Lạc không có cảm giác, nhưng một khắc đồng hồ sau, trên người nó như ẩn như hiện ngũ sắc quang luân chợt ngưng thực, phóng ra mãnh liệt quang uy. Kim mang sắc bén, thanh quang không ngừng, huyền huy tĩnh mịch, đỏ hoa hừng hực, hoàn vận trầm trọng. Theo ngũ sắc quang hoa không ngừng lưu chuyển, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, Tuyết Lạc bản năng phát ra rên rỉ một tiếng. Đây cũng không phải là khó chịu, mà là nhục thân khứ trừ gông xiềng, thể nội huyết mạch tại sao động lộ sắc thoải mái dễ chịu, cũng là đạo hạnh tăng gọn. 1.700 năm, 1.800 năm, 1.900 năm, nắm giữ dược lực bàng bạc tương trợ, theo thời gian trôi qua, Tuyết Lạc nhẹ nhõm đánh vỡ cảnh giới hàng rào, khí thế đại biến, đạo hạnh nhất cử vượt qua 2.000 năm, đạt đến 2.800 năm chi cự, cảnh giới tương đương với nguyên anh trùng kỳ chân quân. Và anh, cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ toàn thân chấn động, vận chuyển tiên pháp, luyện hóa đồng tham khế ước trả lại mà đến bàng bạc pháp lực, thoải mái đạo trùng nguyên anh. Rất nhanh, 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua, mượn nhờ Tuyết Lạc trả lại đồng tham chi lực, Trần Bắc Vũ thần thức trở nên càng ngày càng ngưng luyện. Đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong bình cảnh cũng bắt đầu xuất hiện một chút xíu vương lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ viên mãn không tì vết, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào mới tinh lĩnh vực, cảm giác chiếu vào Trần Bắc Vũ tâm thần. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, ánh mắt bình tĩnh. Hắn bây giờ đã nửa chân đạp đến tại nguyên anh trung kỳ ngưỡng cửa, chỉ cần hoàn thành một nguyên chứng đạo pháp nghi, liền có thể nước chảy thành sông đột phá tới nguyên anh trung kỳ. Cảm giác như thế nào? Trần Bắc Vũ ý niệm hỏi. A. Tuyết Lạc gật gật đầu, ánh mắt rất là thỏa mãn. Lần này nó mặc dù không thể thức tỉnh mới huyền thông, nhưng lại chiến lược tăng gọn, có nắm chắc một tay trấn áp Kim Đản. Anh, ngươi đây, vũ khí đẳng hiếu kỳ nói. Có tốt, chỉ là khám phá xâm la vạn tượng, nhất niệm tức thành chi cảnh. Trần Bắc Vũ tự tin nở nụ cười. Vô luận tại tiên minh, vẫn là tại Nam Hoang, phẩm giai cao tới tứ giai huyền thuật cũng là có giá trị không nhỏ huyền thông. Trần Bắc Vũ trước mắt nắm giữ tứ giai huyền thuật không nhiều, duy nhất thích hợp trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần thả ra chỉ có thần thức sát phạt huyền thông tịch chiếu vạn tượng huyền quang thứ. Bất quá cái này cũng đủ. Hắn nếu là có thể trong nháy mắt phóng thích 20 lần huyền quang thứ, cho dù là Nam Hoang Nguyên Anh hậu kỳ chân quân cũng muốn mệt mỏi ứng phó, thậm chí có khả năng tại chỗ vẫn lạc. Để cho Tuyết Lạc tại động phủ lưu lại một bộ ngũ khí khôi lỗi phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ, Trần Bắc Vũ thôi động thập phương chi môn, trở lại Nam Hoang. Thư ấu thậm chí ngay cả phát ba cái chuyện tức phủ chẳng lẽ đều hộ thành xảy ra chuyện. Trần Bắc Vũ thôi động pháp lực, ngoài động phủ lơ lửng ba cái chuyện tức phủ lập tức rơi vào trong tay. Hắn thần thức đảo qua, trong nháy mắt biết rõ thư ấu vì cái gì vội vã như thế. Đến rất đúng lúc, Trần Bắc Vũ lộ ra nụ cười, thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong đập phủ. Một bên khác, đều hộ thành, bên trên tiên phủ. Vẫn là không có tin tức sao? Tô Lan Nguyệt nhấp một miếng nước trà, thần sắc bình tĩnh, thật giống như bị người gạt 3 ngày 3 đêm tu sĩ không phải nàng. Đúng vậy, hội trưởng, Kính Nguyệt đạo tử bên kia không có chuyển đến xuất quan tin tức. Triệu Nghĩa Khôn hơi hơi cúi đầu, không để lại dấu vết phong tỏa lỗ chân lông, phòng ngừa cái chán chảy ra mồ hôi. Bất quá là giao dịch hai cái thông minh đáy lòng mà thôi, hắn không nghĩ tới hội trưởng bực này đại nhân vật vậy mà lại hạ mình, tự mình đến đây đều hộ thành, còn bị chính mình giới thiệu khách nhân gạt 3 ngày 3 đêm. Lần này có thể xong con nhé. Kính Nguyệt đạo tử giá để mái trèo tử bày to lớn như thế, tổn hại hội trưởng mặt mũi. Hắn cái này đừng nói tấn thăng thiên công thương hội trưởng ấn quản sự, có thể không bị Kính Nguyệt đạo tử tác động đến xuống chức thế là tốt rồi. yên tâm, ngươi dẫn tiến có công, chỉ là chờ thêm mấy ngày mà thôi, ta sẽ không trách ngươi.
Tô Lan Nguyệt lườm Triệu Nghĩa Khôn một mắt, ngữ khí không lộ hỉ nộ. Người phía dưới chính là quá coi trọng cái gọi là mặt mũi. Ngươi cười, sợ mất mặt buôn bán gì? Huống chi nàng chỉ là chờ đợi Trần Tử Ngang mấy ngày, căn bản không tính là mất mặt.
So với bực này không đáng kể việc nhỏ, Tô Lan Nguyệt coi trọng nhất là Thiên Công Thương Hội thành tín.
Phải biết, đối với một cái nhảy qua biên giới thương hội tới nói, trọng yếu nhất cũng không phải là uy hiếp nhất cảnh bá đạo, mà là tuyệt đối thành tín cùng thực lực. Triệu Nghĩa Khôn nếu là dám can đảm hứa hẹn, đem thương hội hẹn trước cho lên lo lắng Trần Quân Thông Minh đáy lòng bán trao tay cho Trần Tử Ngang, tổn thương hội uy tín, đó mới là phạm phải không thể tha thứ trọng tội.
Hội trưởng ngài nói quá lời, nhỏ Triệu Nghĩa Khôn lộ ra định nọt đủ cười, lại nói một nửa, Tô Lan Nguyệt bỗng nhiên đại mi vẩy một cái, sớm đứng dậy, đi ra ngoài đạo phủ.
Tô hội trưởng, Trần Mỗ thất lễ, thực sự xin lỗi.
Nhìn thấy Tô Lan Nguyệt xuất hiện, Trần Bắc Vũ đi thi lễ, tại hạ tu đi có rõ ràng cảm ngộ, nhất thời lầm thời gian, mệt mỏi Tô hội trưởng chờ lâu, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ.
Thiên Công Thương Hội có thể trở thành địa diễn cảnh thập đại thương hội quả nhiên không phải tầm thường. Thương hội hội trưởng khí thế cao thâm mặt chắc, tu vi ở xa trên hắn, khả năng cao là nguyên anh đỉnh phong trở lên tu sĩ. Mà tại trong lòng Trần Bắc Vũ kinh ngạc thời điểm, Tô Lan Nguyệt cũng là tâm thần khẽ nhúc đích, có chút rung động. Kính Nguyệt đạo tử chứng đạo chân quân mới qua bao lâu? 6 năm.
Vẫn là 10 năm.
Bây giờ Trần Tử Ngang vậy mà đã hoàn thành thai tức ngồi quên, tấn thăng nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Phải biết, dù là nhà mình hóa thần lão tổ thiên phú tuyệt thế, che đậy nhất cảnh, trước kia cũng là ước chừng hoa 40 năm thời gian mới hoàn thành thai tức ngồi quên.
Chương 455, Thiên Một Minh Tinh, 1, chương 455, Thiên Một Minh Tinh, 1, Trần Đạo Hữu nói quá lời.
Trần Quân tu chân, đếm linh quang chợt hiện hiếm có nhất, Lan Nguyệt những ngày qua ngồi chơi thường trà, quan thành thường trợ, cũng là một loại thể nghiệm khó được, tại sao chờ lâu mà nói.
Tô Lan Nguyệt chúc mừng nói, Lan Nguyệt ngược lại là phải chúc mừng Trần Đạo Hữu lần này bế quan thu hoạch không ít, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh.
Người so với người, tức trên người.
Trần Tử Ngang hiện ra tu hành thiên phú thực sự quá kinh khủng, tại trong Tô Lan Nguyệt thấy Nam Hoàng Tiên Kiêu có thể xếp hạng thứ nhất.
Cũng có trách chúc Vô Nhai không tiếc bỏ qua vụ hại Trần Quân Lâm Tử Mặc, cũng muốn đem Trần Tử Ngang liệt vào đời tiếp theo Kính Nguyệt Tông tông chủ.
Cũng may bây giờ địa diễn cảnh thiếu hụt tạo hóa đạo vận, không có thai nghén hóa thần chân tôn tổ nương.
Bằng không tùy ý Trần Tử Ngang trưởng thành tiếp, Kính Nguyệt Tông tương lai nói không chừng sẽ lại xuất một vị hóa thần chân tôn thống nhất địa diễn cảnh ngũ đại phái, tái hiện thái ớt đạo thống vinh quang, trở thành tông môn họa lớn trong lòng.
3 năm kỳ hạn đã đến, Tô hội trưởng lần này đích thân tới đều hộ thành, phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng thông minh đáy lòng?
Làm sơ Hàn Huyên, Trần Bắc Vũ hỏi chính sự.
Đó là tự nhiên, Trần đạo hữu mời đến.
Tô Lan Nguyệt cũng không có dài dòng, dẫn Trần Bắc Vũ nhập tòa sau, tay áo vung lên, một cái ôn ngọc hộp ngọc rơi vào trên bàn.
Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ cẩn thận mở hộp ngọc ra xác nhận mấy lần, xác định trong hộp thông minh đáy lòng không sai, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
Vẫn là Nam Hoang tài nguyên phong phú, đặt ở Tiên Minh, hắn nghĩ mua được hai cái thông minh đáy lòng không chỉ cần phải ra một cái giá cao, còn muốn thiếu không ít ân nghĩa.
Tô hội trưởng có thể nghiệm một nghiệm.
Trần Bắc Vũ chỉ ở giữa chữ vật giới lóe lên, đưa ra một cái tâm đắc ngọc giản.
Trần Bắc Vũ đúc thành là đạo chủ nguyên anh, nhưng hắn không có nói sai.
Một điểm kết anh kinh nghiệm tâm đắc cũng là tâm đắc.
Môn này giao dịch Thiên Công Thương Hội cũng không lỗ vốn.
Phần này thuần dương kết anh tâm đắc đặt ở Tiên Minh mặc dù giá trị không cao, nhưng cũng không phải bình thường kim đan chân nhân có khả năng tra duyệt.
Nghiệm cũng là không cần nghiệm.
Tô Lan Nguyệt dịu dàng cười nói, Trần đạo hữu có thể trực tiếp truyền cho ta.
Nghe vậy, Trần Bắc Vũ có chút kinh ngạc.
Phần này kết anh tâm đắc nếu là truyền cho một vị kim đan tiên tiêu, đủ để đề cao thứ nhất đến hai thành đúc thành thuần dương nguyên anh xác suất.
Mà Tô Lan Nguyệt thế nhưng là nguyên anh đỉnh phong trở lên chân quân, lĩnh hội kết anh tâm đắc lợi tức cơ hồ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ.
Trừ phi đối phương có mưu đồ khác, đối tự thân tu hành căn cơ bất mãn, muốn trùng tu nguyên anh lộ,
không có vấn đề.
Trần Bắc Vũ không có quá mức để ý, dựa theo giao dịch ước định đem kết anh tâm đắc chuyển cho Tô Lan Nguyệt.
Quả nhiên, đại đạo 3000, thuần dương kết anh chi lộ không chỉ một đầu, trong lòng Tô Lan Nguyệt có chút hài lòng.
Nàng kẹt tại nguyên anh đỉnh phong nhiều năm, chậm chạp không thể tiến thêm một bước.
Nhưng cùng Trần Tử Ngang giao dịch có được kết anh tâm đắc lại làm cho Tô Lan Nguyệt suy luận, ẩn ẩn nhìn thấy tự thân tu hành con đường phía trước, đột chạm đến tầng kia từ đầu đến cuối khó mà vượt qua cảnh giới hàng rào.
Tô hội trưởng làm việc lôi lệ phong hành, thẳng thắn thông quái, làm cho người bội phục.
Thu hồi hộp ngọc, Trần Bắc Vũ thí dò xét nói, không biết Tô hội trưởng có từng nghe nói tới không tái tâm thạch, đại hóa huyền lâm cùng trung hoàng mã não.
Không như một thế giả, không đủ để mưu nhất thời.
Một nguyên chứng đạo cần thiết tài nguyên đã gặp đủ, Trần Bắc Vũ tự nhiên muốn không ngừng cố gắng, mượn nhờ Thiên Công Thương Hội sớm thu thập hai nguyên chứng đạo tu hành tài nguyên.
Không tái tâm thạch cùng đại hóa huyền lâm có giá trị không nhỏ, Thiên Công Thương Hội bảo khố trước mắt không có hàng tồn.
Bất quá thương hội có gửi đấu treo thưởng nghiệp vụ, nếu như Lan Nguyệt không có nhớ lầm, gửi đấu treo thưởng trong danh sách vừa vặn có cái này hai cái tứ giai huyền tài đang đấu giá, không chấp nhận linh thạch mua sắm, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật.
Trần đạo hữu nếu là đưa ra đối ứng tài nguyên, Lan Nguyệt có thể trực tiếp an bài.
Nói đến đây, Tô Lan Nguyệt có chút dừng lại, đến nỗi cái kia trung hoàng mã não, Lan Nguyệt ngược lại là chưa nghe nói qua, có lẽ tồn tại cái khác xưng hô, Trần đạo hữu có thể kỹ càng giới thiệu đặc thù hiệu quả.
Tô hội trưởng nói đúng, hai hoàn cảnh vực khác biệt, huyền tài tên cũng biết xuất hiện khác biệt.
Trần Bắc Vũ giới thiệu sơ lược nói, cái này trung hoàng mã não không phải vàng không phải đá, hiện lên xám trắng hai màu, đứng im lúc như trứng gà, động như lưu dịch, tu sĩ phục dụng có thể ổn định thần hồn tự phụ.
Một chút nguyên anh chân quân nếu là mất đi nhục thân, có thể mượn nhờ trung hoàng mã não đem nguyên anh thần hồn nhanh chóng chuyển hóa làm tứ giai quỷ vương, từ đó đạp vào quỷ tu chi lộ.
Tô Lan Nguyệt lông mày nhẹ trao lại, chợt duỗi ra ngón tay hướng về phía trước một điểm, lấy pháp lực phát họa ra một cái xám trắng trứng gà. Trần Đạo Hưu nói tới thế nhưng là vật này.
Không tệ.
Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng. Có chút khó làm, vật này tên là Ngày Một Minh Tinh, chính là Thiên Diễn Cảnh Thiên Thánh Tông đặc hữu tứ giai thượng phẩm huyền tài, Nguyên Anh chân quân cầm chi có thể giúp ích tu hành, củng cố căn cơ, thoải mái Nguyên Anh, Thiên Thánh Tông thái thượng trưởng lão nếu là lúc tuổi già đột phá thất bại, phần lớn là chuyển hóa làm quỷ tu sống thêm một thế. Vực này có thể bảo tồn Nguyên Anh chiến lực, lưu làm tông môn nội tình hiếm thấy huyền tài, Thiên Thánh Tông tự cho là đúng đều không đủ, gần như không có khả năng bên ngoài bán. Tô Lan Nguyệt đúng sự thật nói. Tô hội trưởng, ngươi nói là có chút khó làm, không phải là không thể xử lý. Trần Bắc Vũ nhạy cảm phát giác được trọng điểm.
Không tệ.
Tô Lan Nguyệt gật gật đầu, đối với Thiên Thánh Tông Nguyên Anh Trần Quân tới nói, chuyển hóa thành quỷ vương sống thêm một thế cố nhiên không tồi, nhưng cũng cơ bản mất đi tiến hơn một bước cơ hội, vô duyên luân hồi, vô duyên tiên đạo, hơn nữa sớm muộn cũng sẽ quay về thiên địa. Nếu như Trần Đạo Hữu có thể lấy ra để cho Nguyên Anh Trần Quân duyên thọ 500 năm trở lên hiếm thấy huyền dược, Lan Nguyệt có năm chắc vì ngươi đổi lấy đến một cái Ngày Một Minh Tinh. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, tính toán, trên tay của ta không có bực này duyên thọ huyền dược. Vô luận tại Tiên Minh vẫn là tại Nam Hoang, có thể vì Nguyên Anh Trần Quân kéo dài tuổi thọ hạn mức cao nhất huyền dược đều giá trị liên thành. Tỷ như Thiên Diễn quận phòng thủ tại Trần Bắc Vũ kết đan đại điện đưa ra một đối 5000 năm tử văn bản đạo. Vật này đối với hóa thần Nguyên Anh vô dụng, chỉ đối với kim đan lấy hạ tu sĩ hữu hiệu, sau khi phục dụng có thể ước chừng tăng thọ 800 năm, sớm đã trở thành tiên minh cường giả lôi kéo kim đan thiên tiêu tuyệt hảo bảo dược, ngay cả Trần Bắc Vũ cũng không thể không nhận Thiên Diễn quận phòng thủ tình.